Chương 509, chúc mừng năm mới. Chương 509, chúc mừng năm mới. Màn đêm buông xuống trước đó, Đỗ Quyên liền rời đi, từ chối Nhã Nhặn Trần Tuyên mời cùng một chỗ ăn Tết hảo ý. Kỳ thật nội tâm của nàng là vô cùng ý động, chỉ là nhiều năm qua quen thuộc một người, bây giờ còn chưa thích ứng cuộc sống của người bình thường, không thả ra, hơn nữa còn là ngoại nhân, không có ý tứ tới quấy rầy. Sang năm đi, dù tiếp xuống thời gian một năm cùng Trần công tử nhiều đi vào một chút, làm tốt quê nhà quan hệ, lẫn nhau hòa hợp liền có thể cả gan tới cùng một chỗ qua Tết. Nàng âm thầm cho mình định cái mục tiêu nhỏ. Đã từng làm sát thủ, cả ngày không phải tại giết người chính là tại giết người trên đường, không có bằng hữu, không có thân nhân, thậm chí đều không có quen thuộc người, hàng xóm cái từ này đối Đỗ Quyên tới nói tốt lạ lẫm. Sau khi trở về, nàng liền suốt đêm đem Trần Tuyên nói lời từ đầu chí cuối thông chi ảnh sát môn tổ chức, không có tự tác chủ trương, tự cho là vì Trần Tuyên suy nghĩ, không cho hắn thêm phiền phức lựa chọn chính mình kiêng. Nàng không cảm thấy chính mình là một cái thông minh hơn người, nghe Trần Tuyên người đọc sách này nhất định không sai, dù sao Trần Tuyên thế nhưng là cùng quan Trạng Nguyên cùng nhau lớn lên, không thể so với chính mình thông minh gấp trăm lần. Tin tức truyền lại đi qua, tiếp xuống chính là chờ đợi ảnh sát môn phản hồi, kết quả sẽ là dạng gì đâu. Đối với tiếp xuống ảnh sát môn phản ứng, Đỗ Quyên trong lòng là không chắc, nàng biết do Trần Tuyên người hàng xóm này rất lợi hại, nhưng có thể lợi hại đến ảnh sát môn đều sợ ném chuột vỡ bình trình độ sao? Nàng còn không biết rõ Trần Tuyên chính là cảnh giới tông sư tu vi, ở cư Dương huyện mấy tháng nàng đoạn mất tin tức con đường, vô duyên biết được hoàng nhỏ tổ tại kinh thành làm sự tình, càng không hiểu hoàng nhỏ tổ ba chữ đại biểu cho cái gì. Hoàng nhỏ tổ hành động, thân phận địa vị không đến nhất định cấp độ căn bản tiếp xúc không đến, mà tiếp xúc đến người thì dẫn là cấm kỵ sách cũng không dám sách, dù sao ai cũng không biết rõ loạn tức cái lưỡi có thể hay không bị hoàng nhỏ tổ tìm tới cửa, nô ra vết xe đổ à, cầm hộ khẩu bạn chém tới, ai dám trêu chọc. Liên liên tông sư cường giả Ngụy Vô Nhai xen vào việc của người khác đều bị chặn. Bất luận như thế nào, sự tình được hay không được, Đỗ Quyên đều đọc lấy Trần Tuyên tốt, nàng đã từng mặc dù là cái chớ đến tình cảm rõ sát thủ, nhưng chính vì vậy, ai là thành tâm đối nàng tốt nàng càng có thể trải nghiệm được. Có lẽ Trần Tuyên chỉ là động động một mép sự tình, có thể đối thiếu khuyết yêu mến nàng lộ ra vô cùng đầy đủ chân quý. Vấn đề là thiếu Trần Tuyên nhiều lắm, ân cứu mạng, trợ nói tri ân, hiện tại lại chủ động giúp nàng giải quyết phiền phức, lấy gì trả? Chính mình cũng liền dung mạo dáng vóc cầm được xuất thủ, nhưng nhìn bộ dáng Trần công tử đối với mình thân thể căn bản không hứng thú a, cho không đều không cần, huống hồ lấy Trần công tử tướng mạo tu vi, muốn cái gì dạng nữ tử không có. Lấy cái gì hoàn lại ân tình đây? Sát thủ đại tỷ tỷ một lần lâm vào mê mang, không phải rất thông minh nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến mình còn có cái gì có thể giúp được hắn. Cho hắn sinh con. Có thể hắn chính liền thân thể đều không cần, cái này cũng đừng nghĩ. Ai, thật là khó. Mặc dù không có cái gì ý đồ xấu, nhưng hôm nay Đỗ Quyên mới tính chân chính minh bạch vì sao lại có ân đại thành thủ câu nói này. Cuối năm, trong màn đêm Dương huyện vẫn là thật náo nhiệt, đã qua một năm lại khổ lại mệt mỏi cũng liền mấy ngày nay có thể hơi buông lỏng một cái, có điều kiện thay đổi bộ đồ mới chuẩn bị ăn Tết, trong nhà túng quẫn cũng tận lượng đem trong nhà quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị chút gì vãng không nợ ăn, giàu có người ta sẽ còn mời gánh hát gánh xiếc biểu diễn vui vẻ một phen. Lao ra, tắm rửa cần thiết ta đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ phải ăn Tết, không thể tắm rửa, sẽ tẩy đi một thân hào vận, cần ta hầu hạ ngươi tắm rửa sao? Bận rộn xong việc nhà, tiểu nha đầu mong đợi nói. Còn có dạng này thuyết pháp sao? Trần Tuyên lắc đầu cười nói, ta tự mình tới đi, ngươi vẫn là tiểu cô nương, đừng cả ngày suy nghĩ những cái kia loạn thất bát ao, đều nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cũng là đủ kiên trì, ta là lao ra nha hoàn, hẳn là nha, chuyện sớm hay muộn, huống hồ ta không nhỏ đầy. Tiểu nha đầu có chút thất lạc nói, nghĩ đến ban ngày Đỗ Quyên kia nóng bỏng dáng vóc, nàng trong lòng có chút ít để bài, xem ra chính mình dáng dấp vẫn không thể nào để lao ra hài lòng nha. Cất bước lên lầu, Trần Tuyên khoát tay một cái nói, hoàng bao nha đầu mà thôi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tắm rửa xong, mặc rộng rãi áo ngủ đẩy cửa phòng ngủ ra, Trần Tuyên im lặng bật cười nói, tại sao lại chạy tới sửa ấm giường? Trong phòng có hỏa đồng cung cấp ấm, cùng 3 tháng trời, ngươi dạng này ý nghĩa ở đâu? Trên giường tiểu nha đầu liền một cái đầu lộ trong chăn bên ngoài, Trần Tuyên đến, chỉ mặc cái yếm quần lót nàng xuống giường, không e rẻ mỹ lệ thân thể bại lộ tại Trần Tuyên trong tầm mắt, lúng đồng tiền như hoa nói, đây là ta hẳn là nha, lão gia ngủ cũng dễ chịu chút, ta tắm rồi, trên thân hương hương biết rõ, nhanh lên đi ngủ đi, lần sau không thể dạng này a. Trần Tuyên im lặng nói. Chuyện như vậy chỉ cần Trần Tuyên ở nhà mỗi ngày đều sẽ trình diễn, một lần lại một lần tiểu nha đầu cũng là thích thú. Ừm ân, ta biết rõ lao ra, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Tiểu nha đầu khoác lên y phục vui vẻ ra mặt rời đi, trong lòng tự đủ lao ra muốn trái lại nghe, lần sau tiếp tục. Lắc đầu, Trần Tuyên thầm nghĩ đây chính là lao ra sinh hoạt sao, quá mục nát, có thể thành tâm để cho người ta khó mà cự tuyệt à, tiếp tục chính là kiểu thê mỹ thiếp ngừng lại sơn chân hải vị ở tòa nhà lớn cũng nguyện ý, ân, gối đầu lóc điểm, làm mộng đẹp đi. Cách mỗi ngày còn không sáng, toàn bộ Dương huyện liền náo nhiệt lên, rất nhiều người ta sớm liền bắt đầu đốt pháo. Phảng phất tại tranh nhà ai thứ nhất, đồ cái dành trước may mắn. Pháo thanh thanh từ cũ tuổi, đây là một năm cuối cùng một ngày, cũng là thượng huyền đế tại vị trinh khai thứ 45 cái năm tháng cuối cùng một ngày. Hôm nay qua đi, Trần Tuyên đã không còn là 18 tuổi thiếu niên, sắp bước vào 19 năm già nua nhân sinh, ân, hắn 18 tuổi liền vượt qua về hưu dưỡng lao sinh sống, so người khác ít đi mấy chục năm đường quanh co, không có tâm bệnh. Cho dù ăn Tết ngày này, cũng không có ảnh hưởng Trần Tuyên bình thường sinh hoạt, sáng sớm vẫn như cũ bền lòng đứng dạ luyện tập tĩnh khí dưỡng thân công, còn lôi kéo tiểu nha đầu cùng một chỗ luyện công, sau ăn bữa đơn giản bữa sáng. Tiểu nha đầu liền ngựa không ngừng vó bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên, mà Trần Tuyên thì nằm ngựa bãi lạn chờ lấy đầu đi. Nam Đinh nghỉ mát trên ghế xích đu, trong ngực bưng cái ấm từ xa, thỉnh thoảng kích trượt một miệng nước trà, phơi vào đông nắng ấm, đừng đề cập nhiều hài lòng. Sang năm nên làm chút cái gì? cả ngày không có việc gì người đều nhanh đổi phế, thành hôn đại sự hàng đầu, nhưng lại không cần ta quan tâm cái gì, thời gian vừa đến đem tiểu công chúa cưới vào môn là được rồi, trừ cái đó ra còn phải làm điểm cái gì đây. Nằm ngửa Trần Tuyên tại trong đầu âm thầm suy nghĩ, nằm ngửa dĩ nhiên an nhàn, thế nhưng là thời gian lâu dài cũng nhàm chán á, càng nghĩ hắn cũng không có đầu mối, lão lưu lưu lại mười mấy môn võ công hắn đều đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, muốn thất truyền. Viêm Dương trưởng như vậy đang phong tạo cực phải xem vật khí, tu vi phương diện trạch nguyên quyết tự hành vận chuyển thời thời khắc khắc đều tại tăng lên, thật sự là tìm không thấy chuyện gì làm. Luyện đan luyện khí, cao cấp điểm vật liệu khó tìm, khắp thế giới chính mình tìm kiếm đến cái gì thời điểm đi, ngẫm lại đều thật là phiền phức. Trận pháp, ta bây giờ liền chỉnh xuất cái coi như đường đường chính chính mê vụ trận, còn lại liền chỉ còn lại huyễn trận cùng sát trận. Lão Lưu không có để lại càng nhiều trận pháp tin tức, huyễn trận sát trận vật liệu so mê vụ trận còn phiền phức, mấy loại vật liệu căn bản không có đầu mối. Ai, ta quả nhiên là phế vật, nghĩ chút loạn thất bát ao. Trần Tuyên nhàm chán trở mình, mơ mịt nhìn xem bầu trời, hắn có nghĩ qua thành hôn sau mang theo tiểu công chúa khắp thế giới tản bộ hưởng tuần trăng mật, thế nhưng là không được, lão đang sang năm liền muốn thọ hết chết giả, hắn đến đưa lão nhân ra đoạn đường, qua đi tiểu công chúa cùng mình đều khẳng định tâm tình khổ sở, sau đó lại mang nàng đi chung quanh một chút coi như giải sầu đi. Nghĩ đến lão đang sắp thọ hết chết giả, Trần Tuyên cuối cùng biết mình muốn làm một chút gì, bất quá tại kia bên ngoài cũng không thể nhàn rỗi, a kinh thành phía trên có 7 tòa phù đảo treo trên bầu trời, ta ở trong nhà phía trên cũng làm một cái. Triều đình khẳng định có lơ lửng trận pháp, trở về tìm lão đang đưa tay mượn. Sau đó lại lấy mê vụ trận che đậy, mặc dù một lớn đống mây mù một mực phiêu ở trên trời rất dễ thấy, tạm thời không có biện pháp tốt hơn, huyễn trận chỉ là lâm vào trong đó ảnh hưởng tư duy giác quan, nhưng xa không được, chính là không biết rõ có thể hay không làm đến ẩn nặc trận pháp, tiếp xuống một năm nhìn xem có thể hay không cho mình làm một tòa lơ lửng đảo nhỏ đi, không được cũng không quan trọng, dù sao thời gian còn nhiều. Trong đầu thỉnh thoảng toát ra chút loạn thất bát tao suy nghĩ, Trần Tuyên cũng không có xác định cụ thể muốn làm điểm cái gì, tùy tính mà vì. Số ngủ thời gian liền trôi qua rất nhanh, ngày ngã về tây, tiểu nha đầu đã thông tri hắn có thể ăn cơm. Đến rồi dứt bỏ tạp niệm đi hướng nhà ăn, tự lập môn hộ qua cái thứ nhất năm đây, đến nghiêm túc điểm. Dọn xong đồ ăn tiểu nha đầu mong đợi nói, lao ra, ta làm 12 cái đồ ăn, một năm 12 tháng, đại biểu viên mãn, ngươi nhìn còn hài lòng không? Tiểu nha đầu tay nghề không tệ, trên mặt bàn gà vị thịt cá mọi thứ không thiếu không thiếu, sắc hương vị đều đủ, nhìn qua liền ăn ngon. Trần Tuyên không chút nào keo kiệt khích lệ nói, hài lòng, rất hài lòng, có nhu giáp ngươi là lao ra phúc phần của ta, lao ra hài lòng liền tốt, qua hết hôm nay ta liền 15 tuổi a. Nàng nháy con mắt có ý riêng nói. Biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, Trần Tuyên bật cười nói, 15 tuổi cũng là hoàng bao nha đầu, có chút thất lạc. Tiểu nha đầu rất mau đánh lên tinh thần nói sang chuyện khác, lao ra, trước tế tổ đi, sau đó đốt pháo ăn cơm. Ừ, Trần Tuyên thu hồi lười nhác tư thái gật đầu chân thành nói, trong nhà là có hương án, thờ phụng tiên địa hai chữ, lại phía dưới thì là Trần Tuyên phụ mẫu bài vị, hắn xác định chính mình là thiệt xuyên, chỉ là thân thể rút lại mà thôi, cho nên tự lập môn hộ sau liền đem phụ mẫu bài vị cung phụ. Nhóm lửa ba nén hương, Trần Tuyên hai tay cầm nâng quá đỉnh đầu, cung cung kính kính quỳ lạy thiên địa cùng phụ mẫu. Cha, mẹ, nhi tử mặc dù đổi nhân gian, nhưng lần nữa trưởng thành, sống rất tốt. Các ngươi không cần lo lắng, dùng các ngươi trước đây đối ta trở mong, ta đã xem như trở nên nổi bật, có thể các ngươi lại không nhìn thấy, không cách nào cho các ngươi hưởng phúc, tóm lại là tiếc nuối à. Cha, mẹ, các ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Ta rất nhớ các ngươi, cả ngày cười đùa tí từng nhìn như cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật ta lẻ loi trơ trọi một người đi vào thế giới này, đưa mắt không quen, thật cô đơn, bất quá ta lại có mấy tháng liền muốn thành hôn, sẽ có nhà của mình. Cha, mẹ, ta thật hy vọng các ngươi có thể tận mắt thấy à, như thế các ngươi nhất định rất vui vẻ đi, có thể âm dương lưỡng cách, các ngươi lại cũng không nhìn thấy. Nhi tử sẽ đem thời gian qua tốt, qua thành các ngươi mong đợi như thế, so với các ngươi mong đợi còn tốt hơn gấp một vạn lần, các ngươi nhìn thấy không? Cha, mẹ, ăn cơm. Trong lòng từng tiếng kêu gọi, có thể âm dương lượng cách phụ mẫu không cách nào trả lời. Ba quỷ chín lệ về sau, Trần Tuyên đem ba nén hương cắm vào lương hương, nhìn phụ mẫu bài vị thật lâu nhìn chăm chú, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Cũng liền dạng này thời gian, bình thường không tim không phổi hắn mới có thể triển lộ ra dạng này một mặt. Tiểu nha đầu tại sau lưng học theo, nàng cũng là cái nhà này một phần tử, cho dù là nha hoàn, Trần Tuyên cũng cho phép nàng quỳ lạy tế tự, là thật công nhận nàng. Tô Nhu Giáp cũng vô cùng nhớ cha mẹ cùng gia gia, trong lòng yên lặng cáo chi người nhà, bây giờ chính mình sống rất tốt, cùng liền một cái tốt lao ra, là dị vạn nghị cũng không dám nghĩ tốt thời gian, mời các nàng an tâm. Sau đó nàng còn có một cái rất đơn giản giản dị tâm nguyện, đó chính là khẩn cầu trời cao chiếu cố tự mình lao ra bình an khỏe mạnh, tốt nhất là thê thiếp thành đàn con cháu cả sành đường, cả một nhà vô cùng náo nhiệt, chính mình lại khổ lại mệt mỏi đều có thể đem bọn hắn hầu hạ tốt. Một lát sau, Trần Tuyên lấy một cái bát, mỗi dạng đồ ăn đều chứa một chút, đi bên ngoài đốt vàng mã cùng hương hát nước cơm. Xong lúc này mới thu thập tâm tình hô, Nhu Giáp, nhanh đi đốt pháo đi, chúng ta cũng ăn cơm được rồi. Lao ra tiểu nha đầu tràn đầy phấn khởi nói, tại cửa ra vào giấy lên chậu than, từng đoạn cưa tốt cây trúc ném vào, thiếu đến nôm nốt rung động, rõ ràng động tĩnh rất nhỏ, nàng lại theo bản năng vui vẻ bừng kín lỗ tai. Thật sự là một cái dễ dàng thỏa mãn tiểu nha đầu, nên dạng này thật vui vẻ, sinh hoạt mang cười, quà tốt mỗi một ngày. Gặp nàng thiêu đến không sai biệt lắm, lúc này mới thúc giục nói, mau tới ăn cơm lạc, bằng không ta toàn ăn sạch ra. Tới rồi, lao ra muốn uống chút rượu sao? Đương nhiên, ngươi kia cái gì ánh mắt, đừng mong đợi, ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu. Uống trà đi, ăn canh cũng được à? Tốt à, lão gia, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Nàng hai tay giơ lên chén trà nói. Trần Tuyên bưng chén rượu lên cùng nàng đụng phải một cái cười nói, hôm nay dạng này thời gian, lão gia ta cũng kính ngươi một chén. Hơn nửa năm qua này, đa tạ Nhu Giáp chiếu cô à, ngày mai ngươi chính là 15 tuổi tiểu cô nương, ta chúc ngươi thật xinh đẹp bình an khỏe mạnh, đa tạ lao ra, miệng ta đần, không biết nói chuyện, cũng chúc lao ra hạnh phúc mỹ mãn tâm tưởng sự thành, tiểu nha đầu vắt hết óc nói. Tốt, chúng ta đều muốn khỏe mạnh nhanh vui vẻ vui, đem thời gian qua tốt, cạn ly ửng, cạn ly, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ ăn uống, bây giờ hai người sống nương tựa lẫn nhau, tuy là chủ tớ, lại cùng người một nhà không có gì khác biệt, đều không cô đơn. Qua ba lần rượu, Trần Tuyên đặt chén rượu xuống, từ trong tay áo móc ra một cái hồng bao đưa cho nàng nói, đến, Nhu Giáp, hơn nửa năm qua này hạnh của ngươi, hồng bao cầm, là cho ngươi tiền mừng tuổi, không nhiều, đừng ghét bỏ à, muốn cái gì chính mình đi mua, không muốn không nỡ tiền a cái này. Lao ra, ta không thể nhận, thời gian đã thật tốt, làm sao còn có thể bắt ngươi tiền đâu, nàng lắc lắc đầu nói. Trần Tuyên đem hồng bao đặt ở trước người nàng nói, bây giờ hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cho ngươi liền cầm lấy đi, đừng ta lão ra ta khách khí, không thể cự tuyệt ta ửng, đa tạ lão ra, thật xin lỗi, ta không cho lão ra chuẩn bị lễ vật, nàng ngoan ngoãn nhận lấy, hồng bao bên trong đựng là ngân phiếu, tạm thời không có mở ra, không biết rõ có bao nhiêu. Tiếp tục ăn uống, Trần Tuyên nói, này mới đúng mà, ngươi bận trước bận sau chuẩn bị như thế đại nhất cái bản, còn cùng ta cùng một chỗ ăn Tết, không về phần để cho ta cô đơn, đã là lễ vật tốt nhất, nàng ngọt ngào cười nói, ta về sau mỗi một năm đều sẽ bồi tiếp lão gia, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp đều làm lão gia nha hoàn, ha ha, vậy thì tốt, bất quá ngươi phải cố gắng luyện công tăng lên tu vi mới được, bằng không nghĩ bồi lão gia ta cả một đời cũng không dễ dàng, Trần Tuyên vui vẻ nói. Tiểu nha đầu nghiêm túc gật đầu nói, ta nhất định sẽ cố gắng không đề cập tới những ngày mất hứng. Trần Tuyên vẫy tay, lại mang tới một cái hộp đưa cho nàng nói, nói tới lễ vật, lão gia ta ngược lại thật ra cho ngươi chuẩn bị, mở ra nhìn xem thích không gặp này, tiểu nha đầu lúc này khoát tay thấp thỏm nói, lão gia, ta đã thu hồng bao, làm sao còn có thể muốn lễ vật đâu, ngươi cho quá nhiều, ta chỉ là tiểu nha hoàn, tiếp nhận không được lên nói cái gì ngốc nói đây, ngươi nhưng làm ớn. Hầu hạ lão gia ta cả đời, chỉ là lễ vật tính là gì, huống hồ lễ vật này là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, ta giữ lại cũng vô dụng thôi, Trần Tuyên kiên chỉ nói. Kể từ đó tiểu nha đầu liền không thể cự tuyệt, nghĩ thầm về sau còn phải càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ tốt lão gia, nếu không khó mà hoàn lại lão gia đối ta tốt bậc nhất. Sau đó nàng mở hộp ra kinh ngạc nói, là quần áo nha, sợi tổng hợp nhìn qua liền rất chân quý, còn có giày, thật cảm tạ lão gia, không phải đã nói phải dùng băng tằm ti làm cho ngươi quần áo sao, lão gia ta dành thời gian làm cho ngươi hai bộ, xem như chính mình một điểm nhỏ thú vị đi, một bộ quá gôi trang phục hầu gái, còn có tất chân giày da nhỏ, nhỏ thú vị mà thôi, ta không có như vậy quá phận, cái gì thai mèo chung lục lạc liền không có, bộ này bình thường ở trong nhà xuyên, sau đó còn có một bộ váy dài, đi ra ngoài bên ngoài xuyên, ngươi trở về mặc vào thử một chút có vừa người không, Trần Tuyên có chút hăng hái nói, đích thật là vì thỏa mãn chính mình một điểm nhỏ thú vị, bây giờ có điều kiện này, tiểu nha đầu chỗ mã đến càng phát ra thủy linh, đương nhiên muốn cách ăn mặc thật xinh đẹp, bình thường ở trước mắt lắc lư cũng đẹp mắt. Băng tàm ti làm quần áo với hắn mà nói không có gì độ khó, dựa theo trong trí nhớ tiểu dáng đến là được, nhuộm màu in hoa viền rèn càng là trò trẻ con, dù sao cái này lại không phải chế tạo trận kỳ phức tạp như vậy, tùy tiện rút chút thời gian liền hoàn thành, hôm nay lấy ra, thực hiện lời hứa của mình, cũng coi là ăn Tết lễ vật cho nàng cái tiểu kinh hỉ, mà lại băng tàm ti làm quần áo bản thân tiểu lực phòng ngự kinh người, cho tu vi thấp nàng một tầng an toàn bảo hộ. Nhìn xem liền tốt xinh đẹp, thật cảm tạ lão gia, ta nhất định sẽ cô mà chân quý, tiểu nha đầu cảm động nói. Chân quý cái gì à, quần áo chính là dùng để xuyên, huống hồ băng tàm ti làm, dán chắc cực kỳ, ngươi đừng lo lắng sẽ xuyên xấu. Nói trở lại, trang phục hầu gái khả năng có chút không đứng đắn, Nhu Giáp ngươi chớ để ý a, Trần Tuyên có chút ngượng ngùng nói. Cái này thời đại nữ hài tử đều rất bảo thủ, nếu là vì thỏa mãn chính mình một điểm nhỏ thú vị liền khó xử, tiểu nha đầu quả thực có chút quá mức. Tiểu nha đầu nghe vậy gương mặt phấn hồng nói, ta không ngại, không đứng đắn cũng không quan hệ, ta chỉ mặc cho lão gia một người nhìn liền mặc yếm quần lót đều bị lão gia nhìn qua, đây coi là cái gì, nàng trong lòng thầm nghĩ. Vội ho một tiếng, Trần Tuyên nói sang chuyện khác, được rồi, lễ vật cất kỹ, đến, chúng ta tiếp tục ăn, hôm nay muốn ăn đến vui vẻ ửng, lão gia, ta cho ngươi gấp thức ăn, chén rượu cũng giống, rót. Một trận cơm tất nhiên từ xế chiều ăn vào ban đêm, Trần Tuyên uống rượu hai vỏ, lại sao cũng uống không say. Sau bữa ăn hắn tại đình nghỉ mát uống trà tiêu thực mà thổi gió đêm, hài lòng cực kỳ. Tiểu nha đầu lại là đổi lại tất chân trang phục hầu gái cùng giày da nhỏ, nhỏ bé là lớp dáng vóc, mắt ngọc mày ngài, tràn đầy nửa cây nguyên lòng trắng trứng mang theo hải nhi mặt béo trứng lộ ra vô cùng đáng yêu. Thỉnh thoảng nhìn một chút nàng tại đèn đuốc hạ bận rộn thân ảnh, Trần Tuyên nhìn về phía dưới bóng đêm dương huyện vạn gia đèn đuốc, thầm nghĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt thật tốt. Sinh hoạt luôn luôn tràn đầy ngọt bùi cay đắng, bất luận như thế nào, tối nay vạn gia cùng chúc mừng. Bận rộn tiểu nha đầu lỗ tai đều đỏ, tim đập rộn lên, nhạy cảm phát hiện tự mình lao ra vụng trộm nhìn mình chân. Màu đen băng tàm ti tất dán hai chân làng ra, liền giống như không có mặc, rõ ràng liền một tiết băng tàm ti tất bao trùm bắp chân, có đẹp như thế sao? Thật xấu hổ a, nàng liền một cái tiểu cô nương, Trần Tuyên ngược lại là không có gì tâm tư xấu xa, thuần túy cảm thấy đẹp mắt mà thôi, sinh hoạt nhà, vui vẻ là được rồi. Trăng sáng treo cao, đêm dần khuya, Trần Tuyên nhìn bầu trời đêm, trên mặt triển lộ một vòng từ đáy lòng cười. Gặp lại 18 tuổi chính mình, gặp lại trinh khai 45 năm, 19 năm chính mình, vẫn như cũ sẽ như cùng dạng này vui vẻ vui vẻ. Trinh khai 45 năm cứ như vậy kết thúc, một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, cùng Trần Tuyên có liên quan, không quan hệ, đều đã đi qua. Sau đó trinh khai 46 năm lại sẽ là dạng gì đâu. Hôm sau trước kia, Trần Tuyên đẩy cửa liền thấy thân mặc trang phục hầu gái tiểu nha đầu bưng đồ rửa mặt chờ tại cửa ra vào. Nàng lúng đồng tiền như hoa nói, lao ra, chúc mừng năm mới nha Nhu Giáp, ngươi cũng năm mới vui vẻ, Trần Tuyên hô, dò xét nàng đây kia hoạt bát đáng yêu trang phục, lập tức vui mừng mà nói, ha ha ha, nhìn thấy dạng này nu giáp, lao ra ta phảng phất về tới quê quán bên kia trở thành hào môn lớn nhỏ đồng dạng. Nghe vậy nàng méo một chút đầu khó hiểu nói, cùng bệ hạ vui cười đùa giỡn, liền công chúa đều gả cho, cái nào hào môn đại thiếu so ra mà vượt lao ra nhà, sau đó lao ra quê quán. Lao ra không phải tại Dương huyện lớn lên sao? Cũng thế, quê quán bên kia hào môn đại thiếu cũng không có bên này lao ra ta mục nát tùy tiện, quê quán ở đâu ta cũng quên, tìm không thấy đường. Trần Tuyên cười cười nói. Nàng biết rõ Trần Tuyên là từ nhỏ bị bán đi cao gia, không muốn đề cập lao ra chuyện thương tâm, nói sang chuyện khác, ta đến hầu hạ lao ra rửa mặt chờ sau đó nước lại đứng, đối nu giáp, chính ngươi loại làm cây nấm còn gì nữa không? Trần Tuyên gật đầu nói. Tiểu nha đầu một bên giúp Trần Tuyên chải tóc một bên hồi đáp, còn có 2 cân tả hữu đi, không có bao nhiêu, đầu xuân sau ta lại loại điểm, còn có thể bán lấy tiền tùy ngươi đi, đợi chút nữa chuẩn bị 1 cân, chúng ta đi kinh thành cho nhạc phụ đại nhân chúc Tết, thuận tiện nhìn xem Tiêm Ngưng, mấy ngày không thấy lạ nhớ nàng được rồi lao ra lại muốn đi kinh thành, nghĩ đến 2 lần say máy bay trải qua, tiểu nha đầu trong lòng liền có chút rụt rè, cho mình động viên, nhất định không thể giống 2 lần trước như thế không chịu nổi, lần này ta nhắm mắt lại, dù sao hưu một cái đã đến. Lần này đi kinh thành, cho lão đăng chúc Tết cùng tiểu công chúa họ gặp bên ngoài, cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không làm đến lơ lửng trận pháp, nên vấn đề không lớn, cố gắng còn có thể đem hoàn chỉnh kinh thành trận pháp đem tới tay nghiên cứu một cái. Hết thảy thuận lợi, sau khi trở về qua mấy ngày hắn còn muốn đi một cái không gần không xa địa phương một chuyến, trước đây hứa hẹn hắn vẫn nhớ. Bên này thu thập thỏa đáng, còn không đợi bọn hắn lên đường đi kinh thành đây, tháng riêng mùng 1, sát thủ đại tỷ Đỗ Quyên sáng sớm liền đến bái niên, dẫn theo tự mình làm đậu hũ. Đỗ cô nương, chúc mừng năm mới nha, mau mời ngồi, đến qua sao? Trần Tuyên hô. Nàng vẫn còn có chút không thả ra, cố gắng tự nhiên đạo, Trần công tử chúc mừng năm mới. Ta đã đến qua, không có thân thích có thể đi, liền đến cho ngươi chúc Tết, không có quấy rầy à? Không quấy rầy, cầu còn không được, mời uống trà làm sơ hàn huyên về sau. An nói không giỏi nàng cảm kích nhìn xem Trần Tuyên nói thẳng, Trần công tử, năm trước sau khi trở về, ta dựa theo ngươi nói cho ảnh sát môn truyền lại tin tức, bọn hắn đã hồi phục ta, nói sẽ không lại tìm ta phiền phức, nếu có chỗ đắc tội, khẩn cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Môn chủ còn nói không biết rõ có hay không cái kia vinh hạnh cả gan tự mình đến đây bồi tội, nếu không trong lòng bất an hoàng nhỏ tổ để ảnh sát môn cho chút thể diện, thành tâm đem cái kia tổ chức sát thủ hù dọa, mặc kệ là thật là giả, cũng không dám lại trêu chọc Đỗ Quyên. Đây chính là hoàng nhỏ tổ a, thế ra nói đổ liền đổ, liền liền tông sư đều một đao chặt, mượn 10 cái gan, hắn ảnh sát môn dám không nể mặt mũi. Liền cái này còn không yên tâm, muốn đến nhà bồi tội. Nghe vậy Trần Tuyên cao hứng nói, ở trước mặt bồi tội coi như xong, ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, mọi người nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết, sau đó chúc mừng ngươi, từ đây chính là tự do thân, không cần tại che che lấp lấp. Quang minh chính đại sinh hoạt nguyên bản chính mình ngoại trừ tránh né bất lực chống đỡ phiền phức, lại bị Trần Tuyên nhẹ đồng bền một câu liền giải quyết, cái này khiến Đỗ Quyên không thể tưởng tượng nổi sau khi lại càng thêm thua thiệt. Không biết rõ như thế nào báo đáp, nàng nhìn xem Trần Tuyên lấy dũng khí nghiêm túc lại thấp phẩm nói, Trần công tử, đại ân đại đức của ngươi ta không thể báo đáp, thiếp thân cả gan, khẩn cầu Trần công tử nhận lấy ta làm cái thị nữa đi, để cho ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Trần Tuyên sững sờ, không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói, lắc lắc đầu nói, Đỗ cô nương bây giờ ngươi tự do, mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu. Cần gì phải tự hạ thân phận làm nô làm tí đây? Chương 510, cái này đều điều thành dạng gì? Chương 510, cái này đều điều thành dạng gì? Trước khi đến Đỗ Quyên trải qua nghị sâu tính kỹ, cũng làm xong bị Trần Tuyên cự tuyệt chuẩn bị, luận tướng mạo dáng vóc, nàng tự hỏi không kém người nàng, nhưng Trần Tuyên cũng không phải là tham hoa háo sắc người, nàng mặc dù kinh nghiệm là không, cũng có thể nhìn ra Trần Tuyên giữ mình trong sạch nguyên dương chưa tiết, cho nên dung mạo cũng không phải là đả động Trần Tuyên thu lưu thẻ đánh bạc, dù là chính mình tiên tiên thực lực tu vi ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý, dù sao Trần Tuyên là liền sách cái danh tự đều để ảnh sát môn kính sợ vô cùng tồn tại. Mặc dù làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng được hay không được cũng nên thử một chút. Thế là mím môi một cái, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, thản nhiên nói, nữ tử bản yếu, ta tuy có chút bản sự, tóm lại là nữ tử, Mộ Cương muốn tìm cái dựa vào là nữ tử tiềm thức bản năng, và lại Trần công tử đối ta có đại ân, ta không thể báo đáp, làm nô làm tỳ cam tâm tình nguyện, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến dạng này báo đáp phương thức, nếu không có chỗ biểu thị, ta nội tâm không qua được cái kia khảm. Nghe vậy Trần Tuyên âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ ngược lại là trực tiếp, thời đại này đám người đối nhân phẩm thấy rất nặng, thậm chí rất nhiều thời điểm so mệnh đều nặng. Dù là Đỗ Quyên đã từng là sát thủ cũng không ngoại lệ, không ưa thích thiếu người, thiếu liền muốn trả, nếu không trong lòng băn khoăn, mà không phải giống Trần Tuyên quê quán bên kia, thiếu nhân tài là đại gia, còn cảm thấy rất quang vinh. Biết rõ nàng còn chưa nói xong, Trần Tuyên ra hiệu nàng tiếp tục, làm dựa hai lắng nghe hình. Tiếp lấy Đỗ Quyên lại nói, Trần công tử biết rõ ta quá khứ, trước kia ta, nói trắng ra là bất quá chỉ là một kiện công cụ, chỉ có nhiệm vụ không có bản thân, sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhiệm vụ bên ngoài thậm chí cũng đều không hiểu còn sống ý nghĩa là cái gì. Năm ngoái sơ, Trần công tử đã cứu ta, xem như chết qua một lần đi. Ta mới bắt đầu cân nhắc ý nghĩa sự tồn tại của mình, đột nhiên liền chán ghét kiếp sống sát thủ, thế là nghĩ cách thoát ly ẩn sát môn. Không đề cập tới đến tiếp sau ảnh sát môn sẽ không bỏ qua cho ta sự tình, ly khai ảnh sát môn, một mình sinh sống một đoạn thời gian, ta mới ý thức tới chính mình đem vấn đề nghĩ đơn giản, không làm sát thủ, muốn như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt, ta căn bản không thích đứng được, thậm chí một lần lâm vào mê mang gặp được Trần công tử về sau, ngươi đã cứu ta, còn một lời hỗ trợ bãi bình ảnh sát môn phiền phức, có lẽ Trần công tử chính ngươi không thèm để ý, chỉ là tiện tay mà thôi. Có thể đối chưa bao giờ có được người quan tâm ta tới nói, lại là chưa bao giờ có thể nghiệm đầy đủ chất quý, mà lại cùng ngươi giao lưu mấy lần, ngươi đối ta đưa cho đầy đủ tôn trọng, ta mới cảm giác chính mình sống được giống một người, mà không phải dị vãng như thế chỉ biết giết người băng lãnh đao tử. Cái này hai ngày ta suy nghĩ rất nhiều, hơn 20 năm kiếp sống sát thủ, vẫn luôn tại giết người, ta căn bản là không có cách chân chính giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, kéo dài như thế sẽ xảy ra chuyện, hoặc là điên mất, hoặc là biến thành lạm sát kẻ vô tội ma đầu cuối cùng đi hướng diệt vong cùng hắn sống ở đối tương lai mở mịt sợ hãi bên trong, cho nên muốn cho chính mình tìm dựa vào cùng kết cục, thế là liền nghĩ đến ngươi, nương nhờ ngươi, hoàn lại ân tình sau khi, dị vãng quen thuộc bị người sai xử làm việc, đi theo bên cạnh ngươi, có chuyện gì làm, dù là chỉ là một chút việc vặt việc nhỏ, cũng không về phần mê mang, xem như đổi một loại cách sống đi, trên bản chất cùng đã từng không có quá khác biệt lớn, ta cũng có thể rất nhanh thích ứng, ta không quá biết nói chuyện, không biết rõ như thế nào biểu đạt, trở lên đây đều là phát ra từ ta nội tâm lời nói, hiện tại ta nói xong, hy vọng Trần công tử không muốn ghét bỏ, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi làm cái thị nữ, không biết có hay không cái kia vinh hạnh, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phục thị tốt ngươi, làm bất cứ chuyện gì đều có thể, nghĩ đến ta còn không về phần không còn gì khác, khẩn cầu Trần công tử thu lưu, ta biết rõ dạng này có lẽ có ít ép buộc, nếu là Trần công tử không muốn, coi như ta chưa nói qua, ngươi chớ để ý. Nói xong nàng rất cung kính liền muốn quỳ gối Trần Tuyên trước mặt, chờ mong lại thấp thỏm nhìn xem hắn chờ lấy Trần Tuyên lựa chọn, về sau nhân sinh sẽ đi hướng phương hướng nào, liền nhìn Trần Tuyên tiếp xuống trả lời. Nhưng mà nàng lại là không thể quỳ đến xuống dưới, Trần Tuyên vất tay ngăn cản cao mày nói, không chính xác quỳ. Hắn Trần Tuyên nhà liền không có dạng này động một chút lại quỳ xuống quý củ, bao quát tiểu nha đầu đến đều không có quỳ qua. Tại nàng thấp thỏm bất an bên trong, Trần Tuyên lông mày giãn ra bật cười nói, ngươi à, thật đúng là nghĩ hay lắm, biết rõ ta đầu này đuổi vàng to có bao nhiêu thô, bắt lấy cơ hội liền ôm vào tới, một khi ôm vào, trên đời này không biết rõ có bao nhiêu người hâm mộ, vô số người cầu còn không được đây, mặc kệ thời đại nào, mộ cường đều là người bản năng, chỉ cần một người đầy đủ có bản lĩnh, có là người khóc cướp đi theo, phụ thuộc cường giả mất mặt sao? Không mất mặt, những cái này đế vương tướng tướng, cái nào sau lưng không phải một đám người chen trúc? Chân chính đứng ở đỉnh phong người lại có mấy cái đâu? Mà Trần Tuyên chính là một cái trong số đó, các loại nguyên nhân phía dưới, Đỗ Quyên ủy thân đi theo cũng đã rất bình thường. Nghe hắn kiểu nói này, Đỗ Quyên trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng cô đơn, cái này rõ ràng là bị từ chối nhã nhặn, đúng vậy à, mình nghĩ đẹp. Vẹn vẹn sách một cái tên đều để ảnh sát môn thấp thỏm bất an, thậm chí muốn đến nhà bồi tội mới an tâm hắn, ở đâu là chính mình có tư cách đi theo. Mí môi một cái, nàng vẫn là muốn tranh lấy một cái, cơ hội bỏ lỡ liền không coi ở đây, mà lại kể từ đó, về sau sợ là quê nhà quan hệ đều khó mà duy trì. Nhìn xem Trần Tuyên, nàng ánh mắt rời xuống, rất tự nhiên nói ra, ôm mùi sao. Ta có thể, ta tuy là tấm thân xử nữ, nhưng cũng học qua một chút lấy nam nhân niềm vui thủ đoạn. Ta có thể giống Miêu Nhi đồng dạng lưu thuận ghé vào trên đùi của ngươi một câu cho Trần Tuyên đều cả sẽ không, không phải, ngươi bình tĩnh như vậy nói ra lời như vậy thật được không? Sau đó ngươi những năm này đều bị ảnh sát môn cho điều thành cái quỷ gì bộ dáng. Khoát khoát tay, Trần Tuyên im lặng nói, ôm đùi chỉ là ta hình dung tử, không phải chỉ để ngươi câu dẫn ta coi ngươi là đồ chơi, ai, nói chuyện cùng ngươi mệt mỏi quá. Nàng ánh mắt cô đơn, muốn cười lại cười không ra, có chút túi thân hành lễ nói, là ta mạo phạm, không có cái kia vinh hạnh, Trần công tử, ta lúc này đi, không quấy rầy ngươi, ngươi chuyện phân phó cần thời điểm tùy thời nói một tiếng. Ta sẽ một mực lưu tại Dương huyện gặp nàng quay người muốn đi gấp, Trần Tuyên cười cười nói. Ngươi nói ngươi nghĩ tới cuộc sống của người bình thường cũng là có khác biệt phân công, cho nên làm nô làm tỳ cái gì coi như xong, ta chỗ này có phần công việc, không có chuyện cụ thể, giống như nhu giáp chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngẫu nhiên ra ngoài đi theo đánh một chút ra tay, mỗi tháng 10 lượng bạc, có làm hay không? Làm tốt ngẫu nhiên còn có ban thưởng, nếu như làm được không vui vẻ tùy thời có thể lấy rời đi, mặc dù thuyết pháp không đồng dạng, bản chất vẫn là nha hoàn thị nữ. Lúc đầu đều đã cảm thấy không có cơ hội, thậm chí hối hận đưa ra dạng này thỉnh cầu. Đỗ Quyên nghe vậy sững sờ, kinh hỉ tới quá nhanh, trở về kích động nói, thật, ta nói là ta nguyện ý không cần thiết bắt người tiêu khiển, ngươi là tiên tiên tu vi, 10 lượng bạc tiền công quả thực quá ít, liền cùng bạch chơi, nhưng ta là quỷ nghèo, không có gì nghề nghiệp, có chút ủy khuất ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi thua thiệt, sẽ từ những phương thức khác đền bù, có hứng thú làm phần công tác này sao? Trần Tuyên gật đầu nói, nàng trọng trọng gật đầu nói, vinh hạnh đã đến giống như Tô Nhu Giáp, không phải liền là thiếp thân thị nữ sao? Vốn là nàng muốn, chỉ là Trần Tuyên đổi một loại thuyết pháp. Có dạng này một cái tiên tiên tu vi Đỗ Quyên đi theo, Trần Tuyên về sau có thể càng thêm nằm ngựa, một chút chuyện nhỏ đều có thể để nàng đi làm, tướng mạo dáng vóc còn đẹp mắt, đơn giản đắc ý, cười nói, vậy sau này liền nhờ ngươi à, hoan nên, về sau ngươi cũng là cái nhà này một phần tử, chờ sau đó chuyển tới đi, để Nhu Giáp giúp ngươi thu thập cái gian phòng, còn có rảnh rỗi phòng ngự, Đỗ Quyên bái kiến lao ra, về sau ta sẽ trung thành tuyệt đối tận tâm tận lực hầu hạ tốt lao ra, nếu có làm được không tốt địa phương mong rằng lao ra nhiều hơn đảm đương. Đỗ Quyên kích động nói liền muốn quỳ xuống thăm viếng. Trần Tuyên vất tay ngăn lại cau mày nói, không chính xác quỳ. Nhà ta không có đầu quy củ này, về sau cũng không chính xác quy được rồi lao ra, ta nhớ kỹ. Nàng nghiêm túc gật đầu, do dự một chút thăm dò tình nói, thế nhưng là lao ra, ta bàn tóc hầu hạ ngươi thời điểm cũng không quy sao. Trước kia ảnh sát môn dạy hầu hạ nam nhân tay đoạn lao tu bà dạy qua. Trần Tuyên khỏe miệng giật một cái, âm thầm hít một hơi lanh khí, sát thủ đại tỷ tỷ ngươi cũng học qua cái gì à, cái này hắn meo ai chịu nổi. Giờ khóc giờ cười nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là tại thèm ta thân thể lao ra thứ tội, ta không dám, không có như thế ý nghĩ xấu, chỉ là mặc dù ta không làm cho người ta làm qua nha hoàn, cũng biết rõ hầu hạ lao ra là thuộc bổn phận sự tình. Nói nàng lại nói, ta biết lao ra thiện tâm, Nhu Giáp còn nhỏ, chưa từng đụng nàng, về sau liền từ ta làm thay. A ra đầu tê dại. Trần Tuyên trong lòng tự đủ, quả nhiên là thèm ta thân thể, chính mình cũng là nam nhân a, huyết khí phương cương đại tiểu hỏa, nói tiếp sợ không được hóa thân cầm thú, quả quyết nói sang chuyện khác, dừng lại, ngươi vẫn là trở về thu thập một cái chuyện tới đi, đợi chút nữa chúng ta đi một chuyến kinh thành được rồi lao ra, ta đi một chút liền đến. Đỗ Quyên gật gật đầu nhanh chóng. Rời đi, Lôi Lệ Phong hành, bây giờ đạt được Trần Tuyên thu lưu, đột nhiên đã tìm được chủ tâm cốt, tràn ngập nhiệt tình, đối tương lai không giống dĩ vãng như thế mê mang. Nàng cũng là vận khí tốt, ôm vào Trần Tuyên đầu này đuổi bằng to, nhân sinh đi lên một đầu khang trang đại đạo, theo Trần Tuyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, tương lai còn không phải gà chó lên trời. Đã từng ở chung 7 năm đều chưa từng có bình thường giao lưu sát thủ hàng xóm, bây giờ thế mà tại Trần Tuyên nơi này làm cái thị nữ nha hoàn, nhân sinh à, mãi mãi cũng không biết rõ bước kế tiếp sẽ đi hướng phương hướng nào. Tô Nhu giáp từ phòng bếp mang theo một cái rổ nhỏ ra, không thấy được Đỗ Quyên thân ảnh, nghi ngờ nói, lao ra, Đỗ tiểu thư đây, đi rồi sao? Nước trà đều vẫn là nóng đây này nàng à, trở về thu thập đồ vật chờ sau đó sẽ chuyển tới, về sau cùng chúng ta ngủ cùng chỗ. Trần Tuyên tùy ý nói, không phải liền là nhiều cái nhiều người đôi đũa nhà, Đỗ Quyên tiên thiên tu vi khả năng giúp đỡ Trần Tuyên xử lý không ít chuyện nhỏ, về sau liền có thể bày càng nát. Đúng, cùng tiểu công chúa thành hôn về sau, sẽ còn của hồi môn một đoàn hộ vệ người hầu đây, tốt thời gian liền muốn đến lạc, nằm ngửa. Tiểu nha đầu trừng mắt nhìn ngạc nhiên nói, chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau. Lao ra nạp nàng làm tiếp à nha. Nghĩ cái gì đây, cùng ngươi, làm cái sai sử nha hoàng. Trần Tuyên dở khóc dở cười nói. Nàng lập tức giật mình nói, nguyên lai dạng này à, ta đã nói rồi, cho dù nạp tiếp cũng phải tuyển cái ngày hoàng đạo đỏ khăn cô dâu cái gì, nếu không cũng quá hủy khuất sách, làm sao tất cả mọi người cảm thấy mình nên thê thiếp thành đàn đâu. Trần Tuyên im lặng lắc lắc đầu nói, lầu 2 còn có một gian không phòng đúng không? Liên để nàng ở a. Đúng vậy đây lao ra, ngay tại ngươi phòng ngủ một bên khác sát bách, dạng này cũng tốt, thuận tiện hầu hạ lao ra, hì hì, thật tốt, trong nhà lại thêm người, về sau càng thêm náo nhiệt, ta đi hỗ trợ thu thập một cái. Nàng nhạy cấm nói, là cái không chịu ngồi yên, để dò xuống liền chuẩn bị đi lên thu thập gian phòng. Trần Tuyên cũng từ nàng đi, nói, tùy tiện chỉnh đốn xuống là được rồi, chờ Đỗ Quyên tới, buông xuống hành lý chúng ta liền xuất phát đi kinh thành, đợi 2 ngày trở lại được rồi lao ra. Cũng liền thời gian uống cạn chung trà, Đỗ Quyên liền trở lại, một thân màu đen váy dài, cao đuôi ngựa giả dặn lưu loát, chỉ dẫn theo một cái bao quần áo nhỏ. Gặp này Trần Tuyên yên lặng nói, ngươi liền điểm ấy đồ vật. Hồi lao ra, ta liền mang theo 2 thân quần áo cùng những năm này tích xúc, cái khác trở về lại đi thu thập, trở về hầu hạ lao ra quan trọng. Nàng gật đầu nói. Nói từ trong bao quần áo móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho Trần Tuyên nói, lao ra, những năm này ta để dành được hơn 1000 lượng bạc, tất cả ở chỗ này, mời ngươi vui vẻ nhận, không có bao nhiêu, hy vọng lao ra đừng ghét bỏ sát thủ nghề này như thế kinh tế đỉnh trệ sao. Đỗ Quyên thực lực không kém, thế mà chỉ có hơn 1000 lượng bạc, nhưng mà nghĩ đến đối phương tu luyện mua cần thiết cũng muốn tiêu tiền, có thể để dành được nhiều như vậy cũng không tệ, nàng rõ ràng cũng là không hiểu gì quản lý tài sản. Khoát khoát tay, Trần Tuyên vui mừng mà nói, chính ngươi tiền nhận lấy đi, ta cũng không phải sâu đèn đường nhà tư bản, còn có thể để ngươi tiêu tiền lên lớp. Mặc dù nghe không hiểu Trần Tuyên, nhưng Đỗ Quyên lại là đương nhiên đến, ta đã nương nhờ lao ra, là lao ra nha hoàn thị nữ, càng là lao ra tài sản, cho nên của ta chính là của ngươi nha. Trần Tuyên vô lực nói, đừng như vậy, chính mình nhận lấy đi, lao ra tâm ta còn không có đen đến loại trình độ kia. Nhu giáp tại lầu 2 dọn dẹp phòng ở, ngươi đi xem một chút đi, đợi chút nữa chúng ta đi kinh thành. Trần Tuyên không thu, nàng cũng không dám vi phạm, đành phải đem ngân phiếu thu hồi gần. Đầu nói, được rồi lao ra, ta đi đem gói đồ bông xuống liền đến, cần chuẩn bị ngựa xe sao? Không cần, lão gia ta đi chỗ nào cũng không ưa thích trèo non lội suối. Đúng, nói đến xe ngựa, nhà ta còn chăm ngựa tới chờ, sau đó ngươi cùng Nhu giáp đi cao gia nhận môn, thuận tiện xin nhờ một câu, chúng ta muốn ra cửa 2 ngày, để bọn hắn an bài cái người hỗ trợ nuôi ngựa, bằng không chờ nhóm chúng ta trở về con ngựa đều phải chết đói được rồi. Lao ra sách, Đỗ Quyên thế mà đối thị nữ thân phận thích ứng đến rất nhanh, cái này dung nhập nhân vật đã chứa chấp nàng, cao gia bên kia cũng là phải biết, về sau an bài một ít chuyện đi lại bắt đầu cũng thuận tiện. Một bữa cơm công phu, Đỗ Quyên cùng Tô Nhu giáp liền từ cao gia bên kia trở về. Trần Tuyên gặp tiểu nha đầu đang lén vui, Đỗ Quyên thì thần sắc nhăn nhó không tự nhiên, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là thế nào? Lao ra, vừa rồi chúng ta đi cao gia bên kia, cao phu nhân tự mình gặp chúng ta, nàng khen Đỗ Quyên tỷ tỷ dáng rất đẹp mắt đây, còn đưa nàng một quyển sách, không cho ta nhìn, chỉ nói để Đỗ Quyên tỷ tỷ hảo hảo học, về sau phục thị tốt. Lao ra tiểu nha đầu che miệng cười nói, cái đầu nhỏ rõ ràng biết rõ là cái gì tình huống. Nghe xong Trần Tuyên liền minh bạch cao phu nhân cho Đỗ Quyên tuyệt đối không phải đứng đắn gì sách, đều là người một nhà. Trần Tuyên nhìn xem nàng yên lặng nói, ngươi không phải tính cách băng lãnh sao, thế mà cũng sẽ thẹn thùng. Nàng lắc lắc đầu nói, không phải lão gia, thuộc bổn phận sự tình là thuộc bổn phận sự tình, chỉ là cao phu nhân nói ra ta luôn có chút không có ý tứ. Trần Tuyên lập tức đã hiểu, cùng không quen người để cập loại này tư mật vấn đề kiểu gì cũng sẽ không thả ra. Có chừng có mực, hắn đứng lên nói, đã tất cả an bài xong, kia chúng ta liền lên đường đi. Ửng, lão gia, ta đi giúp ngươi đem bội kiếm mang lên. Đã dung nhập nhân vật, Đỗ Quyên gật đầu nói, tiếp lấy còn nói, bình thường ở trong nhà ta giống như nhu giáp là nha hoàn, đi ra ngoài bên ngoài cho lão gia làm kiếm thị tùy tiện. A Trần Tuyên không quan trọng, hắn sẽ võ công rất nhiều, kiếm pháp lại không phải xuất sắc nhất, trước đây cao phu nhân tặng cái kia thanh bảo kiếm rất nhiều thời điểm đều chỉ là vật phẩm trang sức. Rất nhanh nàng liền giúp Trần Tuyên mang tới bộ kiếm, tiểu nha đầu mang theo rổ chứa làm cây nấm, là đi cho lão đăng chúc tết lễ vật, người ta lão đăng cái gì cũng không thiếu, Trần Tuyên cái này cũng chỉ là một phần tâm ý mà thôi. Đỗ Quyên đem Trần Tuyên bộ kiếm nghiêm túc ôm trong ngực, đem lại hùng gấu ép ra một vòng kinh người đường cong, xem xét liền rất quý gậy. Trần Tuyên tùy ý hỏi, Quyên tỷ ngươi sẽ dùng kiếm sao? Lão gia không cần thiết dạng này gọi ta tiểu Quyên liền thành nàng sợ hay nói. Sau đó còn nói, ta cũng học qua một chút kiếm pháp, bất quá sở trường nhất vẫn là đoạn đao ám khí. Gật gật đầu, Trần Tuyên hiếu kỳ hỏi, không gặp ngươi đeo đao đến à? Cổ tay một phen, một thanh hai thước đoạn đao xuất hiện tại trong tay, nàng nói, lão gia, ta mang ra đây, trên thân còn có ám khí độc dược, đi ra ngoài bên ngoài mang nhiều điểm phòng thân chi vật tổng không có sai tàng binh quyết ta, xem ra ngươi luyện được không tệ, trước đó ngươi đao giấu chỗ nào? Trần Tuyên đi ra ngoài nói chuyện phiếm nói, hai người đuổi theo, tiểu nha đầu khóa cửa, Đỗ Quyên trả lời nói, trước đó thả trong tay áo bằng không còn có thể để chỗ nào đây? Đi vào trong sân, mùa đông đã qua, bắt đầu ấm lại hóa tuyết, Trần Tuyên cây kia phảng phất mãi mãi cũng dài không đại đảo thụ vẫn như cũ xanh tươi ướt át. Tiểu nha đầu khóa chặt cửa đi vào Trần Tuyên bên người, Đỗ Quyên chính nghi hoặc muốn như thế nào đi kinh thành thời điểm, bỗng cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng vây quanh chính mình, sau một khắc liền như thiểm điện phóng lên tận trời, bên tai truyền đến Trần Tuyên thanh âm nói ra, lão gia ta rất nhanh, ngươi nhẫn một cái, nếu là không thích đứng tốc độ như vậy, liền giống như nhu giáp nhắm mắt lại được rồi lao ra, ta không sao, đã thích đứng, lao ra đây là tại mang theo chúng ta bay sao? Đỗ Quyên ánh mắt mang theo sợ hãi thán nói, đã nhiều lần đánh giá cao tự mình lao ra tu vi, bây giờ xem ra còn đánh giá thấp. Trần Tuyên cười nói, không phải bay, lao ra ta còn không có thực lực kia, vẫn như cũng là khinh công phạm chủ, chỉ là so người khác chạy mau đến xa một chút thôi, đây là một điểm vấn đề sao? Cùng bay khác nhau ở chỗ nào? Lao ra bây giờ cái gì tu vi a? Đỗ Quyên tính cách thẳng thắn vô ý thức hỏi ra mới ý thức tới vừa qua, tranh thủ thời gian thấp thỏm nói, lao ra thứ tội. Ta không phải cố ý thăm dò người tu vi không có việc gì, người một nhà không cần thiết như vậy câu nệ, về sau buông ra chút, mà lại cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, lao ra ta bây giờ tông sư tu vi, về sau có lời gì nói thẳng không sao. Trần Tuyên vô cùng tùy ý nói. Tông sư chỉ là một cảnh giới xưng hô, đại tông sư cũng là phạm vi này, chỉ là đi ra chính mình đạo, đạt đến một cái khác độ cao thành tựu, hạn mức cao nhất cao hơn, trên bản chất không có quá khác biệt lớn. Đỗ Quyên trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, tự mình lao ra bằng chừng ấy tuổi thế mà tông sư tu vi, ta sao mà may mắn à? Có trách trước đây ít năm làm lâu như vậy hàng xóm chính mình chưa từng có phát hiện qua. Từng có hai lần say máy bay kinh nghiệm Tô Nhu Giáp đã có kinh nghiệm, nhắm mắt nói, Đỗ Quyên tỷ tỷ, lão gia người rất tốt, có chuyện gì đừng che giấu, đừng đem mình làm ngoại nhân, nếu không lão gia ngược lại không cao hứng làm người từng trải nàng tại cho mới đến Đỗ Quyên truyền thụ kinh nghiệm. Ừm, ta biết rõ, nàng nghiêm túc gật đầu nói. Lúc này Đỗ Quyên có chút hoảng hốt, may mắn lên Trần Tuyên thuyền, từ đây nhân sinh khác nhiều, mới đến ngày đầu tiên liền thể nghiệm được bay đồng dạng cảm giác, tương lai còn có thể nhìn thấy cỡ nào phong thái. Lão thiên sao mà chiếu cố tại ta. Sơn xuyên đại địa tựa như phủ quang lược ảnh bị quăng tại sau lưng, lên lên xuống xuống ở giữa, Đỗ Quyên trực giác hoa mắt liền đổi một hoàn cảnh, trung quanh huyên áo, thân ở đại trạch viện, dò xét trung quanh, nàng mờ mịt nói, đây là nơi nào? Đây là ta tại kinh thành mua trạch viện, về sau cũng là nhà của chúng ta, chờ sau đó Nhu Giáp mang ngươi quen thuộc một cái hoàn cảnh. Trần Tuyên tại bên cạnh nói. Người ta Đỗ Quyên cũng là thấy qua việc đời, Trần Tuyên liền không giống như Tô Nhu Giáp để nàng trước tiên ở ngoài thành nhìn xem kinh thành nguy nga trắng lệ. Cái này đến, Đỗ Quyên đơn giản không thể tưởng tượng nổi, trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, thế mà liền vượt qua mấy ngàn dặm cự ly. Lúc này Tô Nhu Giáp tại bên cạnh dài lòng một hơi nói, đã đến a, làm đến nơi đến trốn cảm giác thực tốt, Nhu Giáp không có chuyện gì chứ, có cảm giác hay không có chịu? Trần Tuyên Ân cần nói, dù sao hai lần trước nàng đều nhà hôn thiên hấp địa. Nàng lắc đầu nói, ta rất khỏe đây lão gia, lần này ta nhắm mắt lại, không có chút nào khó chịu ứng, vậy là tốt rồi, ngươi trước mang quên tỷ đi quen thuộc hạ hoàn cảnh đi. A, hạ thống lĩnh ngươi cũng tại a, chúc mừng năm mới, tiêm lưng đến đây. Trần Tuyên lời còn chưa nói hết liền thấy tiểu viện ngoài cửa hàm ai, lúc này hô. Đối Đỗ Quyên xưng hô gọi thuận miệng, cũng liền lười nhắc đổi. Tả hữu bất quá là cái xưng hô mà thôi, tựa như Cao Cảnh Minh, thiếu gia gọi quen thuộc, ly khai Cao gia cũng không đổi. Hạ Mai nghe vậy trở về hành lễ nói, cô gia trở về à, điện hạ cũng tới, tới xem một chút trang trí, ta cái này bẩm báo điện hạ phiền toái. Trần Tuyên gật gật đầu, ngược lại là bất đi đi phủ công chúa tìm tiểu công chúa gặp nhau. Không rõ nội tình Đỗ Quyên mở miệng hỏi, cô gia, điện hạ. Bên cạnh tiểu nha đầu đem mang tới cây nấm tất kỹ, hô, Đỗ tỷ tỷ đi theo ta trước mang ngươi quen thuộc một cái hoàn cảnh, về sau nơi này cũng là nhà của chúng ta, lão gia đã đính hôn, 3 tháng 3 liền muốn đại hôn. Phu nhân là phù giao công chúa điện hạ đây, bây giờ còn chưa bái đường, chúng ta bí mật gọi phu nhân không có chuyện, ngay trước ngoại nhân liền không thích hợp, điện hạ người rất tốt, ngươi nhìn thấy liền biết rõ. Tại các nàng đi ra về sau, Trần Tuyên dò xét ở qua một đoạn thời gian tiểu viện, đừng nói, công bộ tăng giờ làm việc hạ tiến độ vẫn là rất nhanh, cái tiểu viện này đều sửa trước qua, chỉnh thể không thay đổi, càng có phong cách, nhìn xem liền dễ chịu. Tuyên ca ca ngươi tới rồi, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang nghĩ, cơm đều ăn không ngon. Ngoài cửa một thân hoa lệ cùng trang tiểu công chúa dẫn theo váy chạy như bay đến, như yến quy xào nhào về phía Trần Tuyên ôm ấp. Hộ vệ thức thời tránh hiểm nghi, đưa tay vòng lấy nàng eo thon tử, thơm thơm mềm mềm tiểu công chúa trong ngực, Trần Tuyên ôm nàng chuyển hai vòng nói, tiêm lưng chúc mừng năm mới nha, ta cũng rất nhớ ngươi, một ngày không thấy như cách ba thu, hôn một cái, ân mà bị Trần Tuyên nhấm nháp miệng nhỏ tiểu công chúa ánh mắt mê ly, mềm tại trong ngực hắn nhỏ khẩn thiết nện lấy hắn không thuận theo nói, giữa ban ngày đây, Tuyên ca ca xấu, vừa đến đã khi dễ ta. Chương 511, dừng tay. Chương 511, dừng tay. Vài ngày không gặp, nhìn thấy ngươi cao hứng nha. Khó kìm lòng nổi Trần Tuyên nhìn xem tiểu công chúa gương mặt xinh đẹp nói, nhất là kia cánh hoa bờ môi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thật cũng không quá phận, chung quanh còn có người đâu, làm sơ thân mật liền nắm bàn tay nhỏ của nàng đi hướng cái đỉnh. Tiểu công chúa gương mặt phấn hồng có chút thẹn thùng, nội tâm cũng rất cao hứng, ưa thích dạng này cử chỉ thân mật, ly tinh bạn đạo lại có chút kích thích, cùng ưa thích người cùng một chỗ liền rất vui vẻ. Song phương mười ngón cấu chặt, nàng dắt tay tiến lên nhạy cầm nói, hôm nay mới tháng riêng mùng một đây, Tuyên ca ca liền có rảnh tới rồi lúc này có nhanh chóng cung nữ chuyển đến mềm sập lò sưởi nước trà điểm tâm, buông xuống lụa mỏng màn sau đó thối lui, năm mới bắt đầu vẫn là rất lạnh. Gắn bó sau khi ngồi xuống, Trần Tuyên gật đầu nói, năm trước liền đã đem nên chúc Tết bái xong, không có việc gì, nhớ ngươi, liền đến nhìn xem ngươi, sau đó cho nhạc phụ đại nhân chúc Tết. Nghe vậy tiểu công chúa cố ý ủy khuất ba ba nhìn xem Trần Tuyên nói, nguyên lai Tuyên ca ca đúng đúng nhàm chán mới có thể nhớ tới ta nha, điểm ấy tình lữ gian nhỏ thú vị chỗ nào làm khó được Trần Tuyên. Hắn nhìn xem tiểu công chúa làm xấu nói, mới không phải nhàm chán thời điểm mới có thể nhớ tới tiêm. Ngưng, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ đây, nằm mộng cũng nhớ, ngươi cũng không biết do ở trong mơ bị ta khi dễ thành cái dạng gì. Tuyên ca ca đừng nói à, ta tin vẫn không được mà không đợi hắn nói hết lời tiểu công chúa liền thẹn thùng ngắt lời nói, chống đỡ không được, nói thêm gì đi nữa ai biết rõ miệng bên trong Trần Tuyên còn có thể tung ra lời gì tới. Có chừng có mực, lại nói điểm tim đập đỏ mặt nói tiểu nha đầu sợ là muốn xấu hổ chạy, Trần Tuyên tơ lụa nói sang chuyện khác, nhạc phụ đại nhân còn tốt đó chứ. Ừm, phu hoàng đã không có chuyện gì, ngày đó cảm xúc đã qua, gần nhất rất nhiều chuyện đều giao cho thái tử ca ca xử lý, cũng là nhẹ nhõm. Đúng, năm sau cần nghỉ một đến đầu năm, phu hoàng cái này mấy ngày đều có rảnh, biết rõ Tuyên ca ca chuyên môn đưa cho hắn chúc Tết nhất định thật cao hứng tiểu công chúa thần sắc vương lòng nói. Năm trước Chu Hồng bọn hắn hương binh chỉnh biến, tuy bị trấn áp xuống dưới, dù sao cũng là tự mình có đủ, lao hoàng đế chỗ nào có thể rất nhanh thoải mái, chỉ là cảm xúc không có biểu hiện tại Trần Tuyên trước mặt bọn hắn mà thôi. Tiểu công chúa quả thực lo lắng một đoạn thời gian, một mực tại trong cung ngồi tiếp, thẳng đến ngày hôm qua hết năm, lão hoàng đế cảm xúc ổn định lại, hôm nay sáng sớm lúc này mới xuất cung đến bên này nhìn xem tình huống. Đem rất nhiều chuyện đều giao cho thái tử xử lý, đây là bởi vì làm nền đến không sai biệt lắm dần dần bỏ quyền a, đại khái suất lão hoàng đế sẽ ở cưới hạc trước đó nhường ngôi đi, hắn cũng không phải là loại kia đem quyền lực mang vào vách quan tài người. Về phần cho hắn chúc Tết sẽ cao hứng, cái kia hẳn là khẳng định, nhưng mặt ngoài tuyệt đối sẽ không cho mình sắc mặt tốt chính là, dù sao bình thường mà nói lao đăng cùng hoàng bao ở giữa đều là có thủ. Hoàng thất sự tình Trần Tuyên vẫn là tận lực ít hỏi thăm, chỉ là nói chuyện phiếm tới nơi này, rất tự nhiên đem tiểu công chúa chân thả trên đầu gối, thưởng thức nàng chân nhỏ lưu ý đến nơi xa yên lặng nói, à, mấy ngày không tại kinh thành. Phù đảo đã chữa trị tốt a, Tuyên ca ca đừng nặng a, ngứa tiểu công chúa cuộn tròn ngón chân gác giọng, không hiểu rõ Trần Tuyên vì cái gì ưa thích thưởng thức chính mình chân nhỏ, mặc dù thơm thơm mềm mềm trắng trắng mềm mềm nhẹ nhàng một nắm. Gặp hắn chưa không nghe thấy, cũng là bất đắc dĩ, tùy hắn đi đi, hắn ưa thích liền tốt, lại gật đầu nói, ngày đó qua đi phụ hoàng sẽ hạ chỉ công bộ cùng Khâm Thiên giám tiến hành tu sửa, năm trước đã làm xong, dù sao bảy tòa phù đảo trình độ nhất định đại biểu chúng ta cảnh quốc mặt mũi, gần sang năm mới lớn như vậy một đạo lỗ hổng không dễ nhìn cũng là Trần Tuyên nói lên từ đáy lòng. Ngày đó nàng tòa kia tư nhân phủ đạo bị Giang Viễn phái đi người làm ra một đạo to lớn lỗ hổng, mặc dù không thể chân chính phá hư trận pháp, nhưng cũng để cho người nhìn thấy mà giật mình, mấy ngày không thấy liền đã sửa xong, công bộ cùng Khâm Thiên giám quả thực năng lực không nhỏ. Cái này kinh thành đại trận đủ để được xương tụng quốc chi cho khí, có thể hay không thông qua lao đăng học được Trần Tuyên trong lòng cũng không chắc, nếu có thể đem vật liệu bao tròn thì càng tốt hơn. Trần Tuyên cảm thấy mình có chút lòng tham, dứt khoát cũng không bắt buộc, chỉ là định cho chính mình tìm một chút sự tình làm không về phần nhàm chán như vậy. Có thể hay không có được một tòa chính mình không chung lâu các cũng không phải là rất để ý Tuyên ca ca mấy ngày nay tại phương Nam thế nào. Bên kia phải chăng đã ấm lại. Tiêm ngưng ngươi cũng biết rõ ta không có gì chí hướng, thời gian cứ như vậy qua thôi. Sau khi trở về cùng quan hệ tốt người đi lại một phen, cũng là rất phong phú. Vừa qua khỏi năm, phương Nam cũng không có nhanh như vậy ấm lại. Ngược lại là đông tuyết đã không giống kinh thành bên này một mảnh trắng xóa phương Nam xuân luôn luôn muốn so phương Bắc tới sớm một chút. Tuyên ca ca, phương Nam thật giống trên sách miêu tả như thế bốn mùa hoa thường tại sao? Ta còn chưa có đi qua phương Nam đây bốn mùa hoa thưởng tại địa phương nên được cảng phía Nam đi, ta ở Dương huyện cùng kinh thành bên này cũng không có quá khác biệt lớn đầy khắp núi đồi muôn hồng nghìn tía, hình ảnh kia nhất định rất xinh đẹp ta cũng chưa từng thấy qua tràn đầy biển hoa địa phương, về sau sẽ dẫn ngươi đi nhận thức một phen, thế giới lớn như vậy, nên nhiều đi một chút nhìn xem, để chúng ta bước chân đi khắp bốn phương tốt chờ mong à, có Tuyên ca ca ở địa phương. Chính là đẹp nhất phong cảnh thế gian này, bởi vì có Tiêm ngưng ngươi mới lộ ra phá lệ mỹ lệ đây Tuyên ca ca ngươi thật là xấu à, luôn luôn nói chút nói đến để cho ta cảm động. Để cho ta một khắc đều không nỡ cùng ngươi tách ra lời thật lòng, nói đến trên Ngọc Sơn cảnh sắc liền không tệ, Ngọc Sơn tiên sinh yêu hoa, tại trên núi trồng đầy các loại hoa, ta trước đây cùng cảnh mình thiếu ra tại Ngọc Sơn học đường đọc sách thời điểm, hàng năm các tiên sinh đều sẽ để chúng ta trồng hoa. Xuân có hải đường thu có cúc, một năm bốn mùa hoa thường tại, đã là Lam Phong huyện cảnh sắc đẹp nhất chỗ đi Tuyên ca ca ngươi về sau mang ta đi nhìn xem có được hay không, đó là ngươi lớn lên qua địa phương, ta cũng muốn ở nơi đó lưu lại chính mình dấu chân được. Hai người cùng một chỗ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, dù là chỉ là ngồi tâm sự, đều có chuyện nói không hết. Rõ ràng một ít lời người khác nghe đều móc ngón chân, lại không có chút nào xấu hổ là chuyện gì xảy ra. Bất chi bất giác tiểu nha đầu đã mang theo Đỗ Quyên đem chỗ này đại trạch viện trong trong ngoài ngoài đều quen thuộc một lần nữa về tới nơi này. Cửa ra vào hộ vệ Hạ Mai là nhận biết Tô Nhu Giáp, nhưng chưa thấy qua Đỗ Quyên. Lấy Hạ Mai tu vi kinh nghiệm, vẻn vẹn Đỗ Quyên thần sắc cử chỉ liền đánh giá ra nàng lai lịch không đơn giản, nhiều năm tiếp sống sát thủ, cỗ này đậm đến tan không ra băng lãnh liền để nàng âm thầm cảnh giác, dù sao công chúa còn tại bên trong. Bất quá Đỗ Quyên là cùng Tô Nhu Giáp cùng một chỗ. Nàng chỗ chức trách đâm thầm xem kỹ vài lần, cảnh giác sau khi ngược lại là không có ngăn cản, huống hồ cô ra còn đây này. Gặp qua hạ thống lĩnh, chúc mừng năm mới nha Tô Nhu Giáp ngọt ngào cùng nàng chào hỏi. Hạ Mai chắp tay ôn hòa nói, Tô cô nương ngươi cũng chúc mừng năm mới Trần Tuyên tiếp thân nha hoàn, về sau thân phận còn tại nàng phía trên, huống hồ cũng là thành tâm ưa thích tiểu nữ hài này, là lấy thái độ quá tốt rồi. Hàn huyên qua đi, Tô Tô Nhu giáp lẫn nhau giới thiệu nói, Đỗ tỷ tỷ, vị này là phủ công chúa Hạ thống lĩnh, về sau là người một nhà, nhận biết một cái, nhưng hậu Hạ thống lĩnh, vị này là Đỗ Quyên, lão gia Tân Thu thị nữ gặp qua Hạ thống lĩnh Đỗ Quyên tranh thủ thời gian hành lễ nói, nàng là sát thủ xuất thân, làm được là chắp tay lễ, chưa từng học qua đứng đắn lễ nghi. Cái này một lát Đỗ Quyên là có chút thất vọng, rất là không thả ra, một lần lựa chọn, nhân sinh khác nhiều, mặc dù nàng cũng được xưng tụng trải qua sóng to gió lớn, nhưng hôm nay trải qua quả thực có chút phá bỡ, tông sư, công chúa, hoàng thất, dĩ vãng tránh không kịp tồn tại, chân thực xuất hiện ở bên người, dù là bày ngay ngắn tâm tính nhất thời cũng có chút khó thích ứng. Hạ Mai hoàn lễ chủ động biểu đạt thiện ý nói, gặp qua Đỗ cô nương, về sau người một nhà, không cần phải khách khí. Lúc này nàng trong lòng thầm nghĩ đây cũng là cái có phúc khí, bị cô gia thu lưu ở bên người, đơn giản một bước lên trời. Bắt chuyện qua các nàng liền tiến vào trong viện, dù sao cũng là Trần Tuyên người, đương nhiên muốn tại bên cạnh hầu hạ, nhưng tiến vào viện sau gặp Trần Tuyên cùng tiểu công chúa tại lụa mỏng màn nội tướng theo cười cười nói nói, thức thời không có quá khứ quấy rầy lặng lặng chờ lấy. Bên này tiểu công chúa cùng Trần Tuyên trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy bên người Tô Nhu giáp xa lạ Đỗ Quyên hiếu kỳ nói, Tuyên ca ca, nàng là ai vậy? Đỗ Quyên, Tân Thu thị nữ, Trần Tuyên nói thẳng nói, cùng tiểu công chúa không có gì tốt giấu giếm. Nghe vậy tiểu công chúa liếc mắt nhìn hắn, thấy Trần Tuyên không hiểu đâu, nhưng mà nàng nhưng không có quá nhiều biểu thị, ngược lại ly khai bên người Trần Tuyên mặc vào dậy đi hướng Đỗ Quyên tràn đầy phấn khởi nói, nếu là Tuyên ca ca Tân Thu thị nữ, ta được nhận biết một cái Trần Tuyên không có đuổi theo, trong lòng tự nhủ thế nào có một loại bị bắt tại chỗ ký thị cảm. Không phải, liền một cái sai sử nha hoàn mà thôi, ta khẩn trương cái gì sức lực. Lập tức liền lẽ thẳng khí hùng. Tham kiến công chúa điện hạ, tiểu công chúa quá khứ Tô Nhu giáp lúc này hành lễ, Đỗ Quyên nghe vậy trong lòng siết chặt, vị này chính là phụ giao công chúa điện hạ. Tương lai nữ chủ nhân, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Công chúa ở trước mặt, xuất thân thấp hèn Đỗ Quyên bản năng liền muốn quỳ xuống hành lễ, có thể dư quang nhìn thấy Tô Nhu giáp cũng bèn bèn chỉ là túi thân lúc này mới cố nín lại học theo. Đỗ Quyên không có học qua đứng đắn lễ nghi, còn là lần đầu tiên gặp mặt công chúa, không thả ra, cả người đều lộ ra rất cứng ngắc. Tiểu công chúa đến đi qua khoát tay một cái nói câu không cần đa lễ, chợt tại Đỗ Quyên thấp phẩm bất an bên trong chậm rãi vây quanh nàng đảo quanh dò xét. Tại Đỗ Quyên hoang mang lo sợ xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Nhu giáp thời điểm, tiểu công chúa ở sau lưng nàng hỏi, ngươi gọi Đỗ Quyên đúng không? Tuyên ca ca Tân Thu thị nữ. Đúng vậy, nô tỳ Đỗ Quyên bái kiến công chúa điện hạ. Đỗ Quyên túi đầu sợ hãi nói, không dám ngẩng đầu, nghĩ quỳ xuống, sắp khóc. Dù là tiểu công chúa đối nàng mà nói yếu đuối không chịu nổi, có thể kia là công chúa à, dò xét bên trong nàng không dám nhúc nhích một cái, có chút dị động chỉ sợ sau một khắc liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, trong lòng cũng mơ hồ minh bạch, đây cũng là vận mệnh ngã tư đường, vạn nhất công chúa điện hạ không tiếp nhận chính mình, chỉ sợ Trần Tuyên lão gia kia muốn giữ lại đều không có cách. Tiểu công chúa ở sau lưng nàng cười nói, chớ khẩn trương, đã Tuyên ca ca chứa chấp người, về sau người một nhà, thời gian chung đụng nhiều ra đây. Nói tiểu công chúa trong lòng hứng khởi, ta có dọa người như vậy sao, nhìn nàng đều gấp trương thành hình dáng ra sao. Đối mặt Đỗ Quyên cầu cứu ánh mắt, Tô Nhu giáp cũng là lực bất tòng tâm. Nghe vậy Đỗ Quyên hơi nhẹ nhàng thở ra, thấp phòng nói, hồi công chúa, nô tỳ không khẩn trương. Ba, nàng lời còn chưa nói hết, sau một khắc, một tiếng vang giòn vang vọng tiểu viện, Tô Nhu giáp cùng trong lương đình Trần Tuyên đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy tiểu công chúa một bàn tay đập vào Đỗ Quyên trên ông, kia chống váy căng cứng hồn viên sung mãn ngông đều gãy mấy lần, có thịt chập trùng dạng. Cái này một bàn tay đánh cho Đỗ Quyên toàn thân run lên, người chúng quanh trong lòng lắc một cái càng là trợn cả mắt lên. Nhưng mà cử động như vậy về sau, tiểu công chúa giống như là làm chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, đường vòng Đỗ Quyên trước người, tại nàng cúi đầu trong lòng run sợ bên trong, sau đó duỗi ra tay nhỏ đặt tại Đỗ Quyên hùng bĩ ngực, nhẹ nhàng vồ một cái, năm ngón tay có chút hạ xuống, sau đó buông ra lại khôi phục thành hồn viên sung mãn. Tiếp lấy nàng đưa tay trên rời, nâng lên Đỗ Quyên cái cằm tả hữu dò xét mở miệng nói, dáng vóc đầy đà, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, xúc cảm cực dai, làn da trắng như tuyết, thân thể đoan trang, chính là biểu lộ có chút lạnh lẽ nghi quy củ hơi thiếu, dung mạo ngàn dặm mới tìm được một, không tệ không tệ, Tuyên ca ca ánh mắt thật tốt, về sau hảo hảo hầu hạ lao ra biết không. Nô tỳ tuân mệnh đều nhanh dọa khóc. Đỗ Quyên thanh âm đều đang run rẩy nói, quỷ biết rõ nàng ngắn ngủi một lát nội tâm trải qua dạng gì dày vò, nhưng cũng rõ ràng chính mình hẳn là quá quan. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, giờ khắc này tiểu công chúa, nhìn như lúm đồng tiền như hoa, nhưng khí chàng cực lớn, người chung quanh thở mạnh cũng không dám, bao quát Trần Tuyên ở bên trong, thậm chí chính Trần Tuyên cũng không phát hiện, cái chán lại có một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Tiểu công chúa vẫn như cũng là tiểu công chúa, nàng nhìn như cùng bình thường không có gì khác biệt, có thể trước đó chính là có chút dọa người, sau một khắc lời nói ra ngược lại là bầu không khí bừng lòng, nàng dắt Đỗ Quyên tay nhẹ nhàng vô vô cười nói, đều nói không cần khẩn trương, bừng lòng chút, tiến vào Tuyên ca ca gia môn, về sau thời gian còn rất dài ra đây. Nô biết rõ Đỗ Quyên cố gắng nghĩ bình tĩnh nói, nhưng chính là bừng lòng không xuống. Tiên tiên tu vi nàng, dĩ vãng vô số lần giết người đều không mang theo trước mắt, nhưng tại yếu ớt vô cùng tiểu công chúa trước mặt lại có vẻ như là một cái chi cút, giống như huyền chi lại huyền huyết mạch áp chế đồng dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, công chúa dù sao cũng là công chúa, dù là cho dù tốt ở chung, đó cũng là thiên hoàng quý vị, hơi nghiêm túc vậy thật là không có mấy người có thể chịu nổi. Trận mắt hốc mồm thấy cảnh này, Trần Tuyên âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng tự nhủ nhà ta tiểu công chúa còn có dạng này một mặt. Không phải, tiêm ngưng ngươi cũng đang làm gì à, vỗ mông bắt gấu, thế nào nhìn đều có chút không đứng đắn tốt à, ngươi là đang kiểm tra chất lượng vẫn là tại cho ta kiểm định, hay là tại tuyên thệ chủ thứ? Vấn đề là ta đều nói nàng chỉ là thị nữ a, ngươi đây là tại náo loạn nào? Nhìn xem sợ hãi bất an Đỗ Quyên, tiểu công chúa cười cười nói, đừng nô tỳ xưng hô như vậy chính mình, nhà ta không có thuyết pháp này, Tuyên ca ca sẽ không ưa thích, người một nhà, nhũ danh quê danh liền có thể nô. ta. Tiểu tỷ biết rõ Đỗ Quyên chưa tỉnh hồn nói, cả người đều làm ngộng, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì? Gặp này tiểu công chúa trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cười, quay đầu lại nói, được rồi, ngươi là Tuyên ca ca người, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi à, bình thường nên như thế nào thì thế nào đi, ta đi cùng Tuyên ca ca trò chuyện, ta hôm nay vừa mới đến, chỗ nào biết rõ bình thường là dạng gì à. Đỗ Quyên hoang mang lo sợ khóc không ra nước mắt, vừa rồi trải qua nàng chỉ cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Một mặt mắt trợn tròn Trần Tuyên ý thức được tiểu công chúa làm cái gì, nhìn để người ta dọa đến, dở khóc dở cười nói, Tiêm Ngưng nói đùa với ngươi đây, thời gian không còn sớm, đi ăn bài cơm tối đi, Nhu Giáp ngươi mang mang nàng được rồi, lao ra tiểu nha đầu lúc này mới hoàn hồn, một mặt ta đều trải qua cái gì gặp quỷ biểu lộ mang theo Đỗ Quyên rời đi. Đem Đỗ Quyên chi đi, cũng coi là cho nàng thời gian tỉnh táo đi. Lần nữa tới đến Trần Tuyên bên này, tiểu công chúa giơ ngón tay cái lên tán dương, Tuyên ca ca ánh mắt thật không tệ, cái này Đỗ Quyên rất ưu tú, ta là công nhận. Có trách ngày đó không cần ta sắp xếp người hầu hạ ngươi, nguyên lai ngươi ưa thích dạng này nha, luôn cảm giác tiểu công chúa trong lời nói có hàm ý, Trần Tuyên có chút tê cả da đầu, nghĩ lại ta chột dạ cái gì, lắc lắc đầu nói, Tiêm Ngưng ngươi đây là tại náo loại nào? Thế nào, Tuyên ca ca ngươi đau lòng đại mỹ nhân à nha? Tiểu công chúa che miệng nói. Gãi gãi đầu, Trần Tuyên im lặng nói, không phải, ngươi trêu cợt người ta làm gì? Nàng vô sự tự thông đột nhiên đưa tay bóp lấy Trần Tuyên bên hông thịt mềm bận một vòng hừ hừ nói, nam nhân quả nhiên đều một cái đức hạnh, chúng ta nói là một chuyện sao? Được rồi, tâm tư của con gái chính là nhiều như vậy biến. Trần Tuyên chứa đau đến nghe răng trợn mắt nói, đau đau đau, Tiêm Ngưng tha mạng à, Tuyên ca ca giả bộ tốt giả, ta đều không dùng lực, đến, hôn hôn liền hết đau a. Tiểu công chúa còn không hiểu rõ Trần Tuyên, lập tức vui vẻ nói tùy hứng qua đi, thế mà chủ động đi hướng hắn. Mặc dù không có gì, nhưng Trần Tuyên cũng minh bạch, tiểu công chúa đang dùng phương thức như vậy để Đỗ Quyên biết rõ chủ thứ, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chương 512, trốn được mùng 1 tránh không khỏi 15, 1, chương 512, trốn được mùng 1 tránh không khỏi 15, 1, sau bữa ăn thời gian không còn sớm. Tiểu công chúa cũng không ở chỗ này ngủ lại, còn không có bãi đường, thiên gia mặt mũi vẫn là phải cố kỵ một cái, kỳ thật nàng mỗi ngày chạy qua bên này đã có chút ly kinh bạn đạo, chỉ là không người dám nói cái gì. Đem nàng đưa về phủ công chúa, phân biệt lúc nàng rất dính người, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng u oán, đáng thương như vậy bộ dáng nhỏ yêu thích đến Trần Tuyên hôn lấy hôn để. Sau khi trở về Trần Tuyên cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi cho lão đăng chúc tết đây. Vừa tới đến lâm thời quá độ tiểu viện, Trần Tuyên liền thấy Đỗ Quyên chuẩn bị đẩy phòng ngủ mình môn, cũng không phải đồ đần, đại khái biết rõ nàng muốn làm gì, chứa không hiểu hỏi. Quyên tỷ tìm ta có chuyện gì không? Nghe được Trần Tuyên thanh âm, Đỗ Quyên phảng phất bị giật nảy mình, nàng động tác kia liền cùng chuẩn bị gõ cửa. Theo lý thuyết nàng tiên thiên tu vi không về phần chung quanh có người đều không phát hiện được, chủ yếu là Trần Tuyên liền cùng Thuấn Di đồng dạng trở về. Xoay người lại, nàng cúi đầu không dám nhìn Trần Tuyên, tự nhiên mà nhiên lại có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói, lão gia trở về à? Ta tới cấp cho lão gia làm ấm giường thị tẩm hầu hạ ngươi nghỉ ngơi nương nhờ tại Trần Tuyên. Tại quan niệm của nàng bên trong, chính mình là Trần Tuyên người, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực phục vụ, không có trải qua loại chuyện như vậy nàng ngược lại là không có thẹn thùng cảm xúc. Chính là lo lắng cho mình làm không tốt lọt vào tự mình lao ra ghét bỏ. Liền biết rõ là như thế này, thời đại này nữ hài tử, thiếp thân thị nữ loại thân phận này, tựa hồ cũng cảm thấy muốn kính dâng thể xác tinh thần mới có thể có đến tán thành, giống như năm đó Cao Cảnh Minh bên người tiểu thải tiểu diệp. Lắc đầu, Trần Tuyên cười nói, không cần, trở về đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy vốn là còn chút thấp thỏm sẽ bị ghét bỏ Đỗ Quyên toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh, hé miệng nói, lao ra thế nhưng là ghét bỏ ta. Ta thân thể vẫn là sạch sẽ, cũng học qua như thế nào lấy lòng nam nhân, chỉ là không có trải qua. Mà lại dung mạo của ta dáng vóc nghĩ đến cũng là có thể để cho lão gia hài lòng. Đối với cái này Trần Tuyên lắc lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi là một người, một cái đơn độc cá thể, mà không phải lấy lòng người khác công cụ, cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, thế nhưng là lão gia, đây đều là ta hẳn là nha, Nhu Giáp còn nhỏ, ngươi thương tiếc nàng, có thể ta không phải tiểu nữ hài, liền để ta phục thị ngươi đi, lão gia yên tâm, ta có chừng mực, sẽ phục tránh từ thuốc, sẽ không để cho ngươi khó xử. Nàng tiên chỉ nói, cũng không biết rõ minh bạch cái gì. Lập tức đau đầu, Trần Tuyên dứt khoát nói như vậy ta cũng là người bình thường, hơn nữa còn tính không lên người tốt lành gì, cũng có các phương diện nhu cầu, có thể chính là bởi vì là người, cho nên mới sẽ không giống cầm thú như thế bị dục vọng chi phối, là cái nữ nhân liền muốn ngủ vậy được cái gì rồi. Quyên tỷ ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta thừa nhận, dung mạo của ngươi dáng vóc để cho ta vô cùng trông mà thèm, có thể trên đời cô gái xinh đẹp có nhiều lắm, mỗi cái ta đều muốn đạt được sao. Ngươi là người, mà không phải đơn thuần lấy lòng công cụ, cho nên đừng suy nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi đi, về sau cũng đừng dạng này. Nói xong Trần Tuyên đẩy cửa vào, đem nàng nhốt ở ngoài cửa, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn chỉ cần thuận theo bản tâm là được, có dục vọng lại sẽ không bị dục vọng chi phối, mà không phải không ăn thịt bò muốn làm gì thì làm. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Đỗ Quyên há to miệng, tấm kia khuôn mặt lạnh như băng âm thầm cười một cái, nàng cũng không biết rõ vì sao lại triển lộ từ đáy lòng thiếu dung, chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Chính mình là một người, mà không phải đã từng như thế bị người xem như một kiện công cụ, đây mới thật sự là còn sống a. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng quay người rời đi không còn kiên trì, về sau bản phận làm việc, mà không phải giống như bây giờ nghĩ đương nhiên làm ra để lão gia không cao hứng cử động. Tại nàng sau khi đi, Tô Nhu Giáp từ nơi hẻo lạnh bên trong rỗi ra nửa cái đầu, chu mỏ một cái có chút xoắn xuýt, lao ra không có để Đỗ tỷ tỷ đi vào đây, thật chẳng lẽ chỉ cưới công chúa một người. Về sau còn như thế nào khai chi tán diệp đem gia tộc lớn mạnh nha. Nếu không cho lão gia hạ dược. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, chính Tô Nhu Giáp giật nảy mình, cũng may chỉ là trong lòng suy nghĩ, không ai biết rõ, tranh thủ thời gian dứt bỏ cái này đáng sợ suy nghĩ nghỉ ngơi đi. Nằm trên giường Trần Tuyên liếc mắt, cả đám đều tại suy nghĩ thứ gì à, tiểu nha đầu mỗi ngày nghĩ chui mình bị hoa, hiện tại lại thêm một cái Đỗ Quyên, nói trở lại, các nàng vận mệnh đều cùng mình trói chặt bắt đầu, lấy chính mình làm chủ tâm cốt đảo quanh, không suy nghĩ những này suy nghĩ cái gì. Hôm sau trước kia tiểu công chúa lại tới, ăn bữa sáng một đoàn người đi cho lão hoàng đế chúc Tết, không tại hoàng cung, cũng không tại kinh thành, mà là tại bên ngoài kinh thành mấy chục dặm chỗ hoàng trang biệt viện. Thời kỳ có một đoạn thời gian nghỉ mục, lão nhân ra đi hoàng trang hưu nhàn đi, đây là ngày hôm qua Trần Tuyên từ tiểu công chúa nơi đó biết đến. Trên xe ngựa, tiểu công chúa dựa sát vào nhau trong ngực Trần Tuyên, có chút ghen ghét lại có chút hiếu kỳ hỏi, "Tuyên ca ca, hôm qua muộn ngươi trôi qua thế nào nha?" Gặp nàng kia thần sắc, Trần Tuyên liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, dở khóc dở cười nói, "Hôm qua muộn rất tốt à, ngủ một giấc đến đại thiên sáng cùng ngươi tân tu thị nữ Đỗ Quyên." Nàng có chút điều chỉnh tư thế tràn đầy phấn khởi nói, "Muốn cho nàng cái đầu vỡ, chung quy là không có bỏ được." Trần Tuyên im lặng nói, "Liền chính ta, không phải, Tiêm Ngưng ngươi có phải hay không học xấu? Cả ngày nghĩ cái gì đây Tuyên ca ca, ta trước đó lặng lẽ hỏi qua Hoa tổng quản, nàng nói Đỗ Quyên vẫn là hoàn bích chi thân, nếu như là nhu giáp, nàng còn nhỏ, ngươi không nợ khi dễ nàng vẫn để ý giải, có thể Đỗ Quyên cũng không phải tiểu hài tử nha, ngươi thế mà nhịn được." Tiểu nha đầu trừng mắt bất khả tư nghị nói, "Ở trong mắt Tiêm Ngưng ta chính là hạng người như vậy sao?" Trần Tuyên gọi là một cái đầu đau, phát hiện tiểu công chúa ánh mắt trở nên có chút hồ nghi, tranh thủ thời gian làm xấu nói, "Tiêm Ngưng ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta rất bình thường, ngươi còn không rõ ràng. Lại nói có tin ta hay không khi dễ ngươi?" Rụt cổ một cái, tiểu công chúa ngoan ngoãn yên tĩnh xuống yếu đất nói, "Không nói không nói, nhà ta Tuyên ca ca chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử, trên đời ít có nam nhi tốt đang khi nói chuyện nặng nghĩ đến cái nào đó cách vải vóc cảm xúc qua xấu đổ vật liền mặt đỏ tim run, còn có chút hơi sợ." Trần Tuyên kèm chút mắt trợn trắng, như biến thành người khác nói ra tiểu công chúa kia lời nói, hắn cũng hoài nghi là đang mắng hắn, còn mắng rất bẩn loại kia. Nhanh buổi trưa thời điểm, bọn hắn đi tới lao hoàng đế hưu nhàn chỗ hoàng trang, chiếm diện tích chừng hơn bản mẫu, trọng binh trấn giữ. Nơi này chính là kinh thành xung quanh mấy trăm dặm phạm vi duy nhất có diện tích lớn rừng cây địa phương, chẳng những là hưu nhàn nghỉ mát chỗ, đại bộ phận khu vực vẫn là chuyên môn đi săn bãi săn. Đi săn loại chuyện này đơn giản chính là khắc vào gen người bên trong, dù là lao hoàng đế đã tuổi xế chiều, ngẫu nhiên cũng tới đi săn biểu hiện ra vũ dũng, phản phất cái kia thời điểm hắn mới không có già đi đồng dạng. Xa xa Trần Tuyên liền cảm nhận được trong trang viên tồn tại mấy chục con mãnh thú, hổ báo tài sói đều có, động vật nhỏ càng là vô số kể, cũng không tồn tại quá mức nguy hiểm dị thú, có thể so với tiên tiên chiến lực đều không có. Dù sao cũng là cho hoàng thất tìm niềm vui địa phương, không có khả năng thật đem nguy hiểm đồ vật bỏ vào đến. Đây rõ ràng chính là một cái vườn động vật, có người chuyên chiếu khán nuôi nấng, sinh thái ngược lại là có thể duy trì cân bằng, chỉ là thời gian lâu dài nơi này động vật hoặc nhiều hoặc ít giá tính sẽ biến mất. Thông báo tiến vào trang viên, hỏi thăm biết được sáng sớm Lao Đăng liền mặc giáp trụ tiến đến đi săn, bọn hắn đang muốn đi tìm, chỉ thấy Lao hoàng đế tại hộ vệ chen chúc hạ thắng lợi trở về, đằng sau trên xe ngựa lôi kéo mấy chục cái động vật, trừ thỏ rừng, gà rừng bên ngoài, thế mà còn có vài tấc sói cùng hổ báo, đều bị mũi tên từ con mắt bắn vào tùy não, chưa từng đả thương da lông. Lão hoàng đế thân mặc hắc long giáp, cưới một tấc đen như mực tuấn mã, trên lưng ngựa treo cùng tiễn trường thường, hắn hai đầu lông mày hăng hái, phảng phất về tới đã từng sông pha chiến đấu thời điểm, hắn là thật có loại này trải qua. Bệ hạ lợi hại, vũ dũng không giảm năm đó, săn đến hổ báo cắt một đầu, mũi tên xuyên mắt chưa từng đả thương da lông, trở về để cho người ta làm thành đệm giường ông công công đi theo bên cạnh hắn nuốt mông ngựa hống lão nhân ra vui vẻ. Lão đang mở ra áo choàng vui vẻ nói, đúng thế, chỉ là hổ báo còn không để tại chấm trong mắt, nghĩ năm đó, vừa đăng ký kia một lát, xung quanh ba nước muốn liên thủ xâm phạm, chấm mặc giáp trụ ra trận, gần như dọc theo nửa cái địa đồ biên cảnh giết một vòng, từ đó bọn hắn cũng không dám lại xâm phạm, đưa lên hạt nhân cầu an nói hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, già, trước đây thiên quân vạn mã chấm cũng tinh thần gấp trăm lần, bây giờ săn đến hai đầu hổ báo cũng có chút mỏi mệt hoàng. Ra nói chỗ nào lời nói, là những cái kia xuất sinh e ngại hoàng gia uy nghiêm bốn phía tránh né, tiêu hao thể lực, dần dần trong bụng không không, lúc này mới thu hoạch giải rác, nếu không con mồi nhất định có thể lật gấp 10 vòng công công kiếm hết dễ nghe nói. Trong lúc nói cười lão hoàng đế tung người xuống ngựa, tiểu công chúa lúc này nên đón lo lắng lại đau lòng nói, phụ hoàng, trời lạnh như vậy, ngươi làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi, ngược lại chạy tới nguy hiểm đi săn đây, nếu là đập lấy đụng như thế nào cho phải, vông công công các ngươi cũng thế, làm sao cũng không khuyên một chút phụ hoàng công chúa thứ tội, lần sau vi thần nhất định hảo hảo khuyên đủ hoàng gia vông công công lúc này bồi tội nói, hoàng đế muốn đi săn, chỗ nào là hắn, có thể khuyên được, chỉ có thể tận lực hộ đến chu toàn, nhưng lại không dám phản bác tiểu công chúa, thuận ý của nàng. Áo giáp hoa hoa tác hưởng, không kịp vỡ giáp, lão đang tiến lên vui vẻ nói, tiểu phụ giao làm sao có rảnh tới nơi này, hôm nay không có đi xem phòng cưới à, yên tâm, phụ hoàng có chừng mực, thừa dịp thời tiết tốt hoạt động một chút gân cốt tuyến ca ca bên kia không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, phụ hoàng ngươi cũng thế, năm mới bắt đầu cũng không yên tĩnh, ta cùng tuyến ca ca đến cấp ngươi chúc Tết đây tiểu công chúa bất đắc dĩ nói, cũng liền nàng dám cỡ trách lao hoàng đế. Nghe vậy lao đang trắng như tuyết mày kiếm vậy một cái, ánh mắt liếc nhìn chung quanh nói, thôi tiểu tử đến cho ta bái niên. Làm sao không thấy người khác? Chương 512, trốn được mùng 1 tránh không khỏi 15, 2, chương 512, trốn được mùng 1 tránh không khỏi 15, 2, cùng ta cùng nhau à, vừa mới còn tại bên người đâu? Tiểu công chúa buồn bực, vừa quay đầu lại quả nhiên không có Trần Tuyên thân ảnh, trong lòng tự đủ khó trách cảm giác thiếu một chút cái gì, tình cảm là bởi vì mỗi lần Tuyên ca ca đều cùng phụ hoàng cãi nhau vật lộn sự tình không có trình diễn á, sau đó nàng hỏi đồng dạng mở mịt Tô Nhu giáp cùng Đỗ Quyên, nhà các ngươi lão ra đây, vừa mới còn cùng chúng ta cùng nhau không biết rõ à, một cái chớp mắt lao ra đã không thấy tăm hơi. Tô Nhu Giáp lắc lắc đầu nói, Đỗ Quyên thì là ngay cả lời đều nói không nên lời, chính mình thế mà nhìn thấy bệ hạ, muốn hay không quỳ xuống hành lễ. Nhưng vào lúc này, không biết do cái gì thời điểm chạy xa mười trượng Trần Tuyên thanh âm vang lên nói ra, nhạc phụ đại nhân chúc mừng năm mới à, tiểu tế đến cấp ngươi bái niên, thuận tiện ăn trực bọn hắn. Thuận Trần Tuyên thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cái này một lát hắn nửa người giấu ở sau tường, liền lộ ra nửa cái đầu hướng bên này một mặt sợ đầu sợ đuôi cười. Nhìn thấy Trần Tuyên thân ảnh, lão đang thình lình quay người, phản phất đột nhiên liền tuổi trẻ tràn ngập sức sống, ở những người khác hoặc là trong lòng run sợ hoặc là trợn mắt hốc mồm bên trong trở mình lên ngựa, vung lên thủ trượng giục ngựa phi nước đại, phóng tới Trần Tuyên phương hướng nghiến răng nghiến lợi hét lớn, thối tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta, nhìn lão phu hôm nay không đánh gãy ngươi bước chó, ngày đó dám nện ta cửa sổ đúng không, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Gặp này tiểu công chúa một mặt dở khóc dở cười, phụ hoàng cùng với Tuyên ca ca liền không có yên tĩnh qua, lúc này mới thời gian của một câu nói lại đánh nhau. Mới đến Đỗ Quyên người đều ngộng, còn chưa kịp cho bệ hạ hành lễ đây, làm sao lại một thân đung trang truy sát tự mình lao ra đây, vậy vẫn là hoàng đế sao? Rất nhanh kịp phản ứng, nàng do dự một chút nhỏ giọng nói với Tô Nhu Giáp, lao ra không có chuyện gì chứ? Bệ hạ dạng này, không ai đi hộ giá sao? Không đợi Tô Nhu Giáp nói cái gì, tiểu công chúa hữu khí vô lực khoát tay một cái nói, đừng để ý tới bọn hắn, rất nhanh liền yên tĩnh xuống, quen thuộc liền tốt Trần Tuyên thị nữ, nàng đã tiếp nạp, xem như người một nhà, nếu không cũng không sẽ hỏi tự mình Tuyên ca ca có hay không cùng nàng ngủ, đương nhiên sẽ không bưng cái gì công chúa giá đỡ. Vương công công cũng mở miệng nói, Đỗ cô nương không cần phải lo lắng, cô gia biết rõ phân tức làm vương công công tới nói, mặc dù đi theo làm thủy tùng hầu hạ lao hoàng đế, nhưng mà Trần Tuyên là lao hoàng đế con rể, hắn nhất cử nhất động khẳng định là muốn trước tiên giải, nếu không vạn nhất bệ hạ hỏi đến đáp không lên đây làm sao bây giờ. Cho nên đừng nhìn chỉ có một ngày thời gian, Đỗ Quyên tình huống hắn đều giải đến 7-8 phần, bao quát ảnh sát môn xuất thân lai lịch. Tại hoàng đế bên người hôn, như không có điểm nhãn lực tình há có thể hôn đến hắn bây giờ. Thật sự cho rằng từ nhỏ đi theo hoàng đế liền có thể bình an đến bây giờ a, có cẳng phi nước đại Trần Tuyên trong lòng tự nhủ liền biết rõ có thể như vậy, lao đăng vẫn rất mang thủ, ngày đó nện hắn cửa sổ, cái này một lát thò đầu ra liền dây thua thiệt chính mình sớm, kéo ra cự ly chào hỏi, nhìn xem lao đăng phản ứng lại nói, nếu như trực tiếp hướng hắn trước mặt gót, cái này một lát sợ không phải đầu đầy bao hết. Trong lòng nói thầm đồng thời, hắn một bên chạy trốn một bên cầu xin tha thứ, nhạc phụ đại nhân ta sai rồi, cũng không dám nữa, cầu ngươi lão nhân gia tha ta lần này a trộm, thối tiểu tử, dám can đảm nện ta cửa sổ, ngươi ngược lại là có bản lĩnh dừng lại a. Chạy là cầu xin tha thứ thái độ sao? Hôm nay ta nhất định phải đánh gãy ngươi bước chó, bằng không không xong. Lão đang ở phía sau lửa giận sông thiên đạo, áo giáp lạnh lạnh, dùng ngựa phi nước đại, thủ trượng vung đẩy, tựa như sông pha chiến đấu đại tướng quân. Một đuổi một chạy, tiếp xuống toàn bộ hoàng trang khắp nơi đều là thân ảnh của hai người bọn họ, chỉnh gà bay chó nhảy, nhưng mà từ trên xuống dưới đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, coi như không thấy được, bọn hắn cha vợ hai ở giữa ở chung, thích thú, nếu ai dám nhảy ra đó mới là muốn chết. Náo a náo đi, ngày nào nếu là không dạng này náo mới khiến cho người lo lắng. Tiểu công chúa cũng biết rõ tự mình phụ hoàng tình huống. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, đột nhiên cũng có chút thương cảm, nàng cũng không biết rõ Trần Tuyên còn có thể bồi phụ hoàng vui vẻ bao nhiêu lần. Dứt bỏ những ngày suy nghĩ, nàng trở về cười nói, "Vương công công, phân phó chuẩn bị thiệt đi, đợi chút nữa Tuyên ca ca cùng phụ hoàng náo đủ hẳn là sẽ uống một chén. Xuân Hàn, hôm nay ăn nồi lẩu, tiếp điểm phụ hoàng săn thịt hổ đi, muốn non địa phương, không thể nhiều, phụ hoàng thân thể không thể ăn quá nhiều thuần dương sơn con thịt, nhiều chuẩn bị chút rau xanh, làm nguyên lương nổi, phụ hoàng không thể ăn quá cay độc vi thần tuân mệnh, cái này đi an bài." Vương công công gật đầu đáp. Đợi Trần Tuyên cùng lão đăng náo đủ về sau, tiểu công chúa các nàng bên này nổi lẩu cũng kém không nhiều chuẩn bị xong. Lão đang đi săn trở về vốn là có chút mỏi mệt, Trần Tuyên cũng không có quá dày vò, lượn quanh vài vòng liền cố ý bị hắn đuổi kịp, sau đó liền bị một trận tốt đánh. Đừng nhìn lão đang làm cho hùng, kỳ thật căn bản không dùng lực, dù là biết rõ đem hết toàn lực đều không đả thương được Trần Tuyên một cọng lông, lại đều không có bỏ được đánh nguy hiểm bộ vị, chuyến đánh đòn cùng tay, những này bộ vị lại đánh không xấu. Còn dám hay không? Ta hỏi ngươi có dám hay không? Nện ta cửa sổ đúng không? Ngày đó chạy lại nhanh còn không phải rơi trong tay của ta, trời đất bao la ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Lão đăng một thân áo giáp mỗi đi một bước liền hoa hoa tác hưởng, mỗi nói một câu cây gậy trong tay liền đuổi một cái Trần Tuyên, liền cùng đuổi heo giống như. Trần Tuyên đủ rũ túi đầu đi ở phía trước, xoa cái mông vung tay nhẹ rằng trợn mắt nói, không dám không dám, cũng không dám nữa, nhạc phụ đại nhân đừng đánh nữa, lại đánh trên thân liền khối tốt địa phương cũng bị mất, cái mông ta đều bị ngươi đánh thành tám cánh còn không chịu tha thứ ta à tha thứ. Ngươi nằm mơ, chuyện này lão phu nhớ ra đây, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lão đăng không buông tha nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Tuyên rụt cổ lại yếu ớt thầm nói, không về phần như thế mang thủ đi, lão đăng ngươi chờ đó cho ta. Gặp ta một lần đánh một lần đúng không? Xem chừng ngươi ngủ thời điểm chiều ta ngươi trong chăn ném cối băng, lao kích thích ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Lao đang không nghe rõ, dựng râu trợn mắt nói. A ha, không có gì, lần sau ta cũng không tiếp tục chạy, đứng đấy để ngươi đánh được rồi, dù sao mệt là ngươi. Trần Tuyên cười ha hà nói. Hai người tới nhà ăn, tiểu công chúa coi như không thấy được bọn hắn tiểu hài tử đồng dạng đùa giỡn, đứng dậy hô, phu hoàng, Tuyên ca ca, đồ ăn đã được rồi, mau tới ăn chút đồ vật đừng nói, tới đây đuổi đến mấy canh giờ đường, còn bị nhạc phụ đại nhân đuổi lấy đánh một trận. Đói bụng rồi. Trần Tuyên xoa cái mông tiến tới nói, mới vừa rồi bị lao đăng rút mấy lần, còn phải cài. Thượng Huyền Đế đem cây gậy đưa cho Vương Công Công, tại mấy tên thái giám chuyển đến bình phong quần áo gỡ giáp thay quần áo bên trong một mặt ghét bỏ nói, ăn ăn ăn, liền biết do ăn, thối tiểu tử ngươi là heo a. Đúng đúng đúng, nhạc phụ đại nhân ngươi nói đúng, ta là heo, ta sẽ còn đuổi cải trắng đây. Trần Tuyên đắc ý nói, mới vừa rồi còn bị đánh đây, quen thuộc cùng Lao Đăng ở chung, một không xem chừng lại phải ý vong hình. Lao Đăng cười lạnh nói, ủi cải trắng đúng không, Vương bạn bạn, đi lấy 10 quả cải trắng lớn đến, hôm nay cái này tiểu tử nếu là không ăn xong, cho ta trói lại rót. Nhạc phụ đại nhân ngươi có phải hay không đánh trong lòng ta băn khoăn a? Thế mà còn ban thưởng ta. 10 quả cải trắng lớn tiểu tế miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử đi, lúc này tiết cải trắng lớn thế nhưng là bật hy hạng Trần Tuyên đều không đợi sợ, còn cùng hắn tranh cãi, hắn là thật ăn được. Ban thưởng. Đi, lại đến 1000 quả cải trắng lớn. Lão phu hôm nay không phải hảo hảo ban thưởng một cái ngươi cái này con dễ tốt, dám can đảm còn lại một mảnh lá cây, tiếp xuống một tháng cũng đừng nghĩ gặp tiểu phụ giao Lao Đăng bĩu môi cười một tiếng, thối tiểu tử còn trị không được ngươi. Đắc ý quên hình biểu lộ cứng đờ, Trần Tuyên hận không thể cho mình một bàn tay, cùng hắn lao nhân ra đòn khiêng cái gì à, 1000 quả cải trắng lớn là thật ăn không vô, thực lực mạnh hơn cũng tiêu hóa không đến à, đành phải yếu ớt cầu xin tha thứ, nhạc phụ đại nhân, cầu bông tha, nếu không ta theo giai đoạn ăn thế nào? Không được, nhất định phải một bữa cơm ăn xong, đây là lão phu đối ngươi ban thưởng à, trưởng giả ban thưởng không thể tử, nào dám cự tuyệt. Lật về một ván Lao Đăng tâm tình thật tốt, thay quần áo sau ngồi xuống, coi nhẹ nhìn Trần Tuyên một chút, tiểu tử cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Xong con bê, đem chính mình vòng bảo đi, Trần Tuyên nhận mệnh nói, được chưa, ta tận lực ăn xong, không phải liền làm 1000 quả cải trắng lớn nha, cùng lắm thì cho ăn bệ bụng không đợi Lao Đăng không đành lòng định cho hắn giảm bớt một chút, liền nghe hắn nhỏ giọng nói, lại không bảo hôm nay ăn xong, ta một bữa cơm ăn hẳn mấy tháng, lại ngươi nơi này, luôn có ăn xong thời điểm. Lao Đăng lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tiểu tử còn lại chính trên, có tính không rời lên tảng đá đánh chân của mình. Đi đi đi, nhất định phải hôm nay ăn xong, nhìn xem ngươi liền phiền, nghĩ ta chỗ này không cửa. Lão Đăng ghét bỏ khoát tay nói, cũng không cường điệu 1000 quả cải trắng lớn. Ngay từ đầu bọn hắn là thích thú đấu võ mồm, đằng sau lại không phải chuyện như vậy, chỉ là người khác nghe không hiểu mà thôi, nhưng bọn hắn ở chung lâu giải quyết xong có thể nghe hiểu. Trần Tuyên có ý tứ là muốn hay không lưu lại nhiều bồi bồi hắn lao nhân ra, Lão Đăng thì biểu thị không cần, ngẫu nhiên đến ăn bữa cơm trò chuyện là được rồi. Chương 513, dành trước, 1, chương 513, dành trước, 1, hoàng đế không cần người bồi. Dù là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, làm nhân gian chân long, ngao du cửu tiên, nhất định là cô độc. Kỳ thật Trần Tuyên biết rõ, hắn lao nhân ra ầm ầm sóng dậy cả đời, đến già đến, không muốn đem già yếu vô lực một mặt hiện ra cho để ý người. Anh hùng đầu bạc, mỹ nhân tuổi xế chiều, nhất là nhân gian lưu không được, loại kia cô đơn làm cho người thổ thức. Trần Tuyên có thể đến vui cười đùa giỡn trò chuyện, lao nhân ra trong lòng thật cao hứng, nhưng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, ngoại trừ cha vợ ở giữa trời sinh có thủ không hợp nhau bên ngoài, nhiều chút không thoải mái nhiều nhớ kỹ chính mình chút ghê tởm một mặt, dạng này chính mình sau khi chết tiểu bối cũng không về phần quá khó chịu. Đầu mùa xuân thanh hàn, mái hiên treo tảng băng, núi xa bao trùm tuyết động, trong phòng ngăn lại là ấm áp như xuân, uyên ương nổi đỏ trắng canh đáy phát ra mê người mùi thơm. Gặp Trần Tuyên quỷ chết đói ăn như hổ đói, cũng không sợ bỏng, Lão Đăng trong lòng thoải mái, chính mình cũng khẩu vị mở rộng. Dĩ vãng ai ở trước mặt mình không phải quý củ, cũng liền cái này tiểu tử không thèm để ý chút nào hình tượng, ngược lại tăng thêm niềm vui gia đình không khí, có thể ăn là phúc, tiểu hài tử nên ăn nhiều, dạng này thân thể mới tốt. Điểm môi, Lão Đăng tức giận nói, thối tiểu tử, ngươi chính là như thế tay không đến cho lão phu chúc Tết. Ta còn phải dựng vào một bữa cơm đúng không? Chính ngươi ngẫm lại có ý tốt sao? Tư a một ngụm thịt hổ vào trong bụng, Trần Tuyên liền đi theo miệng bên trong xào rau, chợt đương nhiên nói, nhạc phụ đại nhân ngươi cũng không phải không biết rõ mặt ta ra dạy, dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ không có ý tứ. Trở về ta còn phải thuận điểm đồ vật đi đây liền ăn mang cầm. Ngươi nằm mơ, ta để cho người ta đem ngươi giám sát chặt chẽ điểm, ngươi một cọng lông cũng đừng nghĩ mang đi. Lao Đăng bị hắn có chút tức giận. Ngay sau đó Trần Tuyên liền để xuống đũa lấy lòng nói, chỗ nào có thể đây, tiểu tế cũng là mang cho ngươi lễ vật, sơn chân của nấm, không phải ta thổi. Đừng nhìn ngài lao cao ngồi cựu trọng cung điện, chỉ định chưa ăn qua, tại kinh thành có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Như thế lời nói thật, tiểu nha đầu tự tay trồng cây nấm, tổng cộng đều không có bao nhiêu, tại Dương huyện cũng không có mấy nhân phẩm được qua, Lao Đăng có thể nếm qua mới là lạ, kinh thành hắn đi chỗ nào mua đi. Về phần hắn giọng nói kia liền cùng gan rồng phượng thủy đồng dạng chân quý, cái này không trọng yếu, hơi tu từ như vậy một chính là mà thôi. Nha à, lấy tới xem một chút, cho lão phu được thêm kiến thức. Lao hoàng đế lông mày nhướng lên tin chuyện hoang đường của hắn. Trần Tuyên lực lượng 10 phần quay đầu lại nói, nhu giáp ta cho nhạc phụ đại nhân mang sơn chân đâu? Lao ra, ở chỗ này tiểu nha đầu tranh thủ thời gian đưa lên mang tới giỏ trúc. Tiếp nhận giỏ trúc, bên trong cây nấm khô cát, có chút phát ra khuẩn nấm hương vị. Trần Tuyên tại lao nhân ra khinh bỉ trong ánh mắt sắt có việc nói, nhạc phụ đại nhân ngươi thế nhưng là không biết rõ, vật này tới quả thực không dễ dàng, thiên thời địa lợi người hợp thiếu một thứ cũng không được. Sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, cần phải có nhân tinh hiểu lòng liệu, mà lại sinh trưởng chu kỳ ngắn, hơi không chú ý liền hư thối hóa thành bụi đất. Một năm qua này đều không có bao nhiêu, đại bộ phận đều mang cho ngươi đến, ta nói cho ngươi, liền đi năm. Tiểu tế vượt ngang ngàn núi bạn sông, tây chí mặt thành, bắc đến ngọc hoa quốc tận cùng phía bắc mê vụ trạch, cuối cùng gần một năm, điểm ấy chân quý sơn chân mới thật không dễ dàng đi vào ngài trong tay cũng không phải, tiểu nha đầu tự mình trồng trọt, không có tiểu nha đầu từ đâu tới cái này cây nấm. Một năm đều không có trồng ra bao nhiêu đến đây, huống hồ Trần Tuyên năm ngoái thật đi qua những cái kia địa phương, không có nói láo, chỉ là không có một mao tiền quan hệ mà thôi, dù sao lại không nói cây nấm là từ những cái kia địa phương thu thập tới. Nghe vậy Lao Đăng bắt Trần Tuyên hù đến sừng sốt một chút, kém chút liền tin, may lưu ý đến bên cạnh tiểu nha đầu trận mắt hốc mồm biểu lộ, bằng không hắn đều kém chút cảm động đến đối cái này tiểu tử thái độ hơi tốt đi một chút. Một bộ Lao Phu có phải hay không giống đồ đần biểu lộ nhìn xem Trần Tuyên khinh bị nói, thối tiểu tử, ngươi người này cũng đại nhân, nhưng mà trong miệng ngươi có thể hay không có một câu lời nói thật. Nhạc phụ đại nhân oan uổng à, tiểu tế câu câu là thật, nếu không ta tại chỗ thể thể Trần Tuyên một mặt vô tội nói. Lão Đăng bội phục Trần Tuyên không muốn mặt, đương nhiên biết rõ hắn câu câu là thật, thậm chí cũng không tìm tới nói phản bác, lắc lắc đầu nói, ngươi cái này thối tiểu tử, không đi làm sinh ý có tài, đơn giản vàng lòng đều có thể thổi thành ngọc dịch, lại nói ngươi là thế nào có thể nhịn được không cười đâu. Ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ khi nhịn không được vô ý thức tới một câu như vậy, Trần Tuyên lại vội vàng nói, đây chính là tiểu tế ngàn dặm xa xôi đưa cho ngài tới, liền nói muốn hay không á từ Dương huyện đến kinh thành đầu chỉ ngàn dặm. Liền nói cái này có phải hay không sự thật đi. Đưa tay tiếp nhận rổ, lão Đăng nghiến răng nghiến lợi nói, muốn, vì cái gì không muốn, đây chính là lão phu con rể tốt một phen tâm ý, thiên kim không đổi, đều nhanh cảm động khắp đây, bà bối cực kỳ đây đúng là lão nhân ra lời thật lòng, có thể nói với Trần Tuyên ra giọng nói kia liền biến vị, không có cách, ai bảo cái này hai cha vợ từ vừa mới bắt đầu liền cái này ở trung hình tức đây, dù là một phương hơi nhượng bộ điểm đều hoàn toàn khác biệt, như thật nói như vậy, giữa bọn hắn cũng không phải là như bây giờ. Liền biết rõ nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ hài lòng, đừng không nỡ ăn à, ăn xong còn có. Cùng lắm thì tiểu tế lại thi triển tất cả vốn liếng chuẩn bị cho ngươi đến Trần Tuyên một mặt đắc ý nói, phảng phất đưa ra ngoài thật sự là giá trị gì liên thành bảo vật đồng dạng. Ngươi khoan hay nói, hắn đường đường đại tông sư, dù là đưa quả hòn đá nhỏ, mấy người dám nói không phải bảo bối. Đầu xuân sau tiểu nha đầu sẽ còn loại cây nấm, Trần Tuyên cái gọi là tất cả vốn liếng chính là nằm ngựa chờ lấy trong đất mọc ra, nằm không mệt à. Vậy lão phu có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi cái này con rể tốt ta? Lão nhân ra âm dương quái khí mà nói, đang khi nói chuyện lại là đem rổ đưa cho Vương Công Công, ra hiệu hắn nghiêm túc cất kỹ. Trở về nấu canh thả điểm cũng có khác một phen tư vị. Lão nhân ra cái gì cũng không thiếu, dù sao cũng là con rể một phen tâm ý, nói không vui vẻ là giả, nhưng chính là sẽ không cho lời hữu ích. Không cần cảm ơn, tiểu tế hẳn là, ta người một nhà khách khí cái gì, như thực sự băn khoăn, trở về để cho ta thuận điểm đồ vật là được, đến, uống một chén đủ ấm thân thể Trần Tuyên tùy tiện nâng chén nói. Trần Tuyên hai lần đề cập thuận điểm đồ vật, Lão Đăng trong lòng nắm chắc, trận mắt nói, Lão phu nữ nhi đều gả cho ngươi, thối tiểu tử ngươi đừng quá mức tiểu tế là van bối nhà, đối trưởng bối đưa tay nếu là đương nhiên Trần Tuyên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão Đăng có ý tứ là nói nữ nhi đều gả cho ngươi, còn có cái gì là không bỏ được, muốn cái gì cứ mở miệng. Cũng chỉ hắn hai, nhìn như cãi nhau còn có thể đem chính sự mà nói, thay cái đần điểm căn bản nghe không hiểu. Tiểu công chúa một mặt vui vẻ nhìn xem bọn hắn ngươi tới ta đi, từ nàng có ký ức bắt đầu, ngoại trừ chính mình, phụ hoàng cũng liền tại Trần Tuyên trước mặt mới như thế nhẹ nhõm quái hoạt, thầm nghĩ nếu là Tuyên ca ca có thể sớm mấy năm xuất hiện liền tốt. Nàng ăn ít, thỉnh thoảng cho hai người gấp thức ăn, có thể cứ như vậy, Trần Tuyên cùng Lão Đăng ở giữa. Bên nào nhiều một lần liền mị mị ăn tiểu công chúa kẹp đồ ăn đắc ý hâm mộ đối phương, liền cùng hai tiểu hài tranh thủ tình cảm giống như, để tiểu công chúa dở khóc dở cười lại cảm thấy chơi vui. Một bữa cơm ăn đã lâu thần, lão nhân gia dù sao tuổi tác đã cao, ăn không được bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là lấy phương thức như vậy buông lỏng, cuối cùng tuyệt đại bộ phận đều tiến vào Trần Tuyên bụng, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quá trình bên trong lão nhân gia cùng Trần Tuyên uống chút rượu, không nhiều, coi như cường ngân hóa huyết. Sau bữa ăn đi vườn hoa uống trà tiêu thực, Trần Tuyên cùng Lão Đăng cãi nhau liền không dừng lại, gặp cái đình bên trong có bàn cờ, Trần Tuyên đề nghị đánh cờ. Lão Đăng coi nhẹ biểu thị muốn cho hắn cái giáo huấn, kết quả hai cờ dở cái sọt đi một bước hối hận ba bước, ngươi tới ta đi quên cả trời đất. Thượng Huyền Đế bảy mưu nghĩ kế kỳ nghệ làm sao lại chết lệnh, Trần Tuyên tu vi, đại não khả năng tính toán siêu quần, cố ý nhường phía dưới, hai người được xưng tụng kỳ phùng địch thủ, bọn hắn đi lại trộm cờ tranh đến mặt đỏ tía hai còn kém vén bàn cờ, bất quá là cảm thấy chơi vui, thắng thua cũng không trọng yếu, đánh cờ loại chuyện này là rất hao tổn tinh thần, vui vẻ là được rồi. Xem cờ không nói, tiểu công chúa ngay từ đầu tốt cảm thấy chơi vui, thời gian lâu dài liền nhàm chán, thế là mặc kệ bọn hắn hai. Nói một tiếng mang theo tiểu nha đầu cùng Đỗ Quyên tham quan chỗ này hoàng trang đi. Chương 513, giành trước 2, chương 513, giành trước 2, lại là một phen kịch liệt bản cờ chém giết, hối hận chín bức cờ Lão Đăng cuối cùng thấy được thắng lợi hy vọng, buông xuống một viên quân cờ đắc ý nói, ha ha, thối tiểu tử ngươi còn nó lắm, thua à. Nhạc phụ đại nhân ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi cái này gọi thắng. Nơi này kém khỏa quân cờ tốt ai Trần Tuyên cho hắn bạch sai lầm địa phương, về phần viên kia quân cờ đi đâu, hắn làm sao biết rõ. Hừ hừ mặc ngươi chơi xấu, há có thể thắng được qua ta thần không biết quỷ chưa phát giác chỗ cờ. Ta nơi đó rõ ràng có một viên quân cờ, tuyệt đối là ngươi tiểu tử dở cho quỷ, ta còn không có lao hồ đồ, tốt tiểu tử, có ngươi như thế đánh cờ sao? Lão Đăng cả giận nói. Trần Tuyên mới không để cho hắn, trước mắt nói, hạ không được liền so giọng lớn a cái này còn hạ cái rắm, không chơi. Lão Đăng chỉ hắn thở phì phò nói, tiếp tục như vậy đừng nghĩ có kết quả. Không giới cũng không giới, dù sao chính là bồi lão nhân ra vui vẻ mà thôi. Trần Tuyên thu thập bàn cờ nói thẳng, nhạc phụ đại nhân, kinh thành phía trên có 7 tòa phù đảo treo trên bầu trời, có thể đem bọn chúng phiêu lên trận pháp để tiểu tế học một ít sao? Chỉ cần phiêu lên trận pháp là được rồi, trở về ta cũng cả một cái đến kinh thành mục đích một trong là cái này. Trần Tuyên cũng không có cùng hắn vòng vo, trước đó liền đề cập qua muốn thuận điểm đồ vật, cho nên trực tiếp đưa tay muốn, lão nhân ra không cho hắn cũng không bắt buộc, con quấn quấn ra điều kiện trao đổi cái gì ngược lại không đẹp. Sở dĩ là lơ lửng trận pháp mà không phải hoàn chỉnh kinh thành đại trận, Trần Tuyên cũng biết rõ phân tấp, kia không thực tế, hoàn chỉnh đại trận có thể xưng quốc chi trọng khí, là cảnh quốc phòng tuyến cuối cùng đối địch thủ đoạn, sao lại tùy tiện giao cho hắn, liền lơ lửng trận pháp liền thỏa mãn. Lão hoàng đế nghe vậy bĩu môi nói, liền biết rõ ngươi tiểu tử không có ý tốt, cho lão phu một rổ phá nấm liền muốn lơ lửng trận pháp, được rồi, xem ở ngươi còn có chút lương tâm phân thượng, muốn thì lấy đi đi, trở về ta để bồng bạn bạn cho ngươi đưa tới Trần Tuyên không có khách khí với hắn, hắn cũng không đợi do dự đáp ứng xuống tới. Trong dự liệu cũng là ngoài dự liệu sự tình, Trần Tuyên vẫn là cười nói, vậy liền đa tạ nhạc phụ đại nhân, giọng nói kia nghe vào liền không có thành ý, lão nhân gia cũng không so đo, ngược lại yên lặng hỏi, thối tiểu tử ngươi bản sự không nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cái gì đây, thế mà để ý cái này có hoa không quả lơ lửng trận pháp. Đã cảm thấy toàn bộ không trung lâu các rất thú vị, huống hồ tiểu tế đối với trận pháp phương diện giải không nhiều, nhàn không có việc gì coi như giết thời gian thôi, Trần Tuyên một mặt tùy ý nói. Lắc đầu, lão đang bật cười nói, cũng không biết rõ ngươi tiểu tử cái nào gần không đúng, thế mà ưa thích ở không trung, trên không đến thiên hạ không chạm đất có rất ý tứ. Lão phu tòa kia quanh năm suốt tháng đều chưa từng đi hai lần chơi đùa nhà, dù sao nhàm chán, đối nhạc phụ đại nhân, đã lơ lửng trận pháp đều cho ta, không bằng vật liệu ngươi cũng hỗ trợ giải quyết thôi, cái khác liền giao cho ta, ta suy nghĩ một cái, không cần bao lớn, 30 trượng đường kính phù đảo như vậy đủ rồi. Phù đảo bản thân có thể lấy ra một cái ngọn núi thay thế, còn lại vật liệu cũng không nhiều à. Trần Tuyên đến tiến thêm thức nói. Nghe vậy lão đang trừng mắt một bộ ta có phải hay không thiếu nét mặt của ngươi nói, nếu không dứt khoát ta đem hoàn chỉnh kinh thành đại trận cho ngươi thêm chuẩn bị đầy đủ vật liệu thế nào? Vậy không tốt lắm, ý tứ Trần Tuyên nhãn tình sáng lên xoa xoa đôi bàn tay nói. Lúc đầu chỉ là nói đùa, chỗ nào biết lão đang thế mà gật đầu nói, được, trở về lão phu an bài một cái, kể từ đó ngược lại là Trần Tuyên ngạc nhiên, rụt cổ một cái nói, nhạc phụ đại nhân đừng coi là thật, ta nói đùa, lơ lửng trận pháp có thể cho ta liền thỏa mãn, cái khác chính ta nghĩ biện pháp khoát khoát tay. Lão đang thế mà thu hồi bình thường cùng hắn trung đụng tư thái, đứng dậy nhìn về phía kinh thành phương hướng chân thành nói, không cùng ngươi nói đùa, quân vô hy ngôn, nói được thì làm được, hoàn chỉnh kinh thành đại trận trở về để cho người ta giao cho ngươi. Về phần hoàn chỉnh đại trận vật liệu coi như xong, liền theo ngươi nói 30 trượng đường kính lơ lửng đảo nhỏ vật liệu cho ngươi chuẩn bị đi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bày xuống hoàn chỉnh trận pháp, lão phu đối với mấy cái này không hiểu rõ, dù là đơn thuần lơ lửng đảo nhỏ, có lẽ có cực kỳ cá biệt vật liệu không cách nào cho ngươi chuẩn bị đầy đủ, cần chính ngươi nghĩ biện pháp, dù sao lão phu tại bị mấy chục năm cũng liền năm trước khởi động qua một lần, tồn kho phương diện cần lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, huống hồ nhiều năm chưa từng vận dụng trận pháp vật liệu, trong triều có quá nhiều sâu mọt mấy chục năm chưa từng vận dụng đồ vật, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không vận dụng, như vậy tồn kho phương diện khẳng định sẽ có người động tay chân. Lão hoàng đế rõ rõ ràng ràng, có lẽ cũng là năm trước tu sửa trận pháp hắn hiểu do nói một chút, chỉ là không cùng Trần Tuyên nói thẳng, dù một câu kém cần chính hắn nghĩ biện pháp rồi. Đừng nói, không có bình thường không đứng đắn, Trần Tuyên ngược lại không thói quen, khó được lao đang đứng đắn một lần a, rõ ràng chỉ là cần để cho đỉnh núi treo trên bầu trời trận pháp mà thôi, hắn lại đem hoàn chỉnh kinh thành đại trận đều cho mình, ở trong đó chênh lệch quá xa. Tâm niệm lấp lóe, Trần Tuyên đại khái ý thức được cái gì, thu hồi cười đùa tí từng nói, nhạc phụ đại nhân có cái gì muốn bàn giao tiểu tế sao? Trên mặt hiện ra mỉm cười, thượng huyền đế trong lòng tự đủ vẫn là cái này tiểu tử hiểu lão phu. Chưa từng trở về, hắn vẫn như cũng nhìn về phía kinh thành phương hướng nói, tiểu tuyên, ngươi đừng có gánh vác, là người đều biết rõ, lão phu không có mấy ngày tốt sống, sau khi chết không biết rõ cục diện lại biến thành bộ dạng gì, đây không phải là ta có thể quản được, đem hoàn chỉnh kinh thành đại trận cho ngươi, xem như tại ngươi nơi này lưu cái dành trước đi, để phòng vạn nhất lão phu không tại về sau, nếu có một ngày, dù là chỉ là bất nhất, kinh thành bị công phá, trận pháp sụp đổ, biến thành nhân gian luyện ngục, khi đó vẫn như cũng là lão phu hậu bối ngồi cái này gian sơn, không cần ngươi làm cái gì, đem hoàn chỉnh trận pháp giao cho đến lúc đó vị kia là được, xem như lão phu làm hậu đời lưu lại một điểm đồ vật. Ta nghe lão nhân gia tiểu nói này, Trần Tuyên đột nhiên cũng cảm giác trong lòng có chút nặng nề, cũng không phải là bởi vì lão nhân gia phó thác, mà là hắn tại sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, vẫn tại nghĩ đến chiếu cố hậu bối. Kinh thành đại trận a, quốc chi trọng khí, dùng tốt có thể so với mấy cái tông sư cường giả, mấu chốt nó còn không cần tông sư tu vi liền có thể bố trí, khác nhau chỉ là phiền phức cùng cần chuyên nghiệp nhân sĩ. Lão nhân gia hy vọng đem trọng yếu như vậy đồ vật lưu cho hậu bối, điều kiện tiên quyết là muốn xuất hiện hắn nói tới cục diện. Vạn nhất đem đến kinh thành bị công phá, biến thành nhân gian luyện ngục, đại trận nhất định biến mất tại trong chiến hỏa, cho nên lão nhân gia mới muốn tại Trần Tuyên nơi này lưu cái dành trước. Dù sao Trần Tuyên đại tông sư tu vi rất trẻ trung, bình thường mà nói không sai biệt lắm có 200 cái năm tháng tốt sống, kia đến trải qua bao nhiêu đời đế vương thay đổi. Lão nhân gia không ép buộc Trần Tuyên làm cái gì, chỉ là thật cạo nhờ vậy một ngày lời nói. Phía đại địa này vẫn như cũng là hắn lão nhân gia hậu bối ngồi giang sơn, đến lúc đó hy vọng Trần Tuyên đem trận pháp lưu cho ngay lúc đó quân vương, chỉ lần này mà thôi. Đây cũng là hắn lão nhân gia có thể vì hậu bối lưu lại số lượng không nhiều đồ vật một trong. Không biết rõ có phải hay không lão nhân gia thấy rõ thấy được một chút tương lai cách cục, Trần Tuyên cười cười nói, nhạc phụ đại nhân quá lo lắng, bây giờ cả nước trên dưới quốc thái dân an bốn biển thái bình, sẽ không phát sinh chuyện như vậy, loại lời này nói cho tiểu hài tử nghe là được rồi, trên đời nơi đó có vĩnh viễn sừng sững không ngã vương triều. Chỉ hy vọng hậu bối không chịu thua kém chút, tận lực đem cảnh quốc kéo dài chút năm á. Lão nhân gia lắc lắc đầu nói. Hắn lão nhân gia ngược lại là thấy minh bạch, nói thì nói như thế, Trần Tuyên lại nói, qua dễ làm hạ liền tốt, chuyện tương lai ai nói đến rõ ràng đây, cân nhắc nhiều như vậy không khỏi cũng quá mệt mỏi, con cháu tự có con cháu phúc, xác thực không nên nghĩ nhiều như vậy, lão đang rất tán thành nói. Không đợi Trần Tuyên nói cái gì, hắn trở về lại khôi phục thành dĩ vãng như thế, ghét bỏ nói, ngươi tiểu tử, không phải là để ngươi chuyển giao một cái đều ngại phiền phức à? Loại sự tình này cơ hồ sẽ không phát sinh, dù sao nếu là kinh thành đều bị hủy bởi chiến hỏa, đại khái suất lao phu hậu bối cũng không có tư cách lại ngồi ở kia cái vị trí ngài lời nói này đến, tiểu tế lại không tổn thất cái gì, lấy không thiên đại tiện nghi, cao hứng còn không kịp đây. Trần Tuyên xoa xoa đôi bàn tay một bộ không lạ có ý tốt biểu lộ. Khoát khoát tay, lão đăng lại không chào đón hắn, cất bước rời đi nói, cứ như vậy đi, trở về ta để bồng bạn bạn cùng ngươi giao tiếp một cái, lao phu tuổi tác đã cao, không thể không phục lão, có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước, liền mặc kệ các ngươi, chính mình chơi đi. Không người đưa mắt nhìn lão nhân ra rời đi, Trần Tuyên trong lòng thở dài, hắn giả, kết quả là vẫn như cũ không yên lòng hậu bối. Ai nói đế vương vô tình, chỉ là phương thức biểu đạt không đồng dạng thôi. Thẳng đến lão nhân ra thân ảnh biến mất tại ánh mắt, Trần Tuyên lúc này mới vô hót một cái, quên hỏi đi chỗ nào có cơ hội lấy tới ẩn nặc trận pháp, được rồi, quay đầu lại hỏi hỏi Bồng Công Công có đường hay không tự đi. Chương 513, dụng tâm lương khổ, 1, chương 513, dụng tâm lương khổ, 1, lão hoàng đế sau khi đi, Trần Tuyên nhìn kinh thành phương hướng, bảy tòa phù đảo cao huyền vũ không, to lớn thành trì một chút nhìn không thấy bờ, pha tạp tường thành tản ra lịch sử nặng nề tăng thương. Gần 2000 vạn người sinh sống thành trì, không nói thiên hạ ít có, toàn bộ cảnh quốc trên dưới, 10 tuyệt đối người cương vực cũng là độc nhất vô nhị. 10 năm, 20 năm thậm chí 100 năm về sau, nơi đó lại biến thành bộ dáng gì đâu? Giang Vương Chu Hồng đã bị loại, thái tử chi vị vững như thành đồng, thuận lợi kế thừa đại thống chỉ là tính thời gian vấn đề. Khánh Vương tọa trấn Nam cảnh biên quan, trong tay bên ngoài chỉ có 10 vạn binh mã, vẫn luôn an phận, trước mắt xem ra đối thái tử chi vị không có bất cứ uy hiếp gì, có thể Bùi Tiên Sinh câu kia đế tinh phiêu diêu ẩn tinh vào ở giữa bầu trời chi thế giải thích thế nào? Hẳn là Bùi Tiên Sinh nhìn lầm rồi, hoặc là về sau cảnh quốc muốn xuất hiện biến cố lớn, từ đó làm cho ẩn lòng quật khởi vương triều thay đổi. Trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, nhao nhao hỗn loạn, Trần Tuyên một điểm đầu mối đều không có, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, vậy thì không phải là chính mình hẳn là cân nhắc sự tình, làm cái nhàn vân giá hạ hôn thời gian không tốt sao, làm gì đi phí cái kia tâm tư. Thiên hạ đại thế không phải cá nhân hắn có thể chi phối, cùng cá nhân thực lực không quan hệ, chỉ có thể nói mặc kệ dạng gì loạn cục trung đô có thể bo bo giữ mình sống chết mặc bay. Dứt bỏ cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, cảm nhận được tiểu công chúa các nàng chỗ Trần Tuyên tìm đi qua. Tìm tới các nàng thời điểm, thế mà tại một chỗ trong viện đùa một cái thực thiết thú, đen trắng rõ ràng xử lý rất sạch sẽ, tròn quần quần mập mạp lông xù, mà lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Gặp này Trần Tuyên nhãn tình sáng lên, cái này tiểu khả ái chỗ nào làm? Rất rõ ràng nữ hải tử đối loại này đáng yêu sinh vật không có bao nhiêu sức miễn dịch, Tô Nhu giáp dùng lực cho nó chải bớt lông tóc, tiểu công chúa tại cho nó cho ăn khối thịt, liền liền ăn nói có ý tứ, Đỗ Quyên đều ánh mắt ý động, tựa hồ muốn sờ hai lần. Các loại, gấu trúc ăn thịt, không phải ăn cây trúc sao? Trần Tuyên rất nhanh thoải mái, vào trước là chủ quan niệm coi là gấu trúc là ăn chay, trên thực tế loại sinh vật này có thể xưng là manh thu to lớn tới, thực thiết thú cái tên này cũng không phải nói không, ăn thịt cũng đã rất bình thường, quê quán bên kia gấu trúc ăn chay, chỉ là bởi vì nhân công chăn nuôi thuần hóa mà thôi, mà lại cây trúc loại thức ăn này sung túc. Vàng không mà nói, đói nó mấy ngày, chỉ sợ người vây xem ở trong mắt nó đều là đồ ăn, khi đó đoán chừng không có mấy người cảm. Thấy đáng yêu. Cái này gấu trúc lớn từ đâu tới? Trần Tuyên tiến lên hỏi, thừa cơ lột hai lần qua đã nghiền, nhìn lông xù, trên thực tế lông tóc có chút khó giải quyết, cái này gấu trúc lớn mặc dù ăn thịt, nhưng lại rất dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, dù sao cũng là bưng hoàng gia bát sát, không nhu thuận chẳng lẽ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thức ăn rượu a. Tiểu công chúa nghe vậy sửng sốt một cái kịp phản ứng nói, gấu trúc lớn. Tuyên ca ca nói cái này thực thiết thú đi, ta nghe nói là Vinh Quốc bên kia làm lễ vật đưa tới. Còn có mấy cái, ngươi cũng thích không? Vinh Quốc đều có thể làm lễ vật đưa tới à, khó trách tại cảnh quốc nhiều năm như vậy chưa nghe nói qua, Trần Tuyên thoải mái nói, ưa thích, loại này khỏe mạnh kháo khỉnh đáng yêu động vật ai có thể không ưa thích đây. Nghe Trần Tuyên nói ưa thích, tiểu công chúa liền nói ngay, đã Tuyên ca ca cũng ưa thích, điển trang bên trong còn có mấy cái, không bằng Tuyên ca ca mang một cái đi nuôi à. Bình thường đùa cũng tốt chơi còn có thể tư nhân nuôi. Cái này nếu là đặt quê quán bên kia sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh, thu vé vào cửa đều có thể nằm ngửa phát tài, bất quá lại là phạm pháp. Lắc đầu, Trần Tuyên nói, quên đi thôi. Ta liên ra bên trong con ngựa đều chẳng muốn uy, nuôi chỉ thực thiết thú cùng ta thuần túy là bị tội ưa thích về ưa thích, nhưng để hắn nuôi một cái vẫn là thôi đi, ngại phiền phức, thời gian lâu dài mới mẹ cảm giác đi qua cũng liền chuyện như vậy. Tiểu công chúa cũng không kiên trì, gật đầu nói, được chưa, dù sao ngay ở chỗ này, Tuyên ca ca muốn tùy thời đến mang đi lột lấy gấu trúc đầu. Trần Tuyên nhìn sắc trời một chút nói, đợi chút nữa tiêm ngưng là về kinh thành vẫn là lưu tại nơi này. Xế chiều, nếu như hồi kinh không có bao nhiêu thời gian lưu tại nơi này, nếu không không kịp, dù sao nơi này cự ly kinh thành mấy chục dặm. Vào kinh sau còn muốn đi ngang qua nửa cái kinh thành, ít người ngược lại là thuận tiện, tiểu công chúa lần này xuất hành trên dưới 100 người đâu, Trần Tuyên cũng không tiện đóng gói cùng một chỗ mang đi. Do dự một chút, tiểu công chúa nói, Tuyên ca ca, ta muốn ở lại chỗ này bồi bồi phụ hoàng, nếu không ngươi cũng ở nơi đây ở một đêm đi, dù sao không phải ngoại nhân nàng cũng biết rõ lao đăng ngày giờ không nhiều, tận lực nhiều bồi bồi lão nhân ra, bồi một ngày ít một ngày đây này. Trần Tuyên ngược lại là không quan trọng, ở đâu đều đồng dạng, gật đầu nói, cũng tốt, chính là lo lắng nhạc phụ đại nhân ghét bỏ tiểu công chúa lập tức vui vẻ, biết rõ Trần Tuyên là đang nói đùa. Lắc đầu cười nói, phụ hoàng mới sẽ không đây, không chừng nhiều vui vẻ lúc này thu xếp tốt lao hoàng đế Bông Công Công đến đây, không dám đánh nhiễu. Tại Trần Tuyên bọn hắn nói chuyện quay người mới chào nói, cô gia, hoàng gia đã sắp xếp xong xuôi, ngươi nhìn là hiện tại theo ta đi lấy vẫn là hôm nào rút cái thời gian. Nói qua muốn đem hoàn chỉnh kinh thành đại trận cho Trần Tuyên, lao đăng cái này sắp xếp xong xuôi, loại này trọng yếu đồ vật đương nhiên không có khả năng tùy thân mang theo, cũng sẽ không đặt tại cái này hoàng trang, cho nên phải đi đặc biệt địa phương. Huệ chất Lan Tâm tiểu công chúa gặp này liền nói ngay, Tuyên ca ca có chuyện gì liền đi mau lên, không cần phải để ý đến chúng ta, còn có rất nhiều địa phương không có tham quan xong đâu. Nhẹ gật đầu, Trần Tuyên đối tiểu nha đầu cùng Đỗ Quyên nói, các ngươi ngay ở chỗ này bồi tiêm ngưng đi, ta có chút sự tình ly khai một cái, làm xong liền trở lại, đều muốn đi đặc biệt địa điểm thu hoạch trận đồ, khẳng định không tiện mang ngoại nhân. Tại tiểu nha đầu các nàng đáp ứng về sau, Trần Tuyên nhìn nói với Vương Công Công, chọn ngày không bằng đụng ngày, xung đột không bây giờ ngày, chúng ta bây giờ liền đi, đi cô ra xin mời đi theo ta. Vương Công Công cung kính nói, Từ biệt tiểu công chúa các nàng, Trần Tuyên cùng ông công công hai người ly khai hoàng trang thẳng đến kinh thành phương hướng, lên đường gọn gàng, tốc độ cực nhanh, không lâu tiến vào kinh thành đi vào hoàng cung chỗ dưới núi. Tiếp lấy cũng không đi hoàng cung, mà là dọc theo một đầu lối rẽ tiến về hoàng cung chỗ bên cạnh sườn núi. Ngay tại hoàng cung bên cạnh, con đường này rất quặn cũ kẽ, cơ hồ không ai đặt chân, bên ngoài có trọng binh trấn giữ, âm thầm còn có ẩn vệ tuần tra, thậm chí Trần Tuyên hai người đến còn đưa tới ám long vệ chú ý. Dù sao cũng là cất giữ quốc chi trọng khí địa phương, phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, dù là Trần Tuyên cùng ông công công hai người đến đều bị ngăn cản, vẫn là ông công công đưa ra thánh chỉ cùng đại biểu lão hoàng đế thân phận Long Văn Kim lệnh mới lấy cho đi. Nếu không phải có bệ hạ hạ chỉ thụ ý, ông công công sớm chuẩn bị dẫn đường, Trần Tuyên đoán chừng chính mình lại tới đây tuyệt đối sẽ lọt vào vô tình vây công. Mạnh mẽ xông vào nơi này, Trần Tuyên cảm thấy mình đại khái suất cũng chỉ có thể toàn thân trở lui, một quốc gia nội tình còn không phải hắn có thể để tấm, làm như vậy tuyệt đối lấy không được hoàn chỉnh trận đồ, cho dù trắng trận cướp đoạt, không kẻ địch nhà còn không thể hủy đi a. Dọc theo đề phòng xâm nghiêm con đường tiến lên, rất nhanh Trần Tuyên bọn hắn liền đạt tới mục đích, một chỗ ở vào giữa sườn núi trang viên, ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa chính khâm thiên giám ba chữ vô cùng bắt mắt. Cương đại giác quan dưới, dù là Trần Tuyên không có nhìn trộm nơi này bí ẩn, nhưng cũng rất nhanh ý thức được, nơi này mặt đất kiến trúc chỉ là tiếp theo, ngọn núi nội bộ mới là hạch tâm. Nghĩ đến bên đường ngoài sáng trong tối hộ vệ, hắn cảm thấy ngày đó nếu là Giang Viễn bọn hắn lựa chọn xung kích nơi này mà không phải hoàng cung, chỉ sợ liền cửa chính đều chịu không đến. Đương nhiên, bọn hắn có thể xâm nhập hoàng cung, kỳ thật cũng là thượng huyền đế đang cố ý nhường, nếu không chỉ là 3000 người cộng thêm một cái tông sư liền có thể xâm nhập hoàng cung. Vậy cũng quá coi thường một quốc gia tối cao trung tâm quyền lực phòng vệ năng lực. Chương 513, dụng tâm lương khổ 2, chương 513, dụng tâm lương khổ 2, Khâm Thiên giám cửa chính, Trần Tuyên bọn hắn lần nữa bị ngăn lại, dù là ông công công làm thượng huyền đế thiếp thân thái giám, rất nhiều thời điểm soát mặt đều có thể đại biểu hoàng đế, nhưng tại nơi này vẫn như cũ tất cung tất kính. Khâm Thiên giám cái ngành này chỉ chung với hoàng thất, rất thần bí, một khi tiến vào cái ngành này cơ hồ không sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc, rất nhiều thời điểm đều là đời đời truyền lại, ngoại nhân căn bản tiếp xúc không đến. Nói đến Khâm Thiên giám nắm giữ thủ đoạn không thua đế vương thuật, cần biết bọn hắn xem sao trời đoán vận nước chế lịch pháp, loại thủ đoạn này há có thể là người bình thường nắm giữ. Ưa thích cá nhân tiểu đả tiểu nháo còn tốt, như là Bùi tiên sinh như thế, có thể thế lực nào nếu là dám bồi dưỡng một bộ dạng này thành viên tổ chức quả thực là muốn chết, thế ra cũng không dám, kia là cấm kỵ, trừ khi thế ra lật đổ hoàng thất chính mình ngồi giang sơn. Vương công công tiến lên thương lượng, đưa ra thánh chỉ lệnh bài mới lấy cho đi, người nơi này thái độ đối với hắn mặc dù cung kính, nhưng rất lãnh đạm, mới mặc kệ hắn có phải hay không hoàng đế người bên cạnh, nhận thánh chỉ không nhận người, nếu không phải mang theo thánh chỉ đến, muôn còn không thể nào vào được. Sau khi vào cửa, không có người chiêu đãi đám bọn hắn, Vương công công để Trần Tuyên chờ một lát, hắn đi tìm Khâm Thiên giám giám chính. Đây là độc lập với triều đình giang hồ bên ngoài một đám người, thế tục kia một bộ đối bọn hắn vô dụng, vương hầu tướng lĩnh tông sư cường giả trong mắt bọn hắn đối xử như nhau, trong mắt bọn họ chỉ có thiên địa đại đạo càn khôn quy tắc huyền ảo chí lý. Chờ đợi quá trình bên trong Trần Tuyên hơi dò xét xung quanh, thấy được quan tinh đài, thấy được so Bùi tiền sinh trong nhà càng chuyên nghiệp hồn tiên nghi, còn có lượng thiên xích các loại đo lường tính toán quan sát thiên địa tinh không khí cụ. Nói thực ra, Trần Tuyên đều cảm thấy mình thêm kiến thức, những khí cụ kia hắn cũng giới hạn tại nhận biết, hiểu rõ chút ra lông, cụ thể như thế nào sử dụng cũng không rõ ràng, mà liền có như vậy một đám người, bằng vào những này đơn sơ khí cụ tổng kết ra thiên địa quy tắc chế định tinh tượng lý pháp, rất nhiều thủ đoạn chính là hắn quê quán bên kia công nghệ cao đều làm không được, đây mới là đại trí tuệ. Không ai còn hắn, trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau Vương công công mới lại lần nữa xuất hiện, cùng hắn cùng một chỗ đến còn có mặt khác ba người, không có giới thiệu, Vương công công chỉ nói tùy bọn hắn đi, liền liền bản thân hắn đều dừng bước tại đây. Sau đó Trần Tuyên theo kia ba người mà đi, xuyên qua mang theo sắc thái thần bí khu kiến trúc, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu. Đi vào kiến trúc phía sau ngọn núi trước, bọn hắn ba người im lặng giao lưu, thi triển thủ đoạn, liên thủ tại kín kẽ trên vách núi đá mở ra một cái thông đạo, căn bản không lo lắng bị Trần Tuyên nhìn trộm thủ đoạn của bọn hắn cùng nơi này bí ẩn. Tiếp lấy mấy người tiến vào thông đạo, phía sau cửa chính đóng lại, trong thông đạo có bảo châu tỏa ra ánh sáng, giống như ban ngày. 7 lần hoặc 8 lần rẽ mấy trăm trượng về sau, Trần Tuyên bọn hắn đi tới một tòa to lớn cửa đồng lớn trước, phía trên có nhật nguyệt tinh thần sông núi có cây phù điêu, hiển thị rõ thần bí trang nghiêm. Lại tới đây, bọn hắn ba người khẽ gật đầu, sau đó riêng phần mình lấy ra một vật, theo thứ tự là một cái la bàn, một khối hình tam giác đồng phiến cùng một thanh hình cá chìa khóa. Cái này ba kiện vật phẩm, bọn hắn lấy đặc thủ thủ pháp dung nhập cửa đồng lớn, ngay sau đó để Trần Tuyên cũng vì đó ghé mắt một màn xuất hiện. Kia cửa đồng lớn trên nhìn qua chỉ là vật phẩm trang sức nhật nguyện tinh thần sông núi của cây phù điêu hướng là sống đến đây, lấy huyền ảo phương thức vận chuyển, Trần Tuyên hoàn toàn nhìn không ra quy luật đến, thậm chí đều phân biệt không ra là cơ quan vẫn là trận pháp. Đối với cái này hắn chỉ có thể nói chính mình mặc dù tu vi đến, nhưng trên đời không biết đến đồ vật nhiều lắm, khác nghệ như cách núi không ngoài như vậy. Rất nhanh trên cửa chính đồ án đổi một loại hoàn toàn mới bố cục, kia liền thành một khối cửa đồng lớn cũng vô thanh vô tức ở giữa từ đó vỡ ra xuất hiện một cái cửa khe hở. Trọn vẹn cao 10 trượng cửa đồng lớn, người đứng tại phía trước quá mức nhỏ bé. Đi vào đi. Vậy hạ an bài đồ vật ở bên trong lúc này, trong đó một người đối Trần Tuyên mở miệng nói, là toàn bộ quá trình duy nhất giao lưu một câu. Trần Tuyên đại tông sư tu vi lại như thế nào, hoàng đế con rể thì thế nào, đối phương liền một cái mời lời không có. Làm phiền chư vị Trần Tuyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, chợt cất bước đi vào cửa chính, nghĩ thầm nếu không phải bọn hắn chủ động mở cửa, chỉ sợ dựa vào bản thân tu vi đừng nghĩ bạo lực mở cửa, trừ khi tính cả phía trên hoàng cung chỗ cả tòa đại sơn cùng một chỗ hủy đi, nói như vậy, tất cả đồ vật nhất định đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Trần Tuyên đi vào về sau, cửa đồng lớn chậm rãi đóng lại, kia ba người không đi, một mực lưu tại ngoài cửa. Nội bộ là một cái chừng hơn ngàn bình không gian, chu vi là màu đồng xanh kim loại vách tường, hiện đầy thần bí lại xinh đẹp đường vân, mái vòm tựa như tinh không, minh châu tỏa ánh sáng, đem nội bộ chiếu lên giống như ban ngày. Ngoài ra tại không gian này, tám cái phương hướng phân biệt có to lớn kim loại pho tượng, bốn tôn hình người bốn tôn hình thú, đều có cao 8-9 trượng. Bốn tôn hình người kim loại pho tượng người khoác chiến giáp, phân biệt nắm giữ đao thương kiếm kích binh khí, vang lánh lạnh lạnh, bốn tôn hình thú pho tượng là long hổ huyền quy thần điểu, bá đạo vô cùng, giống như là muốn nhắm người mà phệ. Do xét chung quanh tám tôn pho tượng, Trần Tuyên không hiểu có một loại ảo giác, bọn chúng phảng phất là sống, tựa như lúc nào cũng muốn bạo khởi công kích tiến vào cái này phòng khách người. Hắn tin tưởng mình trực giác, pho tượng đương nhiên không thể nào là sống, nhưng cũng không biểu thị bọn chúng không cách nào đả thương người, chỉ là tạm thời không minh bạch là cơ quan tạo vật vẫn là trận pháp khu động, đại khái xuất tông sư phía dưới tùy tiện xâm nhập vừa đối mặt liền sẽ bị xé nát. Thu tầm mắt lại, Trần Tuyên ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh ở giữa. Nơi đó có một cái đường kính khoảng 3 trượng màu xanh hình tròn bệ đá, phía trên bệ đá có một chương hình vuông bàn đá, mà trên bàn đá viết đặt vào một bản ngọc thư, toàn thân trắng như tuyết. Ngọc thư dày một thước rộng cao 3 thước 1 trượng, nhìn thể tích liền trọng lượng kinh người, người bình thường căn bản cầm không được. Nhìn thấy quyển sách kia, Trần Tuyên đại khái minh bạch, trong đó chính là ghi chép kinh thành đại trận nội dung cụ thể, mà toàn bộ to lớn phòng khách, ngoại trừ chung quanh pho tượng cũng chỉ có quyển kia ngọc thư. Cất bước trên đó, đi vào trước bàn đá, Trần Tuyên đối với bản này ngọc thư thể tích chi đại thể sẽ càng sâu. Có thể khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, ngọc thư chỉ có hắn hình, trang địa căn bản không có bất luận cái gì văn tự, thậm chí đều không có thể cung cấp đọc qua địa phương, rõ ràng chính là một khối to lớn sách hình ngọc thạch. Rất nhanh hắn liền thoải mái, cái này cái thế giới thần kỳ nhiều thứ đi, chính mình lòng bàn tay còn có một thanh ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa ngậm tinh bảo kiếm đây. Làm sơ chần chờ, hắn thăm dò tính đưa tay đặt ở ngọc thư trang bìa phía trên, sau một khắc, quyển kia to lớn ngọc thư nở rộ mờ mịt và trắng, đồng thời bìa có màu đen văn tự hiện hiện, lại không phải hắn quen thuộc cảnh quốc văn tự, thậm chí đều không phải là xung quanh các quốc gia văn tự. Nhưng phía trên chữ hắn lại nhận biết, là gần ngàn năm trước thống trị xung quanh các quốc gia thậm chí càng lớn cương vực vương triều lưu lại văn tự, năm đó Trần Tuyên đặt chân tiên thiên về sau, có xem qua không quên chỉ năng, cùng cao cảnh minh hoàn thiện tùng hạc diên niên vạn thọ đồ, nghiên cứu qua rất nhiều văn tự, cho nên phía trên chữ hắn nhận biết. Nói đến bây giờ cảnh quốc thậm chí xung quanh cái khác ba quốc gia văn tự, hoặc nhiều hoặc ít đều thoát thai từ ngàn năm trước cái kia vương triều văn minh đây. Bằng không bốn quốc chi ở giữa cũng không có nhiều như vậy chỗ tương đồng, khẩu âm đại đồng tiểu dị. Quả nhiên, bản này ngọc thư ở chỗ này cũng không phải là bài trí, chỉ là cần đụng vào mới có thể hiện hiện nội dung, nhìn xem bìa văn tự Trần Tuyên trong lòng thầm nghĩ. Chương 513, dụng tâm lương khổ, 3, chương 513, dụng tâm lương khổ, 3, ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn xung quanh, hắn suy đoán sở dĩ ngọc thư đụng vào sẽ hiện hiện nội dung, còn cùng vị trí hoàn cảnh có quan hệ, bằng không liền thật chỉ là bài trí, cầm tới cũng không cách nào xem trong đó cụ thể tin tức. Nếu như không dựa theo chính quy quá trình tiến đến, nhất định lọt vào chúng quanh pho tượng công kích, dù là có thể bãi bình uy hiếp, không có bên ngoài kia ba người lấy đặc thủ phương thức mở ra, thế tất cùng trong sách nội dung vô duyên. Nói cách khác, đơn thuần cầm tới ngọc thư cũng là vô dụng, còn phải có phức tạp thần bí hiện ra nội dung thủ đoạn, thậm chí mạnh mẽ bắt lấy bản này ngọc thư làm không tốt sẽ còn tự hủy. Tâm niệm thời gian lập loè, Trần Tuyên liền đoán được 7-8 phần. Khó trách lao nhân ra muốn tại hắn nơi này lưu cái dành trước, bằng không mà nói, quyển sách này rời đi nơi này đại khái liền thành vật vô dụng, trong đó nội dung không cách nào hiện ra, thậm chí còn khả năng hủy đi từ đây tan biến tại thế. Đương nhiên, Trần Tuyên cũng rõ ràng, nếu là hiểu rõ nội dung trong đó, có thể tiến hành vận dụng, quyển sách này cũng liền vô dụng, đến loại trình độ kia tự nhiên có thể lại lần nữa phục khắc ra. Tóm lại bản này ghi chép kinh thành đại trận nội dung ngọc thư tự có chỗ đặc thù. Lúc này Trần Tuyên nghiêm trọng hoài nghi, cảnh quốc tòa trận pháp này là được từ tại ngàn năm trước thống trị phiến đại địa này cái kia vương triều di sản, dù sao phía trên văn tự cũng là ngàn năm trước cái kia vương triều trước cổ. Dứt bỏ suy nghĩ, Trần Tuyên lực chú ý tập trung ở trên sách, làm địa văn tự hiện hiện thời điểm, liền thành một khối ngọc thư cũng hiện ra có thể đọc qua trang sách. Kinh thành đại trận chỉ là chính Trần Tuyên cách gọi, trên thực tế cũng không gọi cái tên này, bịa chính là trận pháp danh tự, phiên dịch tới gọi là Thất Tinh Phong Sát Trận. Nhìn thấy trận pháp chân chính danh tự về sau, nghĩ đến kinh thành trên không bảy tòa phù đảo, Trần Tuyên âm thầm gật đầu, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơi ngưng lại, hắn lật ra trang bìa bắt đầu xem trong đó nội dung cụ thể, một trượng chi cử ngọc thư trang sách bên trên, lấy màu đen cực nhỏ chữ nhỏ tự thuật liên quan tới Thất Tinh Phong Sát Trận hết thảy, ở giữa còn kèm theo đông đảo trận đồ. Lấy bây giờ Trần Tuyên tư duy, nhất tâm đa dụng cũng có thể làm đến xem qua không quên, nhưng đọc sách bên trong nội dung cũng không có cưỡi ngựa xem hoa, thấy nghiêm túc nhưng cũng không chậm, gắng đạt tới nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, trận pháp chi đạo, là ra không được một tơ một hào sai lầm. Trận pháp phương diện, bây giờ Trần Tuyên cũng liền mới nhìn qua ra lông thôi, tạm thời không có mơ tưởng xa về ý đồ lý giải Thất Tinh Phong Sát Trận, chỉ là đơn thuần đem nội dung khắc vào não hải, đằng sau sẽ chậm chậm lý giải tiêu hóa thậm chí thực tế bố trí. Thời gian dần trôi qua, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào trong sách nội dung, dày một thước ngọc thư, mỗi một trang thế mà giống như trang giấy như vậy mỏng, ngọc thạch vốn là yếu ớt, còn có thể làm được như thế lớn mỏng như vậy, đơn giản xảo đoạt thiên công. Ngay từ đầu Trần Tuyên lật giấy còn cẩn thận nghiêm túc sợ lật xấu, đằng sau phát hiện là dư thừa, đặc thù hoàn cảnh trận pháp ra chỉ dưới, lật nó có thể giống bình thường lật sách đồng dạng. Trong đó nội dung phong phú, dày một thước ngọc thư chừng hơn ngàn trang, dù là Trần Tuyên lật xem tốc độ không chậm, thời gian ngắn cũng không cách nào đem chọn quyển sách xem hết nhớ kỹ bên trong nội dung. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, liền như là một đài dụng cụ tinh vi, cụ thể chi tiết bày biện ra đến, có thể nghĩ cần bao nhiêu đồ văn tiến hành tự thuật. Từng tờ một lần, đem trong sách nội dung khắc vào não hải. Thời gian từng giờ trôi qua, mất ăn mất ngủ dưới, làm Trần Tuyên nhớ kỹ trong sách một chữ cuối cùng, ngăn cách địa phương hắn đều không biết rõ đi qua bao lâu. Đem ngọc thư khép lại, nó bịa văn tự biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa trở nên liền thành một khối, giống như một khối sách hình ngọc thạch. Lấy Trần Tuyên bây giờ tu vi, thời gian dài không có ăn uống gì cũng không về phần bụng đói kêu vang, nhớ kỹ nhiều như vậy nội dung cũng không có cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Tạm thời không có ý định lý giải toàn bộ nội dung, nhưng hắn hơi hồi ức tính ra, phát hiện kinh người, lấy cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép thất tinh phong sát trận, vẻn vẹn là văn tự liền nhiều đến hơn 100 triệu, chớ nói chi là còn xen kẽ mấy ngàn bản vẽ. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngọc thư, Trần Tuyên âm thầm sợ hai than nói, nhiều như vậy nội dung, căn bản cũng không phải là người vì một chữ một bức tranh ghi chép đi lên, mà là trực tiếp đem nội dung quán thâu đến trên sách, liền như là trước đây lão Lưu đem nhiều như vậy tin tức quán thâu tại đầu óc ta, chỉ là hiện ra phương thức khác biệt cho nên lưu lại bản này thất tinh phong sát trận bí tịch người, ít nhất là cái độ kiếp cảnh tồn tại. Thất tinh phong sát trận, tên như ý nghĩa, công phòng nhất thể, bày ra trận pháp, phòng ngự có thể phong khóa một mảnh khu vực, như là kia thiên hoàng cung, nếu là công kích, uy lực có cũng chưa biết hồi ức trong sách nội dung Trần Tuyên thầm nghĩ. Mặc dù hắn tạm thời không để ý tới giải nội dung cụ thể thực tế bày trận, nhưng liên quan tới trận pháp giới thiệu hắn vẫn là đọc hiểu. Nhưng mà bộ này trận pháp nếu là độ kiếp cảnh cao nhân lưu lại, như vậy uy lực của nó vẹn vẹn chỉ là bao trùm cảnh quốc kinh thành khu vực trấn sát tông sư cường giả sao? Đương nhiên không chỉ ở đây, cái này muốn nhìn là ai bày trận, nếu là độ kiếp cảnh cao nhân bày ra, là có thể dẫn động tinh không bảy viên tinh thần lực lượng ra chỉ đối kháng thậm chí trấn sát cùng cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến ngày đó Lao đang phát động kinh thành đại trận chỗ bày biện ra tới lực phòng ngự, không cần đoán Trần Tuyên đều biết rõ, kinh thành đại trận căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh thất tinh phong sát trận, mà là đơn giản hóa lại đơn giản hóa sau sản phẩm. Quyển sách này ít nhất là cảnh quốc lập quốc mới bắt đầu liền lưu lại, làm nội tình một trong, Lao đang tại Trần Tuyên nơi này dành trước, để phòng tương lai vạn nhất xuất hiện biến cố từ đó chiếu cố hậu nhân. Đơn giản hóa lại đơn giản hóa sau sản phẩm, kia không biết rõ là lập quốc mới bắt đầu bao nhiêu năng nhân dị sĩ vắt hết óc bố trí mà đến, từ đó để cảnh quốc đóng đô đặt chân cho tới bây giờ, tiêu hao nhân lực vật lực có thể nghĩ, lấy về phần đến nay đều không thể bày ra tòa thứ hai đồng dạng trận pháp, nếu không cảnh quốc có bực này lợi khí sao lại không thêm vào lợi dụng. Chỉ lần này uy lực còn có thể ngăn cản tông sư cường giả công kích, trấn sát tông sư cường giả, hoàn chỉnh trận pháp sánh vai độ kiếp cao nhân a, khó trách Lao đang muốn tại Trần Tuyên nơi này dành trước lưu cho hậu nhân, có tòa trận pháp này, dù là vạn nhất một ngày kia cảnh quốc diệt quốc, chỉ cần Chu gia còn có hậu nhân tại, đều có thể coi đây là cơ sở đồng sơn tái khởi. Lão nhân ra ánh mắt lâu dài, thật là dụng tâm lương khổ. Nhìn qua toàn bộ nội dung Trần Tuyên cũng mới minh bạch, so sánh với hoàn chỉnh trận pháp đến, chỉ là lơ lửng công năng chỉ là bổ sung, không có ý nghĩa một bộ phận, coi như thế một cái công năng, để Trần Tuyên bây giờ đến thao tác, hắn độ khó so mê vụ trận lớn hơn gấp trăm lần không chỉ. Từ từ sẽ đến đi, thời gian còn nhiều. Trần Tuyên đang nghĩ, nếu là chính tương lai đặt chân độ kiếp cảnh giới, có thể hay không đem hoàn chỉnh thất tinh phong sát trận bố trí ra. Không phải bây giờ cảnh quốc loại này vô số người vắt hết óc cắt xé bản, mà là dẫn động tinh thần lực lượng trấn sát độ kiếp cảnh giới bản đầy đủ. Tại hắn nghĩ lại ở giữa suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đại khái hắn khép lại ngọc thư người bên ngoài liền xúc động, kia kín kẽ đóng lại cửa đồng lớn lại lần nữa chậm rãi mở ra. Hướng phía cái hướng kia nhìn lại, cho Trần Tuyên mở cửa ba người vẫn tại nơi đó chờ lấy. Nội dung đã nhớ kỹ, Trần Tuyên lại nhìn một chút ngọc thư, cất bước ra ngoài hỏi, "Xin hỏi ta ở chỗ này bao lâu?" Nhưng mà không ai trả lời, nếu như không tất yếu bọn hắn khâm thiện nghỉ ảm người rõ ràng bài xích cùng ngoại nhân nhiều lời một chữ. Chương 514, vãn bối tới thăm ngươi, 1, chương 514, vãn bối tới thăm ngươi, 1, Khâm Thiên giám đều là một đám sinh ra chớ tiếng người, kiềm chế thậm chí có chút cố chấp, ngoại trừ đồng loại căn bản sẽ không quá nhiều giao lưu, đại khái suất làm học thuật nghiên cứu người đều như vậy đi. Một đường trầm mặc đi vào Khâm Thiên giám chỗ cửa lớn, ba người đầu cũng sẽ không rời đi, từ đầu đến cuối, ngoại trừ cho Trần Tuyên mở cửa kia một lát một chữ đều không muốn nhiều lời. Trần Tuyên đi vào thời điểm là buổi chiều, ra lại là buổi sáng, thời tiết sáng sủa, ánh bình minh vừa ló dạng vạn dặm không mây. Nhìn lên trời sắc, Trần Tuyên toàn thân khó, trong lòng không tự nhiên rất không thoải mái, cảm giác thua lỗ 100 triệu, bởi vì hắn mười mấy năm qua, lần thứ nhất buổi sáng không có luyện tập tĩnh khí dưỡng thân công, kéo dài hơn 10 năm thói quen bên trong gãy mất. Thế nào nói sao, loại cảm giác này liền cùng kiên trì lên một tháng ban, mắt thấy toàn cần liền muốn tới tay, kết quả ngủ quên đến muộn, lúc này Trần Tuyên trong lòng so loại kia tình huống còn xoắn xuýt gấp trăm ngàn lần. Tuy nói chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ, có thể giữ vững được nhiều năm một buổi sáng gián đoạn, chính là khó, lấy về phần mảy may thể nghiệm không đến thu hoạch được thất tinh phong sát trận vui vẻ. Yên lặng tại thất tinh phong sát trận nội dung, thế mà quên buổi sáng luyện tập tĩnh khí dưỡng thân công, Trần Tuyên xoắn xuýt đến hận không thể cho mình một bàn tay, việc đã đến nước này, thời gian không có cách nào đảo lưu, xoắn xuýt cũng vô dụng. Vương Công Công thế mà còn ở nơi này, nhìn thấy Trần Tuyên đến lúc này hành lễ nói, cô ra làm xong rồi xem ra hắn căn bản không biết rõ Trần Tuyên là tới đây mục đích, sự thật cũng là như thế, lão hoàng đế an bài hắn mang Trần Tuyên tới đây, căn bản không có lộ ra tình hình thực tế, dù sao loại chuyện này người biết càng ít càng tốt, cũng không phải lão hoàng đế không tín nhiệm hắn, vẻn vẹn chỉ là ra ngoài cơ bản cẩn thận đi. Gật gật đầu, Trần Tuyên hoàn lễ nói, "Ừm, rút xong, ta đi vào bao lâu?" Cất giữ ngọc thư địa phương so phòng tạm giam còn yên tĩnh, Trần Tuyên căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, bất quá đọc qua nội dung ngược lại là cũng sẽ không sinh ra kiềm chế cảm xúc. Đợi tại Khâm Thiên giám phạm vi Vương Công Công cũng toàn thân không được tự nhiên, dẫn đường ra hiệu Trần Tuyên rời đi nói, "Hồi cô ra, người đã đi vào 2 ngày rưỡi." Nghe vậy Trần Tuyên trong lòng càng không thoải mái, 2 ngày rưỡi, đại biểu chính mình rơi xuống 2 lần tĩnh khí dưỡng thân công luyện tập. Không có cách, thất tinh phong sát trận nội dung quá nhiều, vẻn vẹn là văn tự liền nhiều đến hơn 100 triệu, còn có mấy ngàn bản vẽ, dù là Trần Tuyên xem qua không quên một mắt chăm đi cũng bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Gặp hắn đột nhiên không hăng hái lắm, Vương Công Công còn tưởng rằng Trần Tuyên tới đây không thuận lợi đây, lại không biết hắn đang vì cái dám lớn một chút sự tình xoắn xuýt. Nhưng cũng không dám hỏi, do dự một chút nói, cô gia, ngươi muốn đồ vật đều đã chuẩn bị xong, cho ngươi đặt ở hoàng trang trong phòng, chỉ là trong đó kém một loại vật liệu, hoàng gia bên này nói còn có một số tồn kho, nhưng không nhiều, đến giữ lại bất cứ tình huống nào, cho nên kém kia một loại cần chính ngươi đi thu hoạch. Trần Tuyên biết rõ hắn nói là lơ lửng trận pháp vật liệu, thất tinh phong sát trận bổ sung công năng một trong, thế mà đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hiệu suất ngược lại là thật mau. Một bên đọc qua trong đầu liên quan tới lơ lửng trận pháp vật liệu tin tức, hắn gật gật đầu hỏi, trên lệch loại kia. Địa tử Nguyên Tinh Ông Công Công không chút do dự nói, tựa hồ sớm đoán trước Trần Tuyên sẽ hỏi, có chỗ chuẩn bị. Rất nhanh tại trong đầu tìm được liên quan tới địa tử Nguyên Tinh tin tức, đây là một loại cùng loại với nam châm chân quý kim loại, nhưng cũng không phải là nam châm, bản thân cũng không mang theo tử tính, cần đặc thù xử lý dùng cho bày trận, cũng là phù đảo có thể thoát ly lực hút lơ lửng tại hư không mấu chốt. Sách, kém mấu chốt một loại vật liệu, có trận đồ cũng không cách nào thực tế thao tác. Trần Tuyên lại hỏi, Vương tổng quản biết rõ đi chỗ nào tìm địa tử Nguyên Tinh sao? Hắn cứ như vậy hỏi một chút, cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nói không chừng còn muốn tự nghĩ biện pháp. Nếu không nói người ta có thể đi theo thượng huyền đế mấy chục năm đây, chuẩn bị đến khá đầy đủ, há mồm liền ra trả lời nói, hồi cô ra, cái này ta đã hiểu một cái, trước mắt chúng ta cảnh quốc phạm vi đã biết chỉ có một cái địa phương sản xuất, ở vào phía đông duyên hải vạn quật sơn cực kỳ hung hiểm, còn dễ dàng để cho người ta mê thất ở giữa, mà địa tử nguyên tinh thưa thớt, cho nên sản xuất không nhiều, lấy về phần tồn kho có hạn đều không có dư thừa cung cấp cho người nghe. Song Trần Tuyên gật gật đầu kinh ngạc nói, vạn quật sơn, chính là lời đồn đãi kia bên trong có một mảnh khu vực vạn vật to lớn hóa vạn quật sơn. Không sai, chính là cái kia vạn quật sơn. Ông Công Công rất trả lời khẳng định nói. Trần Tuyên tự nhiên tin tưởng hắn sẽ không lắc lư chính mình, có địa tử nguyên tinh chuẩn xác làm ra, ngược lại là bớt đi một phen phiền phức, cùng lắm thì đi một chuyến, dù sao toàn bộ phù đảo không chung lâu các có chỗ dựa rồi. Lúc này hắn ngược lại hiếu kỳ hỏi, Vương tổng quản, đồn đại ở trong đó có cái khu vực vạn vật to lớn hóa có phải thật vậy hay không? Đối cái này Trần Tuyên có chút hiếu kỳ, mấy tháng trước, Cao Cảnh Minh thi đậu Trạng Nguyên, Trần Tuyên trên đường trở về nghe nói qua chuyện sự tình này, một mực ghi ở trong lòng, lúc ấy còn đang suy nghĩ có rảnh tới kiến thức một cái đây, cái này không vừa vặn nha, đi thu thập địa tử nguyên tinh thời điểm, nói không chừng còn có cơ hội trải qua một cái loại kia thần kỳ địa phương. Vương Công Công nghĩ nghĩ nói, lời đồn đãi kia là thật, Cấm Vũ Ti quan sát chuyện Giang Hồ Nghi, đối loại này nghe đồn cũng sẽ hỏi đến một cái, nhớ mang máng năm trước Cấm Vũ Ti liên quan tới việc này đưa tới một phần sổ gấp nói qua, bọn hắn phái người đi xác nhận, chỉ là đi hơn 100 hảo thủ, trong đó còn có hai cái tiên thiên cao thủ, cuối cùng chỉ có một người may mắn còn sống mang ra tin tức dạng này à, loại này địa phương ngược lại là có ý tứ, không biết có thể hay không thuận tiện. Thể nghiệm một cái Trần Tuyên có chút hăng hái nói. Do dự một cái, dù là biết rõ Trần Tuyên tu vi cường đại, Vương Công Công cũng từ đấy lòng nhắc nhở, cô ra, kia địa phương quá nguy hiểm, vẫn là cẩn thận chút tốt, làm gì tự mình mạo hiểm, nếu không như vậy đi, dĩ vãng là bởi vì địa tử nguyên tinh nhu cầu lượng ít, vừa mới không có an bài người chuyên môn thu thập, bây giờ cô ra cần, ta bên này phân phó một tiếng để cho người đại lao là được, triều đình ra bổng lộc nuôi nhiều người như vậy, coi như cho bọn hắn tìm một chút việc làm quát. Khoát tay, Trần Tuyên nói, liền không phiền phức những người khác, chính ta đi một chuyến đi, Vương tổng quản ngươi cũng biết rõ ta cả ngày không có việc gì, coi như đổi nhảm chán thời gian cũng tốt, Vương Công Công không tại tự tác chủ trương quá nhiều. Kỳ thật nếu như chỉ là địa tử nguyên tinh, hắn bên này sắp xếp người thu thập Trần Tuyên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, nhưng mà vạn vật sơn bên trong có kia cái gì vạn vật to lớn hóa khu vực, khơi gợi lên Trần Tuyên hứng thú, lúc này mới dự định tự mình đi một chuyến kiến thức một cái. Việc này quyết định như vậy đi, Trần Tuyên không tại nhiều nói, nói sang chuyện khác hỏi, cái này hai ngày nhạc phụ đại nhân cùng Tiêm Ngưng bọn hắn còn tốt đó chứ? Hết thảy mạnh khỏe, cô ra đến làm việc làm trễ ngoài thời gian, ta cũng cho điện hạ bắt chuyện qua. Ông Công Công cười nói. Trần Tuyên nói lên từ đáy lòng, đa tạ nói đến làm ý chuyện, kết quả vừa đi chính là hai ngày rưỡi, không tin tức. Vương Công Công bắt chuyện qua cũng tiết kiệm tiểu công chúa tôi nhu giáp các nàng lo lắng. Hai người đều tu vi không tầm thường, đang khi nói chuyện đã ly khai kinh thành sắp trở về hoàng trang, nghĩ đến sau đó phải xây chính một tòa phù đảo. Trần Tuyên tiện thể nhắc lên hỏi, đúng rồi, Vương tổng quản ngươi biết rõ chỗ nào có thể tìm được gần nặng trận pháp sao? Chính là loại kia đem một mảnh khu vực che giấu biến mất không còn tăm tích nhìn bằng mắt thường không đến trận pháp kinh thành phía trên bảy tòa phù đảo từ cảnh quốc lập quốc không bao lâu liền tồn tại, cơ hồ là cảnh quốc tiêu chí một trong, mọi người đã thành thói quen. Có thể Trần Tuyên nếu là tại Dương huyện trong nhà trên không làm một tòa, liền cân nhắc che giấu. Nếu không quá dễ thấy, hắn không phải ưa thích cao điệu người, mặc dù không ảnh hưởng người khác, nhưng cả ngày bị người chăm. Chú nhìn hiếm lạ cũng không phải chuyện gì, hắn cũng không phải vì để cho người vây xem. Chương 514, vãn bối tới thăm ngươi, 2, chương 514, vãn bối tới thăm ngươi, 2, Vương Công Công làm lão hoàng đế thiếp thân thái giám, rất nhiều thời điểm rõ ràng chính là cái chứa được ổ cứng đồng dạng nhân vật, dù sao ai cũng không biết rõ hoàng đế cái gì thời điểm về hỏi ra loại vấn đề nào đến, trả lời không lên đây mặc dù không có gì, có thể nhiều lần khó tránh khỏi sẽ lưu lại vô dụng ấn tượng, rất có thể bị người thay thế, cho nên hắn phàm là có rảnh đều tại hiểu rõ các phương diện tin tức, phong phú chính mình. Vậy mà lúc này nghe được Trần Tuyên vấn đề này hắn lại là làm khó, vắt hết óc nói, cái này ta còn thực sự không biết rõ, trở về ta giúp cô ra hỏi một chút đi, không biết rõ Trần Tuyên muốn loại kia trận pháp làm cái gì, cũng không hỏi, làm tốt mỗi một kiện chủ tử an bài sự tình là hắn nhân sinh chuẩn tắc, Trần Tuyên làm thượng huyền đế con rể, cũng coi như nửa cái chủ tử. Đa tạ Vương tổng quản, ta liền tùy ý nhắc lên, không cần cưỡng cầu Trần Tuyên nói lên từ đáy lòng. Thực sự không được liền dùng mê vụ trận thay thế bị, cứ việc một lớn đống vân tổng là tung bay ở cùng một cái địa phương vẫn như cũ dễ thấy, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Lúc này bọn hắn đã trở lại hoàng trang, Vương Công công cáo từ nói, cô ra, vật liệu ta đã để cho người ta cho ngươi thả gian phòng, có rảnh ngươi xem một chút còn kém chút cái gì cứ việc phân phó, ta đi trước hầu hạ hoàng gia, liên quan tới ẩn nặc trận pháp ta trở về tận lực giúp ngươi nghe ngóng được rồi, làm phiền ngày đó nói muốn tại hoàng trang qua đêm, kết quả đi lấy thất tinh phong sát trận chính là 2 ngày rưỡi, an bài gian phòng ở đâu Trần Tuyên còn không biết rõ đây. Vương Công công sau khi đi, giác quan nhạy cảm Đỗ Quyên tìm tới, nhìn thấy Trần Tuyên phảng phất mới rơi tâm hành lễ nói, lao ra trở về rồi mới theo Trần Tuyên một ngày liền tách ra hơn 2 ngày, thân ở hoàng trang nàng toàn thân không được tự nhiên, nhìn thấy Trần Tuyên mới tìm được chủ tâm cốt. Gật gật đầu, Trần Tuyên nói, gian phòng của ta ở đâu? Mang ta đi, đói bụng, thuận tiện chuẩn bị ăn chút gì, sau đó lại chuẩn bị tắm rửa cần thiết, 3 ngày không có tắm rửa, trên thân đều nhanh tiêu không biết rõ cho mình chuẩn bị gian phòng ở nơi nào, hỏi Đỗ Quyên nhất định không sai, về phần ăn cơm rửa mặt thì là quen thuộc, lấy hắn tu vi mấy ngày thời gian đương nhiên sẽ không đói, trên thân cũng vô cùng sạch sẽ. Được rồi lao ra, đi theo ta, cần ta hầu hạ ngươi tắm rửa sao? Đỗ Quyên gật đầu dẫn đường nói, tận lực làm tốt chính mình bản phận, sớm hỏi một tiếng, mà không phải giống ngày đó dự định thị tẩm tự tác chủ trương. Không cần, ta quen thuộc chính mình tắm rửa, đúng, tiêm ngưng cùng nhu giáp đâu? Trần Tuyên khoát khoát tay hỏi. Nàng cũng không dám kiên trì phục thị, ngược lại nói, nhu giáp cùng điện hạ tại đống tuyết người chơi, qua hết năm liền đầu xuân, hóa tuyết về sau liền phải chờ đến năm tô nhu giáp cùng chu tiêm ngưng tuổi tác chênh lệch không phải quá lớn, chơi tâm nặng cũng bình thường, làm không tốt đống tuyết người hay là tiểu công chúa nhấc lên, Đỗ Quyên dù sao không phải tiểu hải tử, đối loại chuyện này hứng thú không lớn. Đi vào cho Trần Tuyên an bài gian phòng, thế mà còn là phòng, trong đó một gian phòng bày mấy cái giường, tại Đỗ Quyên an bài đồ ăn cùng tắm rửa cần thiết đúng không? Trần Tuyên mở ra cái giường nhìn một chút, là Vương Công công sớm chuẩn bị lơ lửng trận pháp tài liệu cần thiết, chỉ là trong đó thiếu khuyết địa tử nguyên tinh. Nơi này không phải trong nhà, Đỗ Quyên cũng không cần tự mình động thủ, phân phó cung nữ một tiếng tự nhiên có người bận rộn, rất mau trở lại đến nói, lão gia, tắm rửa cần thiết chuẩn bị xong, người sau khi rửa mặt liền có thể dùng cơm. Trần Tuyên gật đầu cất bước đi hướng phòng tắm, gặp Đỗ Quyên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, khoát khoát tay cười nói, Quyên tỷ sẽ không còn muốn hầu hạ ta tắm rửa đi, đều nói không cần lão gia nếu là cần, ta tùy thời đều có thể, bất quá lão gia phân phó trước đây, ta cũng không dám vi phạm. Nàng lắc lắc đầu nói, ngược lại có nói thẳng nói, là như vậy, vừa rồi đi tìm lao ra thời điểm, ta lờ mờ nghe được ông công công đề cập muốn giúp ngươi nghe ngóng ẩn nặc trận pháp tin tức. Có chuyện này, làm sao, Quyên tỷ ngươi có mặt mày? Trần Tuyên trở về kinh ngạc nói, không ngờ nàng thật gật đầu nói, lao ra, ẩn nặc trận pháp ta còn thực sự nghe nói qua, trước kia tại ẩn sát môn thời điểm nhiệm vụ cần tiếp xúc qua rất nhiều bí ẩn tin tức, trong đó có liên quan tới ẩn nặc trận pháp dừng bước phòng tắm cửa ra vào. Trần Tuyên ánh mắt sáng lên nói một chút cái này kêu là tự nhiên chui tới cửa à? Còn tưởng rằng về sau muốn khắp thế giới con rồi không đầu tìm vận may tìm kiếm đây. Thế là Đỗ Quyên hồi ức nói, ta cũng quên cái gì thời điểm thấy qua dạng này tư liệu ghi chép, phía trên nói Thái Huyền Môn liền có ẩn nặc trận pháp, bất quá Thái Huyền Môn chỉ là bảo lưu lại loại trận pháp này, nhưng cũng không có tạo dựng môn này trận pháp năng lực, ẩn sát môn là từ cái gì địa phương đạt được tin tức này ta không biết rõ, nghĩ đến hẳn là sẽ không có lượt thì sao có khói. Nghe vậy Trần Tuyên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta biết rõ, nhiều tạ Quyên tỷ, ngươi đi mau. Đi Thái Huyền Môn lại có ẩn nặc trận pháp, mặc dù trước mắt còn không thể xác định, ngược lại để Trần Tuyên ngoài ý muốn. Bất quá Thái Huyền Môn làm đạo gia cổng và sân, có loại này nội tình cũng không đột ngột. Chỉ là Thái Huyền Môn thật chỉ là giữ lại trận pháp mà không có bảy trận năng lực sao? Ẩn nấp trận nếu không ẩn nấp, vị thế nhân biết vậy cũng đảm đương không nổi ẩn nấp hai chữ. Ngâm tại trong nước ấm, toàn thân thoải mái Trần Tuyên cảm thấy dành thời gian hẳn là đi một chuyến Thái Huyền Môn, nhìn xem có thể hay không xác định một phen đem ẩn nấp trận đoạt tới tay, cường thủ hào đoạt coi như xong, cùng lắm thì trao đổi, người ta nếu là không nợ hắn cũng không bắt buộc, ép buộc loại chuyện này hắn làm không được. Thực sự không được, đã Thái Huyền Môn đều có loại thủ đoạn này, kia ẩn nặc trận cũng không phải là duy nhất, nghĩ biện pháp khác chính là lão lưu không cho Trần Tuyên lưu lại bao nhiêu liên quan tới trận pháp thủ đoạn, nếu là giống như luyện đan luyện khí, hắn liền không cần phải phiền phức như thế, thượng thiên đã đầy đủ chiếu cố chính mình, Trần Tuyên cũng sẽ không tham lam yêu cầu xa vời càng nhiều. Trận pháp phương diện này cũng chính là mê vụ trận mở cho hắn cái đầu, dứt khoát nghiên cứu một cái, thực sự không được hắn liền đem trọng tâm thả phía trên luyện đan luyện khí, không thể so với trận pháp chiến lệnh. Trước mắt hắn sở dĩ đối với trận pháp để bụng, là bởi vì tự thân thiên phú, cắn thuốc coi như xong, vũ khí có ngập tinh, tạm thời không cần luyện khí tạo vật tăng thực lực lên, ngược lại là trận pháp trợ giúp càng lớn, tóm lại nghệ nhiều không ép thân, mọi thứ không bắt buộc. Tắm rửa một phen, Mỹ Mỹ có một bữa cơm no đủ, Trần Tuyên toàn thân thư thản. Tuyên ca ca làm xong à, cái gì thời điểm trở về, làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi ăn uống no đủ. Trần Tuyên uống trà tiêu thực bên trong, tiểu công chúa tìm tới ngày cơm nói. Ừm, rút xong, trở về không có một lát, vừa rồi nghe Quyên tỷ nói các ngươi tại đống tuyết người, chơi đến vui vẻ sao? Trần Tuyên đứng lên nói, tại hoàng trang hắn cũng không tốt cùng tiểu công chúa anh em, nếu không chừng lao đăng cái gì thời điểm liền giết tới. Nàng vui vẻ nói, rất vui vẻ đây, ta coi là đống tuyết người là rất đơn giản sự tình, không nghĩ tới nhu giáp còn có thể chơi nhiều như vậy hoa văn, mèo nhỏ chó nhỏ loại hình, rất sống động, thật lợi hại không có rồi, đều là trước kia cùng trong thôn đồng bạn mà học, điện hạ chỉ là không có hướng những phương diện kia nghĩ mà thôi. Theo tới tiểu nha đầu ngượng ngùng nói. Các nàng vui vẻ Trần Tuyên cũng cao hứng, nhưng lại ân cần nói, chơi về chơi, các ngươi cũng phải chú ý thân thể, tay đều đông lạnh đỏ lên, mau tới sấy một chút lửa đừng nói, chơi thời điểm còn không cảm thấy, cái này một lát cảm giác tay đều đông lạnh tê. Tiểu công chúa hả hơi nói. Các ngươi à, đều bao lớn người, về sau chú ý một chút. Trần Tuyên âm thầm giúp nàng khu trừ hàn khí nói, tránh khỏi lưu lại mà bệnh. vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, bọn hắn vây quanh hỏa lô cười cười nói nói ở giữa, có thái giám đến đây, thông chi lão hoàng đế muốn bày đỡ hồi kinh, hỏi bọn hắn là cùng một chỗ vẫn là lưu tại bên này tiếp tục chơi. Nghỉ một thời gian sắp kết thúc, lão đăng cũng phải trở về xử lý chính vụ. Chương 514, vãn bối tới thăm ngươi, 3, chương 514, vãn bối tới thăm ngươi, 3, nghe hỏi Trần Tuyên bọn hắn thương lượng một cái, quyết định cùng một chỗ trở về kinh thành, lão đăng đoán chừng cũng không yên tâm tiểu công chúa cùng Trần Tuyên đợi ở chỗ này, tránh khỏi bị hắn tựa như để phòng cướp cửa trách. Hoàng đế xuất hành, chiến trận quả thực không nhỏ, dù là chỉ ở kinh thành bên cạnh mấy chục dặm, trước trước sau sau cộng lại đều mấy ngàn người, cũng may lão nhân ra thương cảm dân gian, không có làm cái gì hoàng kim trải đường ven đường quỳ lạy luận điệu. Lúc đầu Trần Tuyên còn muốn cùng tiểu công chúa cùng cưới đến điểm tình lữ gian niềm vui thú, kết quả bị phòng bị tâm nặng lao đang gọi đi hắn Long Liễn. Lão nhân ra Long Liễn không gian quả thực không nhỏ, cùng cái gian phòng, bố trí xa hoa nhưng nhìn qua rất giản dị, hắn mặc dù không ưa thích phô trương lãng phí, nhưng có nói là hoàng đế đều qua khổ thời gian, có thể nghĩ dân gian là dạng gì quan cảnh. Ngày đó Lao Đăng khó được đứng đắn một lần về sau, cùng Trần Tuyên đợi cùng một chỗ lại là các loại ghét bỏ, dù sao chính là thấy ngứa mắt, cãi nhau liền không ngừng qua, thẳng đến đi ngang qua Trần Tuyên tại kinh thành chỗ ở không xa, hắn tức thì bị đuổi đến xuống tới, mà tiểu công chúa thì là bị hắn mang vào cùng, lo lắng bảo bối khuê nữ cùng hắn đợi cùng một chỗ thụ khi dễ. Dọc theo con đường này liên quan tới thất tinh phong sát trận sự tình Lao Đăng không nhắc tới một lời, phản phất liền không có kia chuyện mà đồng dạng. Sau khi tách ra, Trần Tuyên bọn hắn trở lại chỗ ở đã màn đêm buông xuống, từ hoàng trang đến kinh thành nhìn như không xa, động lòng người nhiều nữa thực tốn thời gian, đã tính thật nhanh. Người bình thường đi bộ đến hoa một hai ngày đây. Sau bữa ăn Trần Tuyên an bài nói, Nhu Giáp, Quyết Tỷ, các ngươi thu thập một cái, ngày mai chúng ta về Dương huyện đến kinh thành mấy ngày, cứ việc thu hoạch thất tinh phong sát trận liền xài hai ngày rưỡi, nhưng Dương huyện mới là Trần Tuyên nhà, cũng không phải không tới, rất tiện, trước đó trên đường liền đã cùng tiểu công chúa từ biệt qua. Tiểu công chúa biết rõ Trần Tuyên đến kinh thành thuận tiện, liền cùng thông cửa, bây giờ cũng không giống ngay từ đầu như thế lưu luyến không rời liền cùng thiên nhai cách xa nhau giống như. Từ biệt thời điểm lão đăng ngay tại bên cạnh, tiểu công chúa cũng không tiện ở trước mặt cùng Trần Tuyên thân mật, chỉ ở hắn bên thai lặng lẽ nói lần sau hội gặp mặt cho niềm vui bất ngờ, cái gì kinh hỉ nàng lại không nói, câu đến Trần Tuyên lòng ngưỡng ấy, sau đó liền bị lao đăng liên chó chết được đuổi xuống xe ngựa. Đối với tiểu công chúa nói tới kinh hỉ Trần Tuyên vẫn là rất chờ mong. Ngày mai về Dương huyện, Tô Nhu Giáp các nàng tự nhiên không có dị nghị, làm tiếp thân nha hoàn, Trần Tuyên đi chỗ nào các nàng theo tới chỗ nào. Ban đêm nằm trên giường, Trần Tuyên tại suy nghĩ, sau khi trở về, kế tiếp là đi trước Thái Huyền môn nhìn xem có thể hay không làm đến ẩn nặc trở đây, vẫn là đi trước Vạn Quật Sơn đem điệu tử nguyên tinh đoạt tới tay. Cuối cùng hắn quyết định đi trước Thái Huyền môn nhìn xem có thể hay không lấy tới ẩn nặc trận pháp, sau đó lại đi Vạn Quật Sơn, dù sao ẩn nặc trận pháp tới trước tay, hắn chỉnh ra phù đảo mới có thể trước tiên ẩn tàng. Bất quá cái này hai nơi đều không phải là trước mắt bức thiết muốn đi, vẫn là có ý định dựa theo nguyên kế hoạch đi một chuyến cái kia địa phương. Hôm sau Trần Tuyên thời gian lại khôi phục thường ngày, vừa sáng sớm hoạt động một phen ăn bữa sáng chạy tới ngủ lại. Trong viện Đỗ Quyên nhìn hắn cửa phòng muốn nói lại thôi. Làm người từng trải Tô Nhu Giáp nhắc nhở, Đỗ tỷ tỷ đừng xem, lão gia không ngủ thẳng giữa trưa là không hồi tỉnh tới, chúng ta chậm rãi chờ a. Nghe vậy Đỗ Quyên rầu rĩ nói, thế nhưng là lão gia ngày hôm qua nói qua muốn về Dương huyện a, cái này đều mặt trời lên cao đi lão gia cứ như vậy, về sau Đỗ tỷ tỷ ngươi quen thuộc liền tốt, việc nhỏ như vậy mà lão gia là không có thời gian quan niệm, dùng hết ra tới nói gọi kéo dài chứng màn cuối không cứu nổi, cũng không thể đi quấy rầy lão gia. Đi ngủ a, tính tình rất lớn, sẽ đánh cái mông Tô Nhu Giáp cho nàng giải thích. Đỗ Quyên nhẹ gật đầu, lúc này không giống ngày xưa, ý thức được chính mình cần thói quen đồ vật rất có rất nhiều. Đã từng làm sát thủ nàng mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, chỗ nào có thể dạng này lãng phí. Lại nhìn một chút Trần Tuyên cửa phòng, nàng nhỏ giọng hỏi, Nhu Giáp muội muội ngươi bị lao ra đánh qua cái mông? Thế thì không có, cứ việc lao ra không nhịn được thời điểm thường xuyên treo ở bên miệng, kỳ thật cũng không động tới tay, lao ra người rất tốt. Tiểu nha đầu lắc lắc đầu nói. Đỗ Quyên ồ một tiếng, nguyên bản còn muốn hỏi nàng là bị lao ra dùng cái gì đánh, kết quả căn bản không có kia chuyện. Hồi lung giác ngủ đến nhanh buổi chiều Trần Tuyên mới rời giường, càng ngủ càng mơ hồ, hắn meo gặp quỷ. Ngáp liên thiên hắn tùy ý tiểu nha đầu cùng Đỗ Quyên thu dọn dung nhan, tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng lười nhắc hỏi, đều thu thập xong sao? Đã chuẩn bị xong lão gia, chúng ta không có gì hành lễ, liền mấy cái bông công công đưa cho ngươi giường lớn, rất nặng, chí ít mấy ngàn cân, lão gia có thể cùng nhau mang đi sao? Không được, chúng ta tiêu tiền để tiêu cục gáp giải trở về đi. Tiểu nha đầu trần trở nói. Trần Tuyên khoát khoát tay lơ lên nói, mấy ngàn cân cái dương mà thôi, vấn đề nhỏ, chính là một tòa tiểu sơn lão gia ta đều có thể nhẹ nhõm khiêng trở về, đi thôi. Cái này xuất phát hắn thật đúng là không có khoác lác, mấy ngàn cân cái dương, tăng thêm Tô Nhu Giáp cùng Đỗ Quyên, hắn mang về Dương huyện tốc độ không giảm lúc đến, thời gian uống cạn chung trà đã đến, siêu phàm võ học thủ đoạn phía dưới, không khí lực cản loại hình vật lực định luật đơn giản bị đè xuống đất ma sát. Mấy người trở về đến Dương huyện, Trần Tuyên đem tạo dựng lơ lửng trận pháp vật liệu đặt ở dưới mặt đất mặt thất, mà không phải trong nhà khố phòng. Tả Hữu không có chuyện, Trần Tuyên lại bắt đầu bãi lạ, Đỗ Quyên gặp này không có nàng chuyện gì, hỏi thăm qua sau dành thời gian trở về thu thập còn lại hành lễ vật. Đến ban đêm, Đỗ Quyên đem có thể dọn tới đều chuyển đến, thậm chí nàng nguyên bản dùng cho mài đầu hũ phòng ở đều cấp tốc xử lý, về sau liền ở bên này. Sáng ngày thứ hai sự tình bận rộn xong, Trần Tuyên cũng không có theo thói quen đi ngủ hồi lung giác, mà là phân phó nói, Nhu Giác, Quyên tỷ, các người giúp ta chuẩn bị một bò rượu, còn có một số ăn, tận lực chuẩn bị cho tốt một điểm, chứa trong hộp cơm chờ sau đó đi cái địa phương được rồi lao ra tôi Nhu Giác nhanh đi chuẩn bị. Hỗ trợ trợ thủ Đỗ Quyên dành thời gian hỏi, lao ra, chúng ta đợi xuống dưới chỗ nào a? Các ngươi không cần đi theo, chính ta đi, buổi chiều liền trở lại. Trần Tuyên cười cười nói, không có giải thích cái gì. Nàng cũng không dám hỏi tới, lặng lẽ hỏi thăm Tô Nhu Giáp mới biết rõ, lão gia không phải mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ dẫn người cùng nhau. Đợi các nàng đem đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Trần Tuyên mang lên tiếng chào hỏi lách mình rời đi, trên đường mới ý thức tới chính mình bất ngờ bãi không có chuẩn bị đầy đủ, dứt khoát vấn đề không lớn, trên người có tiền, nửa đường mua sắm, không hao phí mấy bóc dáng. Sau đó không lâu, Trần Tuyên đã đi tới cảnh quốc Bắc Phương Mạc Thành vùng ngoại ô một chỗ không đáng chú ý hoang sơn, tuyết động còn chưa hòa tan, nơi đó có một tòa tiểu tiểu ngôi mộ, trước mộ bia còn có đốt hương tế bái vết tích, ngôi mộ trên tuyết động có bị dọn dẹp qua, chỉ là lần nữa bị che kín. Đem mang tới tế phẩm buông xuống, Trần Tuyên nhìn chăm chú lên mộ bia tự đủ, Chu lão bá, lại là một năm mới, vãn bối tới thăm ngươi, còn mang đến rượu ngon thức ăn ngon chờ sau đó cùng ngươi uống một chén. Nhìn chăm chú mộ bia, ngừng chân một lát, Trần Tuyên bắt đầu động thủ dọn dẹp tuyết động. Ngôi mộ bên trong nằm chính là Chu Tiểu Miêu gia gia, năm đó cái kia sớm cho mình chuẩn bị quan tài lão nhân, Trần Tuyên nói qua hàng năm nếu không phải thực sự đi không được, đều sẽ bất thời gian đến xem hắn làm nhảm tán gẫu. Đối lão nhân này Trần Tuyên ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, năm đó mắt thấy hắn sớm cho mình chuẩn bị quan tài, Trần Tuyên mới tìm được thứ 1000 cái thọ chữ, từ đó đặt vững hắn đặt chân đại tông sư con đường, bằng không mà nói, dù là lấy Trần Tuyên thiên phú, đại khái suất cũng chỉ là dọc theo tiền nhân bước chân thành tựu bình thường cảnh giới tông sư. Lão nhân này cực khổ cả đời, mất đi mấy năm, có lẽ thế nhân đã đem hắn lãng quên, nhưng Trần Tuyên còn nhớ rõ. Đến đây tế bái Chu lão bá sau khi, thời gian qua đi gần 1 năm, qua đi Trần Tuyên cũng thuận tiện nhìn xem Chu Tiểu Miêu 2 tỷ đệ trôi qua thế nào. Chương 515, không trùng hợp, 1, chương 515, không trùng hợp, 1, ngôi mộ trùng quanh tuyết động dọn dẹp xong xuôi, Trần Tuyên ngoài ý muốn phát hiện, Chu lão bá mộ phần trên lại có một mảnh cỏ xanh trồi non nõn. Lão bá là tại lấy phương thức như vậy hoan nghênh ta đến sao? Trần Tuyên cười cười nói, biết rõ chỉ là ngẫu nhiên, Chu lão bá cũng không có khả năng đáp lại hắn, nhưng chính là từ đấy lòng lộ ra thiếu dung. Kỳ thật Trần Tuyên nội tâm là có chút cảm khái, vị này lão nhân gia khổ cả một đời, tuổi già mất con, ngậm đắng nuốt cay đem 2 cái cháu trai nuôi lớn, trong đó một cái còn hoạn có não thật, trong đó chua xót khó mà nói nên lời, cuối cùng liền cái ra dáng tang lễ đều không có, để tránh tuổi nhỏ cháu trai tôn nữ phiền phức, càng là sớm chuẩn bị quan tài. Mà Kim An ngủ không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, đất vàng một đống, cả một đời cứ như vậy đi qua, nếu không phải còn có cháu trai tôn nữ tại thế, mất đi mấy năm hắn ai lại còn nhớ rõ đây? Sẽ có người nhớ kỹ, chỉ ít Trần Tuyên nhớ kỹ. Cùng loại Chu lão bá dạng này nhân thế trên vô số, chỉ là những người khác cũng không tại Trần Tuyên sinh mệnh sinh ra gặp nhau. Trần Tuyên đem mang tới tế phẩm dọn xong, nửa đường mua sắm hương đến tiền giấy nhóm lửa tế điện, cờ 3 nén hương không người bái ba bái, sau đó ngồi trên mặt đất rót 2 chén rượu, một chén vẩy vào trước mộ mời Chu lão bá uống, một chén chính mình uống vào, vui chơi giải trí nói một mình cùng Chu lão bá nói chuyện phiếm. Chu lão bá, lại là một năm mới bắt đầu, ta lớn rồi một tuổi, Tiểu Miêu cùng Phú Quý bọn hắn cũng thế, ta còn nhớ rõ năm đó ở nhà ngươi cọ bữa cơm kia đây, tuy là cơm rau dưa, nhưng cũng là ngươi xuất gia tốt nhất chiêu đãi, rất ăn ngon, thật, ta là qua khổ thời gian, có thể ăn no liền thỏa mãn ngài khổ cả một đời. Bây giờ hết thảy đều đã đi qua, nghỉ ngơi đi, cũng không cần không yên lòng Tiểu Miêu Phú Quý bọn hắn, năm gần đây ta nhận được bọn hắn gửi tới mấy phong thư, trôi qua không tệ. Đây, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng xem như áo cơm không lo tính toán tuổi tác, Tiểu Miêu bây giờ đều 16 tuổi đi, đại cô đường, ta so nhà ta tiểu nha đầu còn lớn hơn một tuổi đây, rất tài giỏi, thợ một tay nghề đã xuất sư, ta khai ra cố cửa hàng, bây giờ nàng thế nhưng là đại sư phó một trong, tay nghề rất tốt, còn có Phú Quý, hắn mặc dù đầu óc không linh quang, nhưng làm việc rất chuyên chú, ta truyền thụ cho hắn thô thiện võ công đều luyện được thành tựu. Tuổi không lớn lắm, nhưng mấy năm qua đã có không tệ nội lực hòa hợp, không gây chuyện thị phi, bảo hộ Tiểu Miêu đầy đủ, an an ổn ổn qua thời gian, hắn cũng không phải sẽ gây chuyện người, người khác không đem hắn khi dễ tới trình độ nhất định cũng sẽ không hoàn thủ. Đúng rồi Chu lão bá, ngài có lẽ còn không biết rõ đi, nhà ta thiếu gia thi đậu Trạng Nguyên, rất lợi hại, trước đây cái gì cảnh quốc bát đại tài tử ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải, ngài có lẽ còn không biết rõ Trạng Nguyên hàm kim. Lượng đi, như thế nói cho ngươi, nếu như bát đại tài tử là thiên tài, như vậy tại Trạng Nguyên trước mặt, cũng chính là gặp hắn ngưỡng cửa Trạng Nguyên a. Cả nước già trẻ lớn bé cộng lại hơn ngàn vạn người đọc sách, mỗi 3 năm mới ra một cái đây, cũng không phải Vũ Văn Lộng Mặc sẽ làm vài câu chua thơ cái gọi là tài tử có thể so sánh vãn bối cũng không phải tại cho ngươi khoe khoang à, mà là tại cùng ngươi chia sẻ vui sướng, tiểu cao dù sao cũng là ta nhìn xem lớn lên nha, có một loại cổ. Quái dưỡng thành tâm tính, có thời điểm ta chính luôn cảm giác liền cùng cái lao phụ thân, loại cảm giác này ngươi lão nhân gia thạo à. Sau đó ta cũng không kém, đại tông sư tu vi, đi đến chỗ nào đều là như bức lập lệ tồn tại, à, cái này ta từng nói với ngài đúng rồi Chu lão bá. Vãn bối lại có mấy tháng liền muốn thành hôn nữa nha, cưới chính là phụ giao công chúa, đáng tiếc đến thời điểm không thể mời ngươi uống một chén rượu mừng, đến, chúng ta cạn ly, coi như sớm mời ngươi uống rượu mừng còn có. Bình thường Trần Tuyên cũng không phải là lắm lời, nhưng lúc này tại Chu lão bá trước mộ phần, hắn hình như có nói không hết, có lẽ là bởi vì lão nhân gia lẻ loi trơ trọi nằm ở chỗ này rất cô đơn, hay là chỉ có tại một thân một mình thời điểm, hắn mới có thể đem chính mình nội tâm một mặt biểu lộ ra, bình thường luôn luôn như vậy không tim không phổi. Nói liên miên lại ngại ở giữa, Trần Tuyên mang tới một vỏ rượu uống xong, chính mình uống một nửa kính Chu lão bá, đồ ăn cũng ăn một nửa, còn lại không biết rõ sẽ tiện nghi ai. Chớ nói thời đại này, chính là Trần Tuyên quê quán bên kia cũng có người ăn bụng tế phẩm. Đợi cho buổi trưa, Trần Tuyên cũng lười thu thập, đứng lên nói, tốt Chu lão bá, vãn bối sẽ không quấy rầy ngài, năm sau nếu là không có quan trọng sự tình trở lại thăm ngươi, trên đời có vô số người, động lòng người một đời có thể tiếp xúc đến năm chắc, sinh ra gặp nhau đến đã ít lại càng ít, còn có thể lưu lại khắc sâu ký ức liền không nhiều lắm, mỗi thiếu một cái đều là tiếc nuối, cũng nên có người nhớ kỹ không phải sao. Nói xong hắn nhìn chăm chú mộ bia một lát quay người rời đi, sau đó không lâu đi tới mặt thành, cái này đã từng sinh sống 7 năm địa phương, tựa hồ cái gì đều không thay đổi, có thể lại phảng phất thay đổi rất nhiều. Dạ bước đi vào tiểu miêu nhà, sát tướng quân giữ cửa, các nàng hai tỷ đệ cũng không ở nhà, phòng ở vẫn là năm đó phòng ở, có lẽ bây giờ chính tiểu miêu là thợ một nguyên nhân, nhiều chỗ có tu sửa vết tích, xử lý rất sạch sẽ, tiểu miêu vẫn luôn là cái chịu khó nữ hải tử. Không ai ở nhà, Trần Tuyên cũng không có tiến vào phòng đi, mà là đi hướng đồ dùng trong nhà cửa hàng phương hướng, nghĩ đến tiểu miêu ở bên kia bận rộn đi, năm mới đều không nghỉ ngơi, nàng luôn luôn không chịu ngồi yên. Tiến về đồ dùng trong nhà cửa hàng trên đường, Trần Tuyên đi ngang qua trước đây ở 7 năm bờ sông tiểu viện, nơi này đã sớm bán đi đổi chủ nhân. Để hắn hiểu ý cười một tiếng chính là, nơi này nối liền không dứt có người ngừng chân quan sát, phần lớn là học sinh, xem ra còn ôm triều thánh tâm thái, quan trạng nguyên đã từng trô ở đây, có lẽ bọn hắn là tới đây dính dính tài hoa đi. Nghe người vây xem nhóm thảo luận, bộ này sân nhỏ bây giờ lại có thể có người mở ra 10 vạn lượng giá cao, nhưng chủ nhân lại căn bản không bán. Chậc chậc, năm đó đặt mua bộ này sân nhỏ, trước trước sau sau tổng cộng bỏ ra ngàn lượng tài hữu, bây giờ giá trị lật ra gấp trăm lần, năm ngoái nam về thời điểm liền không nên bán, vậy tiểu mau à, gì máu đều thua thiệt ra. Người có tên cây có bóng, theo tiểu cao bên trong chẳng nguyên, bộ này sân nhỏ giá trị còn không tại chỗ phi thăng đây này. Vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhìn xem đã từng sinh hoạt qua địa phương, Trần Tuyên cũng không quá nhiều lưu lại, có ý tứ chính là sông đối diện đình tẩu lại tại đánh hắn nam nhân, đánh cho chạy chối chết gà bay chó nhảy. Kia hai lỗ hổng tựa hồ liền không có yên tĩnh qua, nhưng đánh đùa giỡn náo nhiều năm như vậy vẫn như cũ hòa thuận, hẳn là tình cảm vợ chồng là đánh ra tới. Văn Hương các tiểu tỷ tỷ đổi một nhóm lại một nhóm, năm đó cái kia bởi vì một bài tản thơ giá trị bản thân tăng vọt hồng lệ cô nương sớm đã bị người lãng quên, có lẽ chỉ có năm đó người đã trải qua mới có thể ngẫu nhiên để cập đi. Đi vào đồ dùng trong nhà cửa hàng, Trần Tuyên vẫn không có nhìn thấy Chu Tiểu Miêu hai tỷ đệ thân ảnh, thậm chí xung quanh đều không có cảm nhận được các nàng khí tức, hẳn là ra ngoài chế tác đi. Đi vào trong tiệm, Trần Tuyên đối phía sau quầy tính sổ Phương sư phó hô: "Phương sư phó, chúc mừng năm mới a." Phương sư phó là Chu Tiểu Miêu sư phụ, năm đó Chu Tiểu Miêu bái hắn cái này thợ một vi sư, điều kiện gia đình mới dần dần sẽ khá hơn. Trần Tuyên mở nhà này đồ dùng trong nhà cửa hàng là vì âm thầm trông nom Chu Tiểu Miêu, Phương sư phó là duy nhất biết rõ chân tướng người. Nghe vậy Phương sư phó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Tuyên sửng sốt một cái, chợt ngạc nhiên rời quầy nói: "Trần công tử, không, ông chủ ngươi tới rồi, mau mau mời ngồi, ta cái này để cho người ta dâng trà tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống." Trần Tuyên cười nói: "Phương sư phó không cần phải khách khí, ta đi ngang qua thuận tiện tới xem một chút, nơi này còn tốt đó chứ." "Hồi ông chủ, nơi này mọi chuyện đều tốt, không có người tìm đến phiền phức, sinh ý cũng còn không có trở ngại, dựa theo ngươi phân phó, tiền kiếm dùng cho duy trì vận chuyển tiền công chi tiêu sau khi, còn lại đều dùng cho âm thầm tiếp tế cùng khổ mẹ đoá con tôi. Ông chủ ngươi trước uống trà, ta cái này đi lấy sổ sách cho ngươi xem qua." Tự mình cho Trần Tuyên châm trà, Phương sư phó xoay người nói. Trần Tuyên khoát khoát tay nói: "Không cần, ta chỉ là đi ngang qua đến xem, không phải chuyên môn kiểm toán. Phương sư phó làm việc ta còn là tin được cái này, nhưng làm Phương sư phó cảm động hỏng, tin tưởng hắn nhân phẩm, đây là đối một người lớn nhất tán thành." Hắn mang tới sổ sách nói: "Đa tạ ông chủ tín nhiệm, khoản vẫn là phải nhìn đã." Như vậy Trần Tuyên cũng làm dáng một chút, tiếp nhận sổ sách tùy ý đọc qua hỏi: "Đúng rồi Phương sư phó, làm sao không gặp tiểu miêu các nàng ra ngoài chế tác đi sao? Gần đã qua một năm khoản đều ở nơi này làm được rất kỹ càng, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo." Dù là Trần Tuyên không phải chuyên nghiệp kế toán cũng một mắt hiểu rõ, hắn liền không có trông cậy vào tiệm này kiếm tiền, chỉ là dùng cho trông nom đáng thương Chu Tiểu Miêu 2 tỷ đệ mà thôi, thậm chí đều không cùng Tô Nhu Giáp đề cập qua tại Mặc Thành còn có dạng này một cửa tiệm. Phương sư phó hồi đáp: "Tiểu Miêu các nàng không tại trong tiệm, cũng không phải ra ngoài chế tác, nàng hôm trước từng nói với ta, 2 tỷ đệ đi cho người ta bái niên, đoán chừng muốn chậm trễ một đoạn thời gian mới trở về, cụ thể ngày về không chừng dạng này à, cũng không trùng hợp." Trần Tuyên gật đầu nói: "Khó trách không thấy được các nàng 2 tỷ đệ thân ảnh, tình cảm là đi bái niên, ngược lại là bình thường, dù sao năm mới nha. Tên ăn mày còn có 3 cái bằng hữu đây, Chu Tiểu Miêu các nàng cũng là có thân thích. Cái này thời đại đám người kết thân tình thấy rất nặng, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đi lại bái phòng. Chỉ là như vậy đến một lần lần này đoán chừng là không nhìn thấy Tiểu Miêu các nàng, dù sao Trần Tuyên cũng không biết rõ các nàng đi chỗ nào chúc Tết. Cũng không bắt buộc, có thể nhìn thấy lên tiếng kêu gọi tự nhiên là tốt, từ nội tâm tới nói, không cần thiết hắn cũng tận lượng không đi quấy rầy Tiểu Miêu các nàng bình tĩnh sinh hoạt. Chờ các nàng trở về ta nói một tiếng đi, Tiểu Miêu vẫn luôn nhắc tới ông chủ tốt đây, liền liền phú quý ngẫu nhiên đều sẽ nhắc tới ngươi." Phương sư phó cười nói, nội tâm vô cùng hâm mộ Chu Tiểu Miêu các nàng, Trần Tuyên thế nhưng là quan trạng nguyên phụ tá đắc lực đây, thế mà còn có thể hạ mình đến đây nhìn xem dạng này tiểu nhân vật. Lắc đầu, Trần Tuyên nói: "Không cần nói cho các nàng, coi như ta chưa từng tới đi, tránh khỏi nhiễu loạn các nàng cuộc sống yên tĩnh. Đúng, các nàng 2 tỷ đệ năm gần đây thế nào?" Tiểu Miêu trưởng thành, tay nghề tinh xảo, đã có thể một mình đảm đương một phía, so ta người sư phụ này tay nghề đều tốt đây, chỗ mà đến cũng càng phát ra tiêu chí, chỉ là không có người tới cửa cầu hôn. Ai, nói câu không dễ nghe, nàng có cái vướng víu đệ đệ, người khác ở trước mặt sẽ không nói, nhưng cưới nàng liền muốn nhiều một phần gánh vác, về sau đoán chừng lấy chồng cũng khó khăn. Sau đó phú quý vẫn là như cũ, ông chủ đừng trách ta nói hắn nói xấu à, hắn đầu óc không linh quang, bà cây gậy đánh không ra một cái dám đến, ngược lại là dáng dấp càng phát ra đã cao lớn, không làm gì liền cắm đầu luyện công, như đầu trâu giống như không biết rõ mệt mỏi, ngược lại là rất lợi hại, năm trước một không xem chừng liền đem một cây ôm hết thô viên mục dùng tay chém nước, bị tiểu miêu hung hăng đánh một trận, đây chính là muốn rèn đúc đồ dùng trong nhà, biết rõ làm sai sự tình phú quý liền rốt cuộc không có làm hư qua đồ vật, hắn đần nhưng rất ngoan. Chương 515, không trùng hợp, 2, chương 515, không trùng hợp, 2, nâng lên các nàng 2 tỷ đệ phương sư phó liền có chuyện nói không hết, có mấy lời mặc dù không dễ nghe, nhưng làm tiểu miêu sư phụ, nhìn xem bọn hắn lớn lên, cũng là thật quan tâm bọn hắn, đồ nhi, một cái đồ đệ nửa cái mà nha. Nghe liên quan tới tiểu miêu 2 tỷ đệ sự tình Trần Tuyên cũng thật cao hứng, các nàng cũng đã trưởng thành đây. Chỉ là hoạn có não tật Chu Phú Quý chỉ dựa vào chính mình dạy hắn thô thiện võ công cứ như vậy lợi hại sao? Thủ đao chém đứt ôm hết thô viên mục, hậu thiên cảnh giới cũng miễn cưỡng xem như một tay hảo thủ Dương huyện Ngũ Hổ một trong Đặng Lăng Phong cha hắn luyện cả một đời võ công đoán chừng cũng liền cái này trình độ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Phú Quý mặc dù đầu là dưa, có thể hắn làm một việc vô cùng chuyên chú nghiêm túc, tâm vô bằng mụ, nghị lực bền lòng thêm chuyên chú, từ một cái khác góc độ tới nói cũng coi là thiên tài. Dạng này cũng tốt, hắn cũng không phải cái sẽ chủ động gây chuyện, thân ở tầng dưới chót, có chút bản thân tự vệ không nhận khi dễ là đủ rồi. Nói chuyện phiếm ở giữa Trần Tuyên làm bộ lật hết sổ sách, buông xuống nói, phương sư phó có lòng, nơi này toàn bộ nhờ ngươi tại lo liệu, như vậy đi, về sau từ mỗi tháng thu nhập bên trong xuất ra 1/10 làm các ngươi tiền thưởng, ngươi nhìn xem an bài đi, ta liền bất quá hỏi cái này như thế nào khiến cho, ông chủ cho tiền công đã đủ nhiều, còn có dạng này một cửa tiệm, không giống trước đây như thế 4 phía 4 3, sao dám lại muốn ông chủ tiền thưởng phương sư phó liền bội bảng. Khoát tay nói. Trần Tuyên cười một cái nói, quyết định như vậy đi, phương sư phó ngươi cũng đừng cự tuyệt, các ngươi nên được, sau đó ta nhớ được tiểu miêu trước đây nói qua, nàng nghĩ thoáng một nhà thuộc về mình cố cửa hàng, như vậy đi, nếu như nàng còn có ý nghĩ này, ngươi liền nghĩ biện pháp an bài một cái, đem tiệm này qua đến tên của nàng dưới, dù sao khế đất ở chỗ của ngươi, đừng đề cập ta liền tốt, không đủ tiền không quan hệ, có thể để nàng từ từ trả, dù sao đây không phải là bố thí toàn bằng. Ông chủ an bài, ngươi đối tiểu miêu các nàng thật tốt, phương sư phó nói lên từ đáy lòng. Trần Tuyên đứng dậy nói, nàng là cái hiểu chuyện tiểu cô nương, năm đó ngẫu nhiên gặp cũng coi là duyên phận, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh, tiện tay mà thôi, tốt, cứ như vậy đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiện tay mà thôi, lại là cải biến một người cả đời a. Phương sư phó trong lòng cảm khái, vội vàng giữ lại nói, ông chủ khó được đến một chuyến, làm gì đi vội vã, lưu lại ăn bữa cơm a không được, ta còn có chuyện. Phương sư phó dừng bước, ta lại tự đi. Trần Tuyên cười ly khai. Phương sư phó minh bạch song phương thân phận chênh lệch quá lớn, cũng không dám ép ở lại, nhìn Trần Tuyên rời đi, trong lòng tự nhủ tiểu miêu cũng không biết rõ mấy đời tu lai phúc điểm, có thể để cho Trần Tuyên dạng này một cái đại nhân vật chiếu cố. Đến một chuyến mặt thành, không thể nhìn thấy tiểu miêu các nàng, Trần Tuyên cũng nói không lên tiếc nuối đã đáp ứng Chu lão bá hàng năm tận lực đều để tế điện, hắn không có thất ngôn. Rời nhà cũ cửa hàng về sau, Trần Tuyên cũng không có ở mặt thành quá nhiều lưu lại, trực tiếp xuôi nam về nhà, dù là từng tại nơi này sinh sống 7 năm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đáng giá lưu luyến địa phương, Đỗ Quyên đều theo chính mình làm thị nữ nha hoàn, bằng không mà nói ngược lại là sẽ đi chỗ kia hoang trạch nhìn xem. Nghĩ đến Đỗ Quyên sau khi rời đi, chỗ kia hoang trạch hẳn không có lại náo quỷ đi. Về đến nhà cũng mới giữa trưa, tiểu nha đầu cùng Đỗ Quyên tại cho vườn rau xanh xới đất, qua một thời gian ngắn thời tiết ấm lại phía sau liền trồng rau, chưa làm qua việc nhà nông mà Đỗ Quyên học được rất chân thành. Năm sau đã đang nhanh chóng hóa tuyết, trời ấm còn lạnh, núi xa lờ mờ có thể thấy được tuyết động. Không có đánh gãy các nàng, Trần Tuyên cũng không phải thời thời khắc khắc bên người không ai nắn vai đấm chân liền sống không nổi người. Sau khi trở về hắn suy tư một giây đồng hồ, đã đều đi tế bái Chu lão bá, dứt khoát cũng đi nhìn xem Hạc ông đi, một mình sinh hoạt tại mê vụ trạch bên trong nó cũng rất cô đơn. Lên tiếng chào hỏi, Trần Tuyên mang theo một vò rượu liền xuất phát, vẫn như cũ không mang Tô Nhu giáp các nàng, cũng không phải là không muốn để các nàng nhận biết một cái Hạc ông, chủ yếu là Hạc ông quá mạnh, bình thường không biết thu liễm, các nàng tới gần rất có sạt ra ngoài ý muốn. Thẳng tắp tiến về mê vụ trạch, một đường trèo đèo lội suối, sau đó không lâu Trần Tuyên lại lần nữa gặp được Hạc ông, nó vẫn như cũ hề bại chiếm cư trên bạch vân thụ, giống như là cái tuổi xế chiều lão nhân. Tới qua nhiều lần Trần Tuyên lung lay mang tới vỏ rượu hô, "Hạc ông chúc mừng năm mới à, vạn bối đến cấp ngươi mái niên, mang cho ngươi một vò liệt hữu, biết rõ ngươi tốt cái này một ngụm tiểu Trần tới rồi, ta thật xa đã nghe đến mùi rượu, thơm quá, lại là năm mới sao? Từ khi Bạch Vân ngủ sau ta ở chỗ này cùng hắn liền không nghe thấy qua năm mới hai chữ, uy củ cũ, ta đi bắt con cá, ngươi phụ trách nướng đến nhắm rượu nó gian ra thân thể ưu nhã đi vào Trần Tuyên bên người cao hứng nói. Người ngửi mùi rượu, miệng bên trong có hạt nước bọt nhỏ xuống, sau đó không kịp chờ đợi một đầu đâm vào trong hồ bắt cá đi. Có thể so với tông sư chiến lược dị thú bạch hạc nước bọn, đây chính là một vị khó được chân quý bảo dược, bất quá Trần Tuyên cũng không có thu thập dự định, nếu không cũng quá bẩn thỉu. Từ khi trước đây Trần Tuyên tới lấy bạch vân thụ nhánh về sau, đến tiếp sau tới qua rất nhiều lần, đến qua một lần cá nướng hạc ông liền ghi nhớ, cá sống nơi đó có thi tốt hương, cho nên nơi này gia vị loại hình phòng. Hạc ông bắt cá công phu, Trần Tuyên quen thuộc bắt đầu nhóm lửa, rất nhanh một đầu dài gần 2 thước cá lớn bị hạc ông chụp tới, phá vậy đi bẩn bôi lên gia vị mở nướng. Trần Tuyên nấu cơm công phu quả thực không ra thế nào địa, nhưng cũng nói không lên khó ăn, đại khái xuất hạc ông cũng chưa ăn qua cái gì thức ăn ngon đi, là lấy ra vị mùi thơm bị than lửa kích phát ra đến hạc ông nước bọt liền không ngừng qua. Có thể ăn chưa? Nó hung hăng thúc giục. Trong lòng buồn cười, Trần Tuyên nói, còn phải chờ một lát, thức ăn ngon không sợ mượn, nếu không hạc ông ngươi trước uống ngụm rượu giải thèm một chút. Vậy ta liền không khách khí rồi nói nó cách không khẽ hấp, một sợi rượu lối vào, mị mị ở rượu, ánh mắt liền không có rời đi cá nướng. Cá thi tốt sau nó liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, chưa điểm một khối cho Trần Tuyên, một ngụm cá nướng một ngụm rượu, đừng đề cập nhiều hài lòng. Cùng nó vui chơi giải trí nói chuyện phiếm, nó tựa như cái nói liên miên lại nhải lão nhân, cùng Trần Tuyên quen thuộc sau hình như có nói không hết, phần lớn đều là đang nhớ lại trước kia cùng Bạch Vân Kiếm Tôn du lịch thiên hạ trải qua. Đã từng Bạch Vân Kiếm Tôn cũng là liệt nhật chói mắt nhân vật, tuổi nhỏ thành danh, kiếm áp bốn phương ít khi bị bại, nhưng mà thế nhân luôn luôn dễ quên, bây giờ đã không có người đề cập cái kia danh hiệu. Những chuyện này Trần Tuyên nghe Hạc Ông nói qua rất nhiều lần, mỗi lần tới nó đều sẽ nói một lần, mỗi lần Trần Tuyên đều nghiêm túc nghe, nội tâm biết do tuổi già nó rất cô độc, tại tưởng niệm làm bạn cả đời Bạch Vân. Hạc Ông đừng nhìn thực lực tương đại, kỳ thật tiểu lượng không ra thế nào điện, nửa vò rượu vào trong bụng liền chóng mặt co giật, ăn uống no đủ nó dương cánh bay đến Bạch Vân thụ quang kem chút ngã quỵ xuống tới, vẻ mặt nằm xuống nói, đa tạ tiểu Trần a, ta giả, uống chút rượu liền mệt ra rời, ngủ một lát, chính ngươi tùy ý, coi trọng cái gì chính ngươi cầm, toàn dọn đi đều được, dù sao ta đi bồi Bạch Vân sau đều sẽ tặng cho ngươi, tránh khỏi tiện nghi người khác. Nói xong nó liền ngủ mất, miệng bên trong tại chảy nước miếng, tựa hồ tại dư vị trước đó mỹ tiểu mỹ thực. Đừng nhìn nó uống say không có chút nào phòng bị, mà ở cái này mê vụ trạch căn bản không có có thể uy hiếp được nó tồn tại, trừ khi đồng cấp cường giả, nếu không nghĩ gây bất lợi cho nó chết đều không biết rõ chết như thế nào. Không có quấy rầy nó, Trần Tuyên dọn dẹp một chút liền rời đi, cũng không mang đi bất luận cái gì đồ vật, dù là Hạc Ông nói qua hắn tùy tiện cầm, cùng nó tương giao Trần Tuyên cũng không ham cái gì, mà lại nó nhớ tình bạn cũ, nơi này một ngọn cây quặng có lẽ đều có đã từng Bạch Vân vết tích, tạm thời liền không đi phá hư nó nhớ lại. Ly khai sau Trần Tuyên cũng không có ở Ngọc Hoa Quốc dừng lại, càng không có đi tìm những cái kia người quen biết, tương phùng không bằng lỗ nộ, hắn chính là như thế cái tùy ý người. Một ngày ở giữa hắn trời Nam Biển Bắc chạy hai cái địa phương, về đến nhà cũng mới chạm vào tối, không có việc gì lại bắt đầu bãi lạ. Buổi sáng hôm sau hoạt động một phen, ăn bữa sáng hắn cũng không đi ngủ, mà là hô, nhu giáp, chuẩn bị bút mực bây giờ có nha hoàn sai sự, hắn liền bày giấy mài mực đều chẳng muốn động thủ, đã từng làm thư đồng thời điểm công việc này thế nhưng là làm được chưa quen. Trong thư phòng, tại Đỗ Quyên Tô nhu giáp cái này một đại nhất tiểu mỹ nữ nhìn chăm chú Trần Tuyên bắt đầu múa bút, chữ viết tiêu sái thoải mái, tốt à, nói trắng ra là chính là viết ngoáy, cũng coi là phong cách cá nhân. Giảng đạo lý, hắn chữ không có cao cảnh mình đẹp mắt, người ta là quan trạng nguyên, Trần Tuyên là thuốc ngựa đều đuổi không lên. Rõ ràng hai người từ nhỏ đến lớn hưởng thụ đồng dạng giáo dục tài nguyên, vì sao chính mình cũng không phải là đọc sách nguyên liệu đó đây, thiên phú toàn điểm võ học lên. Rất nhanh viết xong bài thiếp, thổi khô bút tích, Trần Tuyên thu hồi nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, đi cái địa phương được rồi lao ra, chúng ta đi nơi nào nha? Muốn chuẩn bị cái gì sao? Tô Nhu Giáp Nhu thuận nói. Lắc đầu, Trần Tuyên nói, chúng ta đi Thái Huyền Môn Bái Sơn, tạm thời không cần chuẩn bị cái gì, đến thời điểm nhìn tình huống rồi nói sau. Đỗ Quyên nói Thái Huyền Môn có ẩn nặc trận pháp tồn tại, Trần Tuyên dự định đi Bái Sơn nhìn xem có thể hay không đem tới tay, cũng không bắt buộc, thuận lợi, qua đi liền đi Vạn Quật Sơn thu thập địa tử nguyên tinh, tóm lại cho mình toàn bộ phù đảo vẫn là phải thao tác, dù là không có ẩn nặc trận pháp tạm thời dùng mê vụ trận thay thế. Nghe Trần Tuyên nói muốn đi Thái Huyền Môn, tiểu nha đầu ngược lại là không có gì, Đỗ Quyên ngược lại là trong lòng siết chặt, nàng đã từng làm ảnh sát môn sát thủ, thiên nhiên cùng Thái Huyền Môn dạng này danh môn chính phái đứng tại mặt đối lập, bất quá nàng rất nhanh liền thoải mái, lúc này không giống ngày xưa, nàng đã không phải là sát thủ, thành công tẩy trắng lên bờ thay hình đổi dạng. Nàng theo thường lệ đi mang lên Trần Tuyên bội kiếm, sau đó mấy người liền xuất phát tiến về Thái Huyền Môn phương hướng. Thái Huyền Môn ở vào Liêu Châu, cảnh quốc nội địa hơi dựa vào bắc, mà tới lực lượng ngang nhau vô tướng tự thì chỗ cảnh quốc Nam Vương, đều nhanh tới gần Bình Quốc, hai cái có tông sư cường giả môn phái một nam một bắc chấp cảnh quốc giang hồ người cầm đầu. Trong đầu hiện lên liên quan tới Thái Huyền Môn địa vực tin tức, Trần Tuyên lúc này mới kịp phản ứng có vẻ như tiểu cao nhậm chức thuyền núi quận ngay tại Liêu Châu, chỉ là Thái Huyền Môn cũng không tại thuyền núi quận cảnh nội, cách hơn trăm dặm, đã đều đi Liêu Châu địa giới, trở về thuận tiện đi tìm tiểu cao uống rượu, nếu là gần như vậy đều không đi chào hỏi, bị hắn biết rõ chỉ định đến đoán trách một phen. Thời gian uống cạn chung trà, Trần Tuyên liền mang theo Tô Nhu giáp các nàng đi tới Thái Huyền Môn chỗ chân núi, nơi này có cái tiểu trấn, Trần Tuyên đi trước trà lâu nghỉ chân, ăn bài nói, "Quên tỷ, làm phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta đem bài thiếp đưa đến Thái Huyền Môn được rồi lao ra." Thuộc bổn phận sự tình, không cần thiết nói cái gì phiền toái, Đỗ Quyên gật gật đầu mang lên bái thiếp rời đi. Đến nhà bái phòng có chỗ cầu, nên có quá trình vẫn là phải có, đây là quy củ, nếu là trực tiếp đến nhà đó chính là không biết cấp bậc lễ nghĩa, giống như ác khách tới cửa. Chương 516, huy động nhân lực, 1, chương 516, huy động nhân lực, 1, Thái Huyền Môn ngay tại chỗ bởi vì môn phái mà gọi tên, gọi Thái Huyền Sơn, lại xưng là Thái Tú Sơn, ngụ ý trung thiên địa chi linh tú. Nơi này năm núi cựu tuyển 17 phòng, hoặc hùng kỳ hoặc tú lệ hoặc hiểm trở hoặc cao ngạo, thác nước chảy ầm ầm mây khói lở lở, cảnh sát thiên hạ ít có. Nói đến cái này Thái Huyền Môn lịch sử so cảnh quốc đều lâu đời được nhiều, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 7-800 năm trước, chính là ngàn năm trước đã từng thống trị xung quanh các quốc gia cương vực cái đỉnh kia thịnh vương triều sụp đổ sau loạn thế tạo dựng lên, các đời cao thủ xuất hiện lớp lớp, tông sư cường giả chưa từng tuyệt tự, một mực kéo dài đến nay. Mấy trăm năm xuống tới trong núi khắp nơi có thể thấy được cổ tháp, nếu là dạo bước tại những cái kia cổ kiến trúc bên trong, giống như là xem một bản sách sử. Đỉnh phong nhất thời kỳ, Thái Huyền Môn danh xưng có 3 vị tông sư cường giả cùng tồn tại, tiên thiên cao thủ càng là măng mọc sau mưa xuất hiện, môn nhân đệ tử hơn vạn, hoành ép giang hồ mấy trăm năm. Thời kỳ đó chớ nói cảnh quốc giang hồ, phóng nhãn xung quanh các quốc gia võ lâm môn phái đều phải nhìn Thái Huyền Môn sắc mặt làm việc. Trên đời liền minh viễn cường thịnh vương triều đều không tồn tại, huống chi giang hồ môn phái, Thái Huyền Môn đã sớm qua huy hoàng nhất thời gian, nhưng nội tình thâm hậu, bây giờ vẫn như cũng là cảnh quốc giang hồ người đứng đầu thế lực một trong, phóng nhãn xung quanh các quốc gia cũng không thể khinh thường. Nhưng mà giang hồ môn phái lịch sử lại thế nào lâu đời, cuối cùng chỉ là một đám công nhân, dù là trải qua vương triều thay đổi mà truyền thừa không ngã, cũng chỉ có thể ở chết một ngẫu, triều đình chuẩn mực trước mặt vẫn như cũ đến túi đầu. Có câu nói là trong thiên hạ đều là vương thổ, cho dù Thái Huyền môn chiếm cứ mảnh này sơn mạch mấy trăm năm, cũng chỉ có sử dụng quyền kinh doanh, mà không có mua bán thuộc về quyền. Thì đấu lời nói, triều đình một tờ ra lệnh cần bọn hắn nhường ra mảnh này khu vực, nên chuyển còn phải chuyển, chỉ là loại kia tình huống cơ hồ sẽ không phát sinh chính là, nếu không thiên quân vạn mã tiếp cận phong tỏa bốn phương, lấy cái gì chống lại? Cũng may Thái Huyền môn là cảnh quốc giang hồ đạo môn người cầm đầu, triều đình đặt cách không cần nộp thuế, văn đạo sĩ còn phải trải qua triều đình khảo hạch mới có thể trao tặng tương ứng xương hào đây, nếu không không có khai đàn làm khoa nghi tư cách. Thu Thái Huyền môn che chở, xung quanh rất ít nhận chiến loạn tác động đến, nhiều năm xuống tới, dưới núi đã có một tòa lịch sử lâu đời cổ trấn, thường trú nhân khẩu tại 2-3 vạn tả hữu, nơi này ở lại đám người phần lớn xử lý một chút cùng giang hồ có liên quan sản nghiệp, một nửa người kỳ thật đều đang vì Thái Huyền môn phục vụ. Nếu có triều đình quan viên tới này cái tiểu trấn nhậm chức là vô cùng chuyện dễ dàng, cướp gà trộm chó hạng người căn bản không dám tới nơi này gây sự, làm điều phi pháp chính Thái Huyền môn liền xử lý. Triều đình sẽ cùng người cách nói luật giảng đạo lý, Thái Huyền môn cũng sẽ không, bọn hắn chỉ nói năm đấm. Lấy Thái Huyền môn giang hồ địa vị cùng lực ảnh hưởng, mỗi ngày đến đây bái phòng giao lưu người có thể nói nối liền không dứt, nếu như tại Thái Huyền môn có bằng hữu còn tốt, nếu là tự mình đến đây bái sơn liền phải đưa lên bái thiếp thông báo, có thể hay không đạt được đáp lại tiếp đãi còn hai chuyện, muốn nhìn cá nhân thực lực thanh danh mới có thể có đến tương ứng quy cách lễ ngộ, nhỏ ma cả bông liền tiến người ta sơn môn tư cách đều không có. Đỗ Quyên cầm Trần Tuyên bái thiếp ly khai tiểu trấn thẳng đến Thái Huyền môn sơn môn chỗ, đội trước kia còn là sát thủ thời điểm, nếu không phải bắt buộc phải làm nàng đều sẽ không tới gần Thái Huyền môn xung quanh trăm dặm chi địa, chớ nói chi là đến nhà tiếp xúc Thái Huyền môn người. Lúc này không giống ngày xưa, nàng bản thân liền là tiên tiên tu vi, có thể nói đi đến chỗ nào đều có thể bị người xem như thượng khách, thực lực chính là lực lượng, mà lại nàng đã thay hình đổi dạng, đại biểu là Trần Tuyên cái này tông sư cường giả, thậm chí liền hoàng đế đều gặp, là lấy đã từng tránh không kịp Thái Huyền môn cũng không cho nàng mang đến áp lực chút nào. Chân núi, Thái Huyền môn sơn môn cũng không lộ ra đặc biệt cao lớn hoa lệ, chỉ có một tòa bốn cái cột đá đứng lặng cao 2 trượng 3 cánh cửa hộ, cùng Thái Huyền môn giang hồ địa vị không lắm ghép đôi, nhưng không ai dám rèm pha. Cửa ra vào cổ lão mà pha tạp, khắp nơi lộ ra lịch sử tăng thương, không biết chứng kiến bao nhiêu người đến người đi. Bốn cái thanh y kiếm khách thủ vệ ngẩng đầu đỡ ngực, hai đầu lông mày hăng hái, hiển thị rõ giang hồ đại phái đệ tử khí độ. Ngoài cửa lớn có chuyên môn nơi tiếp đãi, tu phòng ốc đỉnh hành lang, bày băng ghế chỗ ngồi, thuận tiện bái sơn người chờ nghỉ ngơi, có tạp dịch đệ tử dâng trà trái cây điểm tâm, có người đến bái sơn, Thái Huyền môn tiếp đãi không tiếp đãi là một chuyện, chí ít ngay từ đầu lễ tiết làm được khó mà bắt bẻ. Đỗ Quyên lại tới đây thời điểm, nơi tiếp đãi bên ngoài đã có vài chục người chờ xếp hàng, phần lớn là người trong giang hồ, nhưng cũng không thiếu văn nhân nhà sĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống mua cơm đồng dạng đứng đấy xếp hàng, riêng phần mình ngồi xuống chờ lấy Thái Huyền môn trả lời. Trừ những này bái sơn người, còn có một số nhân viên nhàn tản bồi hồi, dù là không cách nào lên núi, cũng có thể nhận thức một cái Thái Huyền môn phong thái. Lại tới đây Đỗ Quyên tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, cũng không phải bởi vì nàng tu vi, mà là bởi vì tướng mạo dáng vóc và khí chất, nàng tại Trần Tuyên nhận biết nữ tử bên trong đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, có thể thấy được đến cỡ nào xuất sắc. Mặc kệ cái gì thời điểm, cuối cùng chạy không khỏi xem mặt, bề ngoài xuất sắc luôn có thể gây nên càng nhiều chú mục. Đối với dạng này chú ý Đỗ Quyên trong lòng có chút không tự nhiên, dị vãng nàng là sát thủ, ở vào chỗ tối, bị người chú ý liền mang ý nghĩa nguy hiểm, nàng cố nén dạng này khó chịu, khuyên bảo chính mình bây giờ là sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời người bình thường. Ánh mắt liếc nhìn, nàng thẳng đến nơi tiếp đãi cửa ra vào, lão gia sự tình quan trọng, xếp hàng đến cái gì thời điểm đi. Lão gia biết lễ, cũng không đại biểu người khác có tư cách để hắn đợi lâu, Thái Huyền môn đều không được. Có thể nàng một cử động kia lại là để đã sớm chờ xếp hàng người bất mãn, đại đa số người chỉ là nhíu mày giữ im lặng, dù sao tới đây không tuân quy củ tự có Thái Huyền môn ra mặt. Nhưng vẫn như cũ có người đưa tay ngăn cản không vui nói, vị cô nương này hữu lễ, tất cả mọi người là tới đây bái sơn, chen ngang không tốt à, còn xin đằng sau xếp hàng xinh đẹp nữ nhân đi đến chỗ nào đều có thể nhận càng nhiều ưu đãi, nhưng luôn có ngoại lệ, tỉ như mở miệng vị này liền không có đem Đỗ Quyên dung mạo coi ra gì, đương nhiên, cũng có thể là nghĩ biểu hiện một cái tại Đỗ Quyên trong lòng chứa chút ấn tượng, ai biết rõ đây, dù sao cùng cô gái xinh đẹp nói chuyện rất nhiều thời. Điểm cũng có thể để nhỏ ma cả đông vui vẻ thật lâu. Nghe vậy Đỗ Quyên bước chân dừng lại, cho dù không vui, cũng ở trong lòng khuyên bảo mình đã không còn là độc lai độc vãng sát thủ, đi ra ngoài bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tự mình lao ra, không thể cho lão gia gây phiền toái mất mặt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền muốn ăn nói khép nép, tự mình lao ra cỡ nào nhân vật, không so đo cũng không về phần tận lực điệu thấp. Thế là nàng bình tĩnh nhìn hướng mở miệng ngăn cản người thản nhiên nói, đây là nhà ngươi. Sát thủ xuất thân nàng dĩ vãng trong mắt chỉ có người chết người sống khác nhau, lúc này dù là chỉ là không thể bình thường hơn được bình tĩnh biểu lộ, có thể cặp kia hào vô tình tự ba động băng lãnh con người cũng để cho trong lòng người phát lạnh. Mở miệng người trực giác hàn khí xông thẳng đỉnh đầu, vô ý thức lui lại một bước, há to miệng biệt xuất một câu cô nương xin cứ tự nhiên liền xám xịt chạy đi một bên, không hiểu có một loại quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác. Một màn này tự nhiên bị thủ vệ Thái Huyền môn đệ tử lưu ý đến, nhưng không có ra mặt hỏi đến, dù có nháo sự phát sinh, có nơi tiếp đãi cùng tạm dịch xử lý không được mới có thể đến phiên bọn hắn. Khẽ gật đầu, Đỗ Quyên trải qua đám người đi vào nơi tiếp đãi cửa ra vào. Nơi này có một vị phúc hậu trung niên cùng nơi tiếp đãi quản sự bàn bạc, nàng không có không nói đạo lý quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Tại nàng phía trước còn có một người chờ đợi, do dự một chút lui lại một bước làm cái người trước hết mời thủ thế. Chương 516, huy động nhân lực 2, chương 516, huy động nhân lực 2, rất nhanh trước mặt bàn bạc xong, phúc hậu trung niên nhân nhìn Đỗ Quyên một chút, gật gật đầu cầm một khối thông hành lệnh trực tiếp lên núi đi, đây là tới cầu ý đi, cần phải đi chuyên môn đường khẩu, liền cái dẫn đường người đều không có. Xin hỏi cô nương tới đây chuyện gì? Nơi tiếp đại quản sự cười hỏi, cũng không vì Đỗ Quyên chen ngang mà cho sắc mặt, Thái Huyền Môn cũng là muốn có khí độ, lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đều làm to chuyện vậy cũng quá không phong khoáng. Đối mặt Trần Tuyên thời điểm Đỗ Quyên bao nhiêu còn có chút tâm tình chập chờn, đối với người ngoài chính là một bộ băng lãnh sinh ra chớ tiến tư thái. Đưa lên bái thiếp, nàng lời ít mà ý nhiều nói, lão gia nhà ta Dương huyện Trần Tuyên đến đây bái sơn, đây là bái thiếp, mong rằng thông truyền một tiếng, kỳ thật nàng là có chút không biết như thế nào mở miệng, dù sao tự mình lao ra trên giang hồ không lắm thanh danh, dứt khoát chỉ báo lên đến chỗ cùng danh tự. Nghe vậy nơi tiếp đại quản sự trong đầu nhanh chóng lục soát Trần Tuyên hai chữ, căn bản không có gì ấn tượng, làm nơi tiếp đại quản sự, trên giang hồ phàm là có chút thanh danh hắn đều ít nhiều hiểu rõ một cái, có thể Dương huyện Trần Tuyên là thật không có nghe qua. Hắn cấp độ quá thấp, tiếp xúc không đến quá nhiều cấm kỵ tin tức, Trần Tuyên làm những chuyện kia, tại nhất định cấp độ chính là cấm kỵ. Nói đến Dương huyện nổi danh người không phải là không có, tỷ như quan Trạng Nguyên Cao Cảnh Minh, đã từng thiên tài thiếu nữ Cao Cảnh Ngọc, vẫn là tỷ lệ đây, có thể Trần Tuyên là ai? Sau đó hắn liền không để ý, nhưng mặt ngoài vẫn là rất khách khí tiếp nhận bái thiếp rồi nói, bái thiếp đã thu được, cô đương lại về đi, đợi chúng ta báo cáo cấp trên, qua đi sẽ bất thời gian chiêu đãi, cái này chỉ là lời khách khí mà thôi, căn bản không có ý định tiếp đãi, đã rất cho mặt mũi, thức thời đều sẽ biết khó mà lui, miễn cho mọi người khó coi. Đỗ Quyên là không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, bái thiếp đã đưa đến, dưới cái nhìn của nàng đằng sau liền nên Thái Huyền Môn cho cái thái độ, gật đầu một cái nói, lão gia nhà ta lúc này ở trên trấn nghỉ ngơi, hy vọng quý phái nhanh lên, chớ có để cho ta ra lão gia đợi lâu, nàng nói xong cũng đi, chỉ là tại biểu đạt một sự thật. Đưa mắt nhìn Đỗ Quyên rời đi, quản sự đem bái thiếp ném một bên, trong lòng tự đủ còn đừng để nhà ngươi lão gia đợi lâu, hắn cho là hắn là ai à, làm ta Thái Huyền Môn thành cái gì rồi? Sách, hẳn là Dương huyện cái kia địa phương nhỏ thổ tài chủ đi, chưa thấy qua cái gì việc đời, địa phương nhỏ diếu võ Dương ai đã quen, liền thật đem mình làm số một nhân vật. Không để ý, hắn tiếp tục tiếp đãi vị kế tiếp, mỗi ngày tiếp đãi nhiều người như vậy, nơi đó có công phu để ý chút chuyện nhỏ này, không đa nghi đầu vô cùng hâm mộ, cũng không biết do gọi là Trần Tuyên thổ tài chủ lai lịch gì, thế mà bỏ được để dạng này một vị mỹ tỷ chân chạy. Bái thiếp đã đưa đến, đằng sau chính là Thái Huyền Môn sự tình, Đỗ Quyên trực tiếp rời đi muốn trở về Trần Tuyên chỗ địa phương. Ly khai Thái Huyền Môn sơn môn không bao xa, nàng gặp một lao đạo mang theo mấy cái Thái Huyền Môn đệ tử chạm mặt tới, làm tiên thiên tu vi nàng bản năng cảm ứng được đối phương là cao thủ, tu vi tuyệt đối trên mình. Đỗ Quyên nhiều năm tiếp sống sát thủ, dĩ vãng đều là sinh hoạt từ một nơi bí mật gần đó, tùy tiện không cùng người tiếp xúc, huống chi là trực diện cao thủ như vậy, là lấy bản năng cảnh giác lên, thuần túy là theo bản năng con mắt nhìn một chút đối phương các nơi muốn hại. Sát thủ là như vậy, coi trọng một kích mất mạng, bản năng phản ứng hạ tướng đối phương trở thành địch giả tưởng, thói quen này Đỗ Quyên thời gian ngắn là không sửa đổi được. Đi ra ngoài mấy tháng Huyền Thanh đạo trưởng nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, chuyến này là vì xử lý trên giang hồ xuất hiện tà đao sự kiện, cảnh quốc giang hồ xuất hiện ba thanh, bọn hắn Thái Huyền Môn phụ trách xử lý cùng một chỗ. Mặt khác trừ vô tướng tự bên ngoài ba đại môn phái xử lý hai lên, bây giờ đã hạ màn kết thúc. Sở dĩ muốn đem vô tướng tự ngoại trừ, là bởi vì đám kia con lửa chọc phong sơn tị thế cũng đã gần một năm, đóng cửa lại tới dọa dễ không quản sự. Lúc đầu chuyện sự tình này xử lý vô cùng khó giải quyết, kia tà đao rất tà môn, cầm chi sát người liền có thể tăng lên công lực, ai cầm tới đều có thể ngắn thời gian thành là cao thủ. Ngay tại lúc năm trước, Huyền Thành phụ trách cái kia thanh tà đao tại khẩn yếu quan đầu thế mà chính mình vỡ nát, quả thực làm hắn bất ngờ. Lúc ấy cái kia thanh tà đao vỡ vụn thời điểm, cầm đao người đột nhiên phát cuồng thực lực tăng lên mấy lần. Hắn còn bởi vậy thụ thương, cũng là không nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến từ Ngọc Hoa quốc giang hồ truyền ra tin tức, hắn minh bạch hẳn là mẫu đao xảy ra chuyện, dẫn đến tử đao tự hủy. Đến tiếp sau hắn nghe ngóng một cái mặt khác hai nơi tình huống, không sai biệt lắm là đồng dạng, cùng một ngày phát sinh, tóm lại chuyện này xem như hạ màn, về phần phía sau làm chủ là ai, mẫu đao xảy ra điều gì dạng biến cố, một bộ tà đao chỗ nào xuất hiện, đến tiếp sau không biết rõ có thể hay không hiểu rõ rõ ràng, đại khái suất sẽ trở thành giang hồ án chưa giải quyết đi. Bởi vì chuyện này, Huyền Thanh đạo trưởng năm đều không thể tại môn phái vượt qua. Cái này mắt thấy đều muốn về sân môn. Hắn còn muốn lấy tiếp xuống có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, kết quả còn chưa tới nhà, liền trong lòng siết chặt, cảm nhận được nguy hiểm ánh mắt đảo qua bộ vị yếu hại của mình, chỉ là đối phương tựa hồ cũng không ác ý vô ý thức hướng phía nguy hiểm ánh mắt nơi phát ra nhìn lại, Huyền Thanh trước tiên thấy được Đỗ Quyên, nghĩ thầm đây là vị nào, cảnh quốc trên giang hồ cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một vị xinh đẹp tiên thiên nữ tử chính. Mình thế mà không biết rõ, không có ác ý đó chính là chuyện khác, nàng tới đây làm cái gì, dạng này một vị tiên thiên cao thủ ly khai thế mà không ai đưa tiễn, tự mình môn phái liền điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu sao. Qua đi phải hỏi một chút, cho dù nhà lớn việc lớn ác dạng này, một vị khách nhân cũng không phải chuyện gì tốt. Tâm niệm thời gian lập loè, Huyền Thanh ngừng chân chắp tay hành lễ nói, vị cô nương này hữu lễ, lao đạo Huyền Thanh, cô nương vị Lâm bản môn, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo mong được tha thứ, nguyên lai hắn chính là Huyền Thanh, Thái Huyền Môn ngoại sự đường trưởng lão, đặt chân tiên tiên cảnh giới hơn 30 năm, chính là Thái Huyền Môn trụ cột vững vàng một trong, 7 năm trước còn đi đại mạc chứng kiến Quách Kinh Long Lưu Chấn Uy luận võ thịnh sự, đồ đại năm đó luận võ ra. Trong đại biến cố, Lưu Chấn Uy Quách Kinh Long đều đã chết. Lúc ấy ta tu vi thấp, căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia, nếu như năm đó Lưu Chấn Uy thành công tiến thêm một bước, chỉ sợ ảnh sát môn đều bị Sùng Viêm giáo chiếm đoạt đi. Trong đầu hiện lên dạng này tin tức, có chút xá sợ bất thiện giao tiếp, Đỗ Quyên gật đầu nói, gặp qua Huyền Thanh đạo trưởng, vạn bối lưu lễ, lao ra nhà ta còn cần ta tùy thân hầu hạ, cáo từ nói xong nàng liền xoay người rời đi, không có sách Trần Tuyên bái sơn sự tình, dù sao dưới cái nhìn của nàng bái phòng một cái môn phái đi chính quy quá trình, từ đôi đến đầu, chuyên gia phụ trách, và lại cùng Huyền Thanh cũng quen, không cần nhiều lời. Đưa mắt nhìn Đỗ Quyên rời đi, Huyền Thanh nhíu nhíu mày, cũng không phải bởi vì đối phương thái độ lãnh đạm, mà là bởi vì dạng này tu vi nàng, dung mạo dáng vóc càng là thiên hạ ít có, vực này nhân vật thế mà còn là hạ nhân thân phận. Kia nàng trong miệng lao ra nên là cỡ nào nhân vật? Để một cái tiên tiên cao thủ cam nguyện làm nô làm tỳ tùy thân hầu hạ, cái này cần là vương công quý tộc đều ít có đãi ngộ đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng dạng này, nhân vật ngay tại Thái Huyền môn phụ cận, môn phái thế mà không có điểm phản ứng. Nếu là lãnh đạm, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, a do dự một chút, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải hỏi đến một phen, chớ nói nữ tử kia trong miệng lao ra là ai, vẹn vẹn là nàng tu vi đã làm cho coi trọng. Thế là hắn thẳng đến sơn môn hỏi thủ vệ đệ tử nói, vừa rồi vị nữ tử kia đến chúng ta Thái Huyền môn chuyện gì, là vị nào trưởng lao tiếp đãi? Tiên thiên cao thủ danh xưng áo trắng ngạo vương hầu, cho dù Thái Huyền môn chấp cảnh quốc giang hồ chi người cầm đầu cũng phải nhận thật đối đãi, không phải sợ không sợ vấn đề, mà là không cần thiết không duyên cớ đắc tội với người, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế, a còn chưa kịp hành lễ đây, nghe ngôn thủ môn đệ tử sửng sốt một cái, tranh thủ thời gian không người hồi đáp, hồi bẩm trưởng lão, vừa rồi bị cô nương kia cũng không vào núi, nàng vừa tới, chỉ là đi một cái nơi tiếp đãi, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, đệ tử cái này đi hỏi một chút không cần, chúng ta đi thôi. Huyền Thanh khoát tay áo đi hướng nơi tiếp đãi. Đối Đỗ Quyên hờ hững lạnh lẽo nơi tiếp đãi quản sự đối mặt Huyền Thanh thái độ 180 độ chuyển biến, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên còn tại thương lượng bái phòng nhân viên đứng dậy đi ra ngoài đón lấy nói, bái kiến trưởng lão, không biết có gì phân phó không có việc gì, ta liền hỏi một chút vừa rồi nữ tử kia tới đây có gì mục đích. Huyền Thanh thái độ ôn hòa nói, cũng không có bày cái gì trưởng lão giá đỡ. Trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, nơi tiếp đãi quản sự trong nháy mắt minh bạch Huyền Thanh hỏi là ai, trưởng lão đều tự mình hỏi tới, đối phương lai lịch gì. Lúc này thấp giọng nói, hồi trưởng lão, nàng là đến đưa bái tiếp, nói nàng ra lão gia muốn bái sơn, còn nói để chúng ta bên này tranh thủ thời gian ăn bài, chớ có để nhà nàng lao ra đợi lâu. Quản sự cũng không phải là thêm mắm thêm muối nói xấu, mà là Huyền Thanh tự mình không hỏi được không lời nói thật nói thật. Chương 516, huy động nhân lực 3, chương 516, huy động nhân lực 3, nhà nàng lao ra bài sơn. Ai vậy? Được rồi, ngươi trực tiếp đem bái thiếp cho ta xem một chút. Huyền Thanh cau mày nói, là không vui nơi tiếp đại phản ứng, chớ nói nữ tử kia phía sau cái gọi là lao ra, vẹn vẹn đối phương tiên thiên tu vi đã làm cho Thái Huyền môn rộng mở cửa chính nên đón, hiện tại thế mà liền chút phản ứng đều không có. Quản sự trong lòng siết chặt, ý thức được chính mình chỉ sợ thất trách, nhưng mà trong lòng gọi đụng thiên quất, kia nữ ngoại trừ dung mạo xinh đẹp thật không có nhìn ra cái gì đặc biệt à, hắn trong miệng lao ra Dương huyện Trần Tuyên ta là thật không có nghe qua có dạng này số một nhân vật. Không dám thất lễ, hắn hỏa tốc vào nhà mang tới bái thiếp hai tay chỉ lên. Huyền Thanh cầm tới bái thiếp nhanh chóng xem, khi thấy Dương huyện Trần Tuyên mấy chữ thời điểm sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trần Tuyên là ai? Nói nhỏ chuyện đi đó cũng là quan trạng nguyên tay chân huynh đệ, vẻn vẹn thân phận như vậy, chớ nói giang hồ môn phái, cho dù hào môn nhà giàu đều phải mở ra cửa chính cung nên tồn tại. Ngoài ra hắn vẫn là phù giao công chúa vị hôn phu, cửu ngũ chí tôn con rể. Đây đều là tiếp theo, mấu chốt vị kia vẫn là tông sư cường giả, năm gần 18 tuổi thành tiểu tông sư cường giả, thậm chí còn chém giết qua một vị tông sư cường giả, phóng nhãn toàn thiên hạ đó cũng là ít có đại nhân vật. Thái Huyền môn có tông sư cường giả tọa chấn, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người bình thường khó mà tiếp xúc thượng tầng tin tức, mà Huyền Thanh làm Thái Huyền môn trưởng lão, tự nhiên đối những cái kia tin tức trọng yếu không xa lạ gì. Mà bây giờ, vị kia muốn tới Bái Sơn, mà lại người đã đến, bên này thế mà liền chút phản ứng đều không có, nếu để cho đối phương trong lòng bất mãn. Hít sâu một hơi, Huyền Thanh sắc mặt khó coi kết nối đợi chỗ quản sự trầm giọng nói, việc này ngươi thế mà không trước tiên báo cáo, nếu để cho bản môn đưa tới tai họa ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, xét thấy ngươi nghiêm trọng thất trách, chính mình lăn đi chấp pháp đường lãnh phạt, liền theo phản bội kém một bậc xử phạt. Bước xuống một câu nói như vậy, Huyền Thanh chỗ nào còn quan tâm được ra ngoài trở về phong trần mệt mỏi, thậm chí đều không có công phu cùng nhau ra ngoài đệ tử chào hỏi, trực tiếp toàn lực vận chuyển khinh công lách mình lên núi mà đi. Không lâu sau đó, Thái Huyền môn chỗ sâu vang lên đón khách tiếng chuông này chỉ có trọng yếu khách nhân đến mới có thể gõ vang, mấu chốt nó còn không phải vang một lần, mà là trọn vẹn 18 lần, đây đã là Thái Huyền môn tối cao quy cách, từ trước tới nay Thái Huyền môn tổng cộng đều không có bao nhiêu lần liên tiếp gõ vang 18 lần tiếng chuông. Thái Huyền môn xung quanh phàm là nghe được 18 lần tiếng chuông người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, trong lòng kinh ngạc và phần, đến cùng dạng gì đại nhân vật đến, trêu đến Thái Huyền môn coi trọng như vậy. Làm tiếng chuông cùng một chỗ, toàn bộ Thái Huyền môn đều trở nên gấp gáp bắt đầu. Cơ hồ tất cả nhập thất đệ tử đều buông xuống trong tay sự tỉnh chạy tới đại điện phương hướng, sau đó trưởng môn ra mặt phân phó sắp nên đón trọng yếu khách nhân, tất cả mọi người nhanh đi thay quần áo, an mặc thể diện một chút, đem tốt nhất một mặt bày biện ra đến, nếu ai gây ra rủi ro trêu đến quý khách bất mãn hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn. Dạng này phân phó để các đệ tử trong lòng run sợ, tranh thủ thời gian hành động, đồng thời trong lòng hỏa nhiệt, nếu là biểu hiện được tốt, bị dạng này đại nhân vật thấy vừa mắt. Khẩn cấp phân phó một phen, trưởng môn càng là vô cùng lo lắng chạy tới phía sau núi, rất nhanh trở về, sau tự mình mang theo một đám trưởng lão đệ tử xuống núi đón khách. Cùng lúc đó, thân mặc thống nhất phục sức Thái Huyền môn đệ tử nhao nhao chạy tới lên núi hai bên đường phòng thủ, hai bên đường cách xa nhau một trượng đứng một cái, một mực từ tông môn đại điện thẳng đến dưới núi, còn lại tại đại điện bên ngoài quảng trường đứng bước cung nên. Càng có đệ tử buôn tẩu khắp nơi khuyên bảo trước đó tới các phương khách tới tại trong phòng đợi tốt, nếu là chạy loạn va chạm quý khách đừng trách Thái Huyền môn không khách khí. Sơn môn chỗ, càng có Thái Huyền môn đệ tử tuyên bố hôm nay không tiếp đại khách lạ, các vị mời về, dù là sự tình khẩn cấp thái độ khá lịch sự. Trong trà lâu, Trần Tuyên một bên uống trà một bên đánh giá Thái Huyền Sơn cảnh trí cùng tiểu nha đầu nói chuyện tiếng, cái này Thái Huyền môn quả thực chiếm cứ cái tốt địa phương, nếu là bán vé vào cửa liền có thể đi vào tham quan chỉ định đến phát đại tài, bất quá Thái Huyền môn hẳn là nhìn không lên điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, cũng không làm được loại kia mất điểm sự tình tới. Lao ra, cái này Thái Huyền Sơn phong cảnh thật xinh đẹp, danh sơn cổ tháp, dù là quan sát từ đằng xa cũng có thể làm cho lòng người bỏ thần di. Tiểu nha đầu nhảy cất nói, nàng sống hơn 10 năm liền không có đi ra mấy lần xa nhà, theo Trần Tuyên sau mới có cơ hội kiến thức thế giới này phấn khích. Gật gật đầu, Trần Tuyên cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là có thể xâm nhập ở giữa du lãm một phen, về sau lão già ta lại mang các ngươi đi càng nhiều địa phương đi một chút nhìn xem, nếu là cả một đời đều ở một cái địa phương quanh đi quẩn lại kia nhân sinh cũng quá không có ý nghĩa. Đa tạ lão già, hiện tại thời gian đã rất thỏa mãn à. Đối lão già, nghe nói cái này Thái Huyền môn cũng có tông sư cường giả đúng không? Kia là đương nhiên, ta đã cảm giác được vị kia, hắn cũng cảm thấy ta, dù chưa gặp mặt, cũng coi như bắt chuyện qua, đối phương thái độ rất tốt, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, đại khái xuất đạo gia phương ngoại chi nhân đều rất hòa thuận. A tiểu nha đầu chỉ biết rõ tông sư cường giả rất lợi hại, dù là kiến thức Trần Tuyên một chút thủ đoạn cũng không có cụ thể khái niệm, lúc này do dự một chút hiếu kỳ hỏi, lão gia kia ngươi cùng hắn ai lợi hại hơn nha? Nghe vậy Trần Tuyên bật cười nói, cái này khó mà nói, muốn so qua mới biết rõ, bất quá chúng ta là đến nhà bái phỏng, không phải đến gây chuyện. Loại chuyện này cũng không cần suy nghĩ, huống hồ thốn có sở trường xích có sở đoạn, người ta so ta lớn tuổi quá nhiều, lao ra ta tất nhiên là có rất nhiều không bằng đối phương chỗ, ta không phải ý tứ kia nha. Nói giỡn ở giữa Đỗ Quyên trở về, trả lời, lao ra, bái thiếp đã đưa đến đường, làm phiền quyết tỷ hiệp sổng liền nhìn Thái Huyền môn cái gì thời điểm sẽ dành thời gian chiêu đãi chúng ta đi, nếu là bị gạt sang một bên, nói không chừng cần thất lễ trực tiếp tới cửa, bọn hắn có ta cần đổ vật, tuy không có ép buộc, nhưng tóm lại muốn tranh thủ một cái, đối quyết tỷ, không có người làm khó dễ ngươi đi. Trần Tuyên cười cười nói, lắc đầu, nàng nói, không có, lao ra, ta đem bái thiếp đưa đến liền trở lại dạng này à, lao ra ta trên giang hồ không quá mức thanh danh, có cái tang biêu chi danh cũng cầm không xuất thủ à, sợ là muốn bị Thái Huyền môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Lạc Trần Tuyên vui vẻ nói, giang hồ nặng nhất thanh danh, Thái Huyền môn nhà lớn việc lớn, ngươi cái vô danh tiểu tốt ai sẽ chào đón, ai đến đều tiếp đãi người ta không được phiền chết, điểm ấy Trần Tuyên vẫn là lòng biết rõ. Nếu như bình thường quá trình đi không thông, nói không chừng muốn trực tiếp cùng Thái Huyền môn phía sau núi vị kia tiếp xúc, chỉ là như vậy đến một lần ít nhiều có chút thất lễ. Hẳn là sẽ không, lão gia có thể đến là cho bọn hắn Thái Huyền môn mặt mũi. Đỗ Quyên trầm ngâm nói, không hy vọng tự mình lao ra quá mức dèm pha chính mình. Đang muốn nói cái gì, lưu ý đến Thái Huyền môn trên dưới cử động, Trần Tuyên yên lặng nói, tự nhiên như thế huy động nhân lực, ngược lại là chỉnh ta có chút ngượng ngùng, ta đến một cái, hết thảy 18 đạo tiếng chuông, đây là tại nền đón lao ra đến sao? Tiểu nha đầu tại bên cạnh trừng mắt nhìn hỏi. Gật gật đầu, Trần Tuyên nói, đại khái là vậy, nguyên bản không muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này ít nhiều có chút giọng khách gát giọng chủ lao ra không cần như thế. Ngươi đi Thái Huyền môn đó là bọn họ vinh hạnh. Đỗ Quyên do dự một chút cường điệu nói, luôn cảm thấy tự mình lao ra quá mức điệu thấp, hẳn là trực tiếp đến nhà, bọn hắn còn phải cung nên đây, chỗ nào dùng đưa bái thiếp đi theo quy trình. Không bao lâu trả lâu bên ngoài liền đến một đám người, Thái Huyền môn trưởng môn mang theo mặt khác 5 cái tiên tiên cao thủ đến, đơn giản dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy được đối Trần Tuyên coi trọng. Bọn hắn mỗi một cái đặt ở trên giang hồ đều là dậm chân một cái dẫn phát địa chấn đại nhân vật, cùng nhau đến trêu đến vô số người quan sát dò xét. Thái Huyền môn Huyền Dương mang theo chúng đệ tử cung nên Trần công tử đại giá, mong rằng nhập môn một lần, để cho ta Thái Huyền môn tận chủ nhà tình nghĩa. Trưởng môn Huyền Dương ở bên ngoài chắp tay cất cao giọng nói. Trần Tuyên đứng dậy đáp lại nói, quý phái như thế lễ đãi, Trần Tuyên hổ thẹn, nếu có quấy rầy chỗ mong rằng nhiều hơn đảm đường Trần công tử khách khí. Đại giá quang lâm, làm ta Thái Huyền môn trên dưới bồng tất sinh huy. Huyền Dương cười nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ vị này Trần Tuyên nghĩ đến không phải khó như vậy lấy ở chung. Tuy nói bọn hắn Thái Huyền môn có tông sư cường giả tọa trấn, có thể tiếp đãi một vị khác là một chuyện a, huống hồ Trần Tuyên chém qua tông sư, đến đây mục đích không rõ, để Thái Huyền môn áp lực rất lớn. Trưởng môn cất nhắc, Trần Tuyên quay giày nói, Trần Tuyên chào hỏi Tô Nhu giáp Đỗ Quyên xuống lầu nói, đi thôi, chúng ta đi Thái Huyền môn làm khách, hy vọng có thể chuyến đi này không tệ. Chương 517, 1, trên đường dài, Huyền Dương đứng ở trà lâu ngoài cửa xin lợi, thân mặc đỏ tía tay áo lớn đạo bảo, đầu đội bát bảo quan, cầm trong tay bạch ngọc phất trần. Đây là một vị qua tuổi thất tuần lão nhân, khuôn mặt lạnh nhạt cho người ta một loại khí thế xuất trần, trên mặt luôn luôn mang theo cười ôn hòa, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, có lưu một thước râu xanh, làn da trong trắng lộ hồng không thấy mảy may nếp nhăn, giống như thanh niên, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ sinh lòng kính ngưỡng, cao nhân đắc đạo phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn quan sát Thái Huyền môn lớn nhỏ sự vật, triều đình sắc phong Huyền Dương chân nhân, không chỉ một lần vào kinh chủ trì trọng đại tế tự hoạt động, lại bản thân võ đạo tu vi cao thâm mặt chắc, tại tiên thiên cảnh giới thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, thêm nữa sư phụ chính là Thái Huyền môn tại thế tông sư, nhiều năm khổ tu xuống tới đã đến chân truyền, thực lực so năm đó Lưu Chấn Uy Quách Kinh Long còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Trên giang hồ rất nhiều người đều đang đồn nói, nếu không có ngoài ý muốn, hắn rất có thể tại 10 năm đến 20 năm ở giữa đặt chân cảnh giới tông sư, trở thành Thái Huyền môn vị kế tiếp đóng đô nhân vật. Đây cũng không phải là tin đồn nâng giết, sự thực là hắn thật đã sờ đến cảnh giới tông sư ngưỡng cửa, chỉ là kia cái gọi là ngưỡng cửa giống như ngắm hoa trong màn sương, sờ không được bắt không được, cách nhau một đường giống như là trời. Tiên tiên đến tông sư một bước kia khó mà vượt qua, ngăn cản thế gian 9 thành 9 tiên tiên cao thủ, cuối cùng cả đời không được vượt qua, phí thời gian tuế nguyệt, tiên tiên cảnh giới cơ hồ đối tất cả người luyện võ mà nói chính là tu luyện điểm cuối cùng. Sau lưng Huyền Dương xếp thành một hàng là 5 cái Thái Huyền môn tiên tiên cao thủ, đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, sẽ không tùy tiện xuất động quản sự. Bọn hắn thân mặc lam đạo bảo, trước đây không lâu trở về Huyền Thành cũng ở trong đó, sau đó tại những người này sau lưng thì là mười mấy thái huyền môn thanh niên tuấn kiệt, thân mặc váy dài áo bào trắng, tuổi tác tại 15-16 đến 30 ở giữa, tất cả đều là tuấn nam thị nữ, đơn độc đặt ở trên giang hồ đều có thể bị mọi người cùng kính xưng hô một tiếng thiếu hiệp, vạn chúng chú mục tiêu điểm, nhưng lúc này bọn hắn lại là biến thành vật làm nền. Mặt khác từ phía sau bọn họ mãi cho đến thái huyền môn phương hướng, hai bên đường phố đều bị thái huyền môn đệ tử áo đen trấn giữ, thuộc về là thành trạng, để phòng có người nôn nôn nóng nóng va chạm Trần Tuyên vị quý khách kia. Thái huyền môn đẳng cấp rõ ràng môn quy nghiêm, điểm tạp dịch ngoại môn nội môn cùng nhập thất đệ tử, điểm ấy từ phục thị liền có thể một mắt hiểu rõ nhìn ra, tạp dịch mặc áo xám, ngoại môn xuyên thanh ý điệp, nội môn xuyên hắc ý điệp, nhập thất đệ tử mặc áo trắng. Bất quá loại này thống nhất phục sức coi là lễ phục, bình thường làm sao tự tại làm sao mặc, không có văn bản rõ ràng quy định, cũng chính là chính thức trường hợp mới có thể thống nhất ăn mặc, lấy đó môn phái phong thái. Vạn chúng chú mục phía dưới, mọi người hoặc chờ mong hoặc hiếu kỳ hoặc thấp thỏm nhìn chăm chú bên trong, Trần Tuyên mang theo tiểu nha đầu cùng Đỗ Quyên đi ra trà lâu. Ra trước đó làm trễ nải chút thời gian, ở chỗ này tiêu phí là muốn tính tiền thời điểm chủ quán sợ hai không dám thu, có thể Trần Tuyên không có chiếm loại này món lời nhỏ thói quen, bất quá đây là Đỗ Quyên các nàng sự tình, Trần Tuyên không có tham dự. Nhìn thấy Thái Huyền môn chỉnh ra lần này chiến trận, Trần Tuyên trong lòng có chút không có ý tứ, bị người coi trọng đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, có thể hắn cũng không phải tới trang bức à, chỉnh người ta huy động nhân lực thành tâm không cần thiết. Thế nào nói sao, liền cùng quê quán bên kia Minh Tinh gặp may thảm thời điểm sẽ giả vờ giả vị chủ vâu phục nút thắt, dạng này trường hợp Trần Tuyên cũng vô ý thức sửa sang lại cổ áo tiến lên chắp tay hành lễ nói, gặp qua Huyền Dương chân nhân, Thái Huyền môn chư vị tiền bối, cùng các vị đang ngồi Thái Huyền môn học trò giỏi, Trần Tuyên hữu lễ, làm phiền chư vị huy động nhân lực, lòng có hổ thẹn, mong rằng thông cảm nhiều hơn Trần công tử khách khí, có thể khuất thân hạ đạp ta Thái Huyền môn, chính là ta Thái Huyền môn vinh hạnh, nếu có chỗ thất lễ mong được tha thứ. Huyền Dương chân nhân hoàn lễ nói, đối mặt Trần Tuyên hắn cũng không dám bày trưởng môn ra đỡ. Đừng nhìn Trần Tuyên lúc này hữu lễ có tiết để cho người ta như gió xuân ấm áp, có thể hắn lại là cái có thể cầm hộ khẩu bản chém tới ngoan nhân a, thế ra tông sư nói đổ liền đổ, Thái Huyền môn trong mắt hắn thật tính không được cái gì, không thủ không đoán, thú hổ vẫn là có chuyện nhờ mà đến. Trần Tuyên đương nhiên là thiện trí giúp người, cười nói, tiền bối cất nhắc, vãn bối mạo muội đến thăm, nếu có chỗ quay dày còn xin nhiều hơn đảm đương, ha ha, Trần công tử ngươi cũng quá khách khí, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, còn xin rời bước tông môn một lần, hơi chuẩn bị mỏng yến, để cho ta Thái Huyền môn tận tận chủ nhà tình nghĩa. Huyền Dương chân nhân vui vẻ nói, lần đầu tiếp xúc hắn rất ưa thích Trần Tuyên dạng này tính cách, rõ ràng có để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tu vi, lại là như thế bình dị gần gũi, căn bản cũng không giống một cái nhiệt huyết sông lên đầu hỉ nộ vô thường người trẻ tuổi. Cái này nếu là đặt những người khác có như thế tu vi, cái đuôi đoán chừng đều đến bệnh lên bầu trời, ánh mắt xem thường hết thảy, trở về đến khuyên bảo một cái môn nhân đệ tử hoặc một ít người ta Trần công tử đừng nghỉ vào Thái Huyền môn ở bên ngoài tự cao tự đại. Gật gật đầu, Trần Tuyên nói, cung kính không bằng tuân mệnh, mời Trần công tử xin mời đi theo ta. Huyền Dương chân nhân nghiêng người đón lấy nói, nói chuyện lúc phía sau hắn đám người tránh ra đạo lộ, trừ mấy vị Thái Huyền môn tiên tiên cảnh giới trưởng lão ngoài ra, 10 cái tuổi trẻ nhập thất đệ tử trắng trợn hiếu kỳ dò xét Trần Tuyên, nghe con mới đẻ không sợ cọp, không rõ ràng Trần Tuyên cụ thể tình huống, không hiểu rõ môn phái trên dưới vì sao hưng sư động chúng như vậy liền vì nên đón hắn, không phải là vương công quý tộc. Nhưng như thế vua của tuổi trẻ công quý tộc cũng với không tới bực này quy cách, đã bất luận bọn hắn là tâm tình gì, lúc này cũng sẽ không làm ra thất lễ cử động. Nam đệ tử nhìn Trần Tuyên ánh mắt tràn đầy hâm mộ, bởi vì hắn đi theo phía sau một lớn một nhỏ hai cái một mực cung kính tuyệt mỹ thị nữ, mà nữ đệ tử thì kinh hãi vị này Trần công tử dáng dấp thật là dễ nhìn, nghe nói là Dương Huyền tới, hẳn là cái kia địa phương nhỏ thật như vậy địa linh nhân kia sao? Đầu tiên là ra cái quan trạng nguyên, bây giờ lại tới một vị Thái Huyền môn đều phải tối cao quy cách tiếp đại Trần công tử. Huyền Dương cùng Trần Tuyên song hành, ở vào bên trái, trái là tôn, dù sao Trần Tuyên là khách, lẫn nhau chào hàn huyên qua đi, cất bước tiến về Thái Huyền môn thời khắc, Trần Tuyên trở về bên cạnh đi bên cạnh đối Huyền Thanh hành lễ nói, Huyền Thanh đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt ngay tại phòng đoán Trần Tuyên đến mục đích. Huyền Thanh nghe vậy âm thầm sức sở, hoàn lệ yên lặng nói, Trần công tử gặp qua lão đạo, mong rằng Trần công tử chớ nên trách tội, lão đạo hoặc hứa lao dễ quên, là thật muốn không dậy nổi tại cái gì địa phương gặp qua Trần công tử đạo trưởng, không cần như thế, nói đến đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đây, ngươi không nhớ rõ văn bối rất bình thường, năm đó văn bối tuổi nhỏ, giang hồ hung hiểm, cũng không dám lấy bộ mặt thật gặp người, ngược lại để tiền bối chê cười. Trần Tuyên lắc đầu ánh mắt mang theo nhớ lại nói, nói đều nói đến đây cái phân thượng, Huyền Thanh tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn xem Trần Tuyên bất khả tư nghị nói, hẳn là Trần công tử chính là năm đó vị kia Dương Quá Dương đại hiệp. Gật gật đầu, Trần Tuyên nói, chính là tại hạ, đại hiệp chi danh không dám nhận, văn bối cũng không phải là người trong giang hồ, năm đó cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi tiến đến tham gia náo nhiệt vừa lúc mà gặp trùng hợp mà thôi. Hắn hôm nay đã không cần tận lực điệu thấp, nhưng cũng không phải tại khoe khoang, dù sao trước đây từng có gặp mặt một lần, bây giờ tự bộ chuyện xưa nhắc lại, cũng là vì hòa hoãn một cái lập tức bầu không khí, Thái Huyền môn trên dưới từng cái đối với hắn tất cung tất kính quả thực có chút không được tự nhiên. Thì ra là thế, trước đây Trần công tử hóa thân Dương Quá, phụ dung sớm nở tối tàn từ đây không có tung tích gì nữa, lưu lại một đoạn giai thoại, nói đến trước đây Trần công tử còn đã cứu ta một mạng đây, liền báo đáp đều không có cơ hội, chờ sau đó nếu là Trần công tử không chê, nhất định phải kính ngươi ba chén. Huyền Thanh nghe vậy giật mình nói, đồng thời nội tâm kinh thán không thôi, Trần Tuyên quá khứ đều là có dấu vết mà lần theo, căn cứ số liệu, năm đó hắn cũng mới 11 tuổi đi, thế mà liền có thể cách không một kiếm miểu sát Lưu Trấn Uy, cần biết lúc ấy Lưu Trấn Uy thế nhưng là đang trùng kích cảnh giới tông sư a, sau tin tức truyền ra, bị người ngộ nhận là du lịch bốn phương tông sư cường giả. Bây giờ ngẫm lại, Năm đó 11 tuổi Trần Tuyên khẳng định là không có tông sư tu vi, 11 tuổi vậy cũng quá khoa trương, nhưng hắn chính là có loại kia thực lực, chỉ có thể nói không hổ là hắn, 18 tuổi thành tựu tông sư, còn có thể chém giết đặt chân tông sư nhiều năm Ngụy Vô Nhai, cứ như vậy tựa hồ vẫn rất hợp lý. Có thể kéo xuống đi, vị này Trần Tuyên đơn giản chính là không nói đạo lý, cùng so sánh chính mình tuổi đã cao đơn giản sống đến cầu thân đi lên, cho dù là bây giờ chính mình cũng so không lên 11 tuổi hắn. A liền nói vì sao năm đó Dương Quá Phụ Dung sớm nở tối tàn liền không có tin tức, tình cảm là chạy về đi làm thư đồng đi, cái này hợp lý sao? Khoát khoát tay, Trần Tuyên cười nói, năm đó cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, đi qua đều đã đi qua, tiền bối không cần để ở trong lòng, kia Lưu Trấn Uy lúc ấy cũng muốn giết ta, ta đem hắn diệt trừ chỉ là vì tự vệ, cho nên tiền bối cái gọi là ân cứu mạng liền không thể nào nói đến loại chuyện này, nói quá nhiều đều không có ý nghĩa, nếu không cũng quá tận lực, chính mình nhớ kỹ liền tốt. Huyền Thanh cảm khái nói, về sau Trần công tử có gì cần hỗ trợ cứ việc chi sẻ một tiếng, lao đạo tuyệt bất. Thôi chỉ vậy, vạn bối trước hết đi cảm ơn qua, về sau nếu là cần tiền bối hỗ trợ thời điểm cũng là sẽ không khách khí. Trần Tuyên cũng không quá mức trì hoãn, nhìn một cái, cứ như vậy quan hệ chẳng phải rút ngắn rất nhiều nha, bầu không khí cũng dễ dàng xuống tới. Tại bọn hắn nói chuyện quay người, Huyền Dương kinh ngạc nói, không ngờ Trần công tử cùng Huyền Thanh sư đệ còn có dạng này nguồn gốc, năm đó sự tình ta dù chưa đích thân đến, nhưng cũng có hiểu biết, nếu không phải Trần công tử đề cập, lại là không biết chính là Trần công tử lắng lại năm đó một trận giang hồ náo động tiền bối cất nhắc, kia Lưu Trấn Uy nhiều đi bất nghĩa, cho dù trước đây không có văn bối, hắn cũng là không có khả năng đạt được ước muốn. Trần Tuyên khoát khoát tay không dám. Giành công. Một trận chuyện xưa kéo gần lại song phương quan hệ, Huyền Thanh bọn hắn cũng không giống ngay từ đầu nhìn thấy Trần Tuyên như vậy câu nệ thấp hỏng, lời nói cũng muốn tùy ý một chút, nghĩ tới điều gì, Huyền Thanh cười nói, không biết Trần công tử còn nhớ đến Hàn Sơn kiếm tông Quách Tình Tuyết. Tất nhiên là nhớ kỹ, năm đó rất đáng yêu một cái tiểu nữ hài, ta còn cần thịt nướng hố. Bán nàng giá cao đây, khắc sâu ấn tượng, nói đến năm ngoái còn gặp qua mấy lần, tiền bối cớ gì nhắc lên nàng. Trần Tuyên gật gật đầu cười nói. Sau đó liền nghe Huyền Thanh nửa đùa nửa thật nói, sở dĩ nhắc lên nàng, là bởi vì nàng những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm Trần công tử ngươi đây, chuẩn xác mà nói là năm đó dương quá, ta nhìn à, năm đó còn là tiểu nữ hài nàng, trải qua Quách trưởng muốn chết, lại bởi vì Trần công tử diệt trừ Lưu Trấn Uy mà đại thù đến báo, càng là mạng sống tri ân, từ đây ở trong lòng gieo một viên hạt giống, theo tuổi tác tăng trưởng nảy mầm, bây giờ sợ không phải tỉnh tỉnh mê mê tâm hệ cho ngươi. Chương 517-2, chương 517-2, lắc đầu, Trần Tuyên nói, tiền bối không cần thiết đùa giỡn như vậy, nếu là truyền đi có hại người ta Quách tiểu thư thanh danh, Trần công tử nhắc nhở phải là, ngược lại là lao đạo lỡ lời. Huyền Thanh tranh thủ thời gian sửa lời nói. Lúc trước hắn mặc dù là lấy nói đùa giọng điệu nói ra, nhưng cũng là sự thật, Quách Tình Tuyết nhiều năm qua vẫn luôn đang hỏi tham Dương Quá, loại kia nữ nhi ra tâm tư là cái người đều có thể nhìn ra, nhưng mà nghe Trần Tuyên lúc này khẩu khí, tựa hồ đối với kia Quách Tình Tuyết cũng không nhìn với con mắt khác, xem ra Quách Tình Tuyết là không có cái kia phúc phận. Trần công tử nhưng là muốn cưới phù giao công chúa, toàn thiên hạ đều biết rõ, Quách Tình Tuyết các phương diện đều kém không chỉ một sao nửa điểm, có thể để cho Trần Tuyên trong mắt mới là lạ. Lúc này Huyền Dương trầm ngâm nói, đã đều nói đến đây, Trần công tử, trước ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra chính mình là năm đó dương quá, mà kia Quách Tình Tuyết vẫn luôn đang tìm ngươi, chỉ sợ không được bao lâu tin tức liền sẽ truyền vào trong thai của nàng, ta bên này sẽ hạ lệnh phong tỏa tin tức không được truyền ra ngoài, có thể giấy không gói được lửa, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu là bởi vậy nàng đến tiếp sau tìm tới ngươi chỗ, mong rằng không nên trách. Tội Huyền Dương chân nhân quá lời, chuyện nhỏ ngươi, nàng như tìm tới liền tìm tới đi, vạn bối cũng không phải nhận không ra người. Trần Tuyên lơ đến nói, là thật không có để ở trong lòng. Giao lưu lúc bọn hắn đã đi tới Thái Huyền Môn Sơn môn chỗ, từng bước mà lên. Tại hai bên đường Thái Huyền Môn đệ tử chú mục phía dưới hướng trên núi chỗ sâu mà đi, Huyền Dương bọn hắn cũng nói sang chuyện khác bắt đầu cho Trần Tuyên giới thiệu Thái Huyền Môn tới. Cái này có mấy trăm năm lịch sử địa phương, có thể nói khắp nơi là cố sự, một viên ngói một viên gạch một ngọn cây quặng cỏ đều là lịch sử chứng kiến, nói đến ba ngày ba đêm đều nói không hết. Ngàn năm trước cường thịnh vương triều sụp đổ, trong loạn thế Thái Huyền Môn tổ sư du lịch từ đó, không đành lòng dân gian khó khăn mọi người sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, như vậy ngừng chân khai sáng Thái Huyền Môn, quảng thu môn nhân đệ tử truyền thụ võ nghệ che chở một phương, một mực kéo dài đến nay. Từ khi Thái Huyền Môn ở chỗ này khai tông lập phái về sau, phương biên mấy trăm dặm cũng rất ít nhận chiến loạn liên lụy. Theo Huyền Dương nói, trước đây Thái Huyền Môn tổ sư cũng chỉ là cái tiên tiên cao thủ, cũng không phải là phiến đại địa này sinh trưởng ở địa phương người, lai lịch cụ thể nhiều năm qua đi đã không thể thi, tựa hồ là đến từ một cái xa xôi địa phương cường đại tông môn, nhưng hắn ở chỗ này khai tông lập phái về sau, có môn nhân đệ tử lo lắng, Lâm Trung cũng không có trở về sư môn, xem như một đoạn tiếp nối đi. Nhưng hắn cũng có kiêu ngạo một mặt, bởi vì hắn bản thân mặc dù Lâm Trung cũng chỉ là tiên tiên cảnh giới, có thể thu đồ đệ không chịu thua kém, truyền xuống công pháp thế mà bồi dưỡng được cái tông sư cường giả, sau đó liền một mực chưa từng tuyệt tự, thành tựu bây giờ Thái Huyền Môn cường thịnh. Những này đều chỉ là Thái Huyền Môn tổ tiên truyền xuống tin tức, niên đại xa xưa đều không biết rõ là bao nhiêu cái phiên bản, tóm lại khai phái tổ sư cũng không có lưu lại cái gì cần hậu bối đệ tử trở lại bản quy nguyên tổ vấn. Cho tới bây giờ, Thái Huyền Môn cũng không có truy đuổi đầu nguồn ý nghĩ, tại cảnh quốc giang hồ làm đại lao không tốt sao, hẳn là muốn nhận tổ quy tông tìm cho mình cái cha á lúc đầu đây, nếu là người bình thường đến thăm, tại Thái Huyền Môn dưới núi liền phải giải kiếm bông xuống binh khí đoan chính thái độ. Trần Tuyên đến loại chuyện này sách đều không ai sách, đối tông sư cường giả mà nói, có hay không binh khí không có khác biệt lớn. Một đoàn người ven đường du lãm trong núi cảnh sắc đi vào Thái Huyền Môn tông môn đại điện, nơi này đã sớm chuẩn bị tốt tiến hội chuẩn bị khoản đãi Trần Tuyên, thành ý mười phần, không dám chút nào lãnh đạo. Đi ngang qua ngoài điện quảng trường thời điểm, nhìn xem nơi này tập kết mấy trăm thái huyền môn đệ tử, Trần Tuyên nói lên từ đáy lòng, quý phái nhân tài đông đúc anh tư bừng bừng phân chấn, nhân tài xuất hiện lớp lớp kế tục có hy vọng thật không phải Trần Tuyên tận lực thổi phồng, mà là sự thật, nơi này thái huyền môn đệ tử, đả thông kỳ kinh bát mạch đều có 10 mấy cái, xung kích hai mạch nhâm đốc cũng có 10 cái, thậm chí quỷ có 2 cái tiên tiên cảnh giới, cũng liền 20-30 tuổi mà. Thôi, cần biết cái này còn chỉ là thái huyền môn thế hệ trẻ tuổi. Kể từ đó, toàn bộ thái huyền môn trên dưới, tiên tiên cao thủ đều tới gần 10 vị, còn có một vị tông sư cường giả tọa trấn. Không hổ là cảnh quốc giang hồ chính đạo người cầm đầu một trong, nội tình thâm hậu kiệt xuất thanh niên xuất hiện lớp lớp, cùng so sánh, Hàn Sơn Kiếm Tông mặc dù cũng danh xưng cảnh quốc năm đại môn phái một trong, lại kém không chỉ một sao nửa điểm, tại kinh thành trấn giữ cũng liền một cái hậu thiên hảo thủ phương tinh nạp bề ngoài, đơn giản không người kế tục. Năm đó Quách Kinh Long sau khi chết Hàn Sơn Kiếm Tông có thể nói thương cân động cốt, nếu là tiếp tục, không có thế hệ trẻ tuổi quật khởi đặt chân tiên tiên nối liền truyền thừa, đoán chừng tiếp qua chút năm gần có 2-3 cái thế hệ trước lần lượt ra đi, sợ không phải muốn biến thành nhị lưu môn phái. Giang hồ à, nhìn không phải ngươi có thông minh hơn đầu não cùng cỡ nào sẽ độc quyền bán hàng, thực lực mới là căn bản, không có thực lực không được bao lâu liền sẽ phai mở tại chúng, bị người chia cắt hầu như không còn, giang hồ chính là như thế tàn khốc. Có thể được đến Trần Tuyên vị này tuổi trẻ tông sư từ đáy lòng khích lệ, Huyền Dương trong bọn họ tâm tự nhiên là cao hứng, nhưng lại điệu thấp khiêm tốn nói, Trần công tử quá khen, một đám bất thành khí đệ tử mà thôi, còn cần cố gắng nhiều hơn tu hành mới là dù là đả thông kỳ kinh bát mạch tu vi phóng nhãn giang hồ đều có thể xưng bá một chỗ. Chúng chi là xung kích hai mạch nhâm đốc cùng tiên tiên cao thủ, lại bị trưởng môn nói thành bất thành khí, bọn hắn có thể làm sao, cũng rất bất đắc. Dĩ à, trưởng môn khiêm tốn bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp thôi, dù sao ngươi là trưởng môn, nói cái gì đều đúng. Theo lý thuyết người trẻ của nhà, trẻ tuổi nóng tính tâm cao khí ngạo, làm người đồng lứa, khẳng định là có người không phục Trần Tuyên, nhưng lại không có đau đầu nhảy ra muốn so tay một chút, đại khái là bị tông môn cử động kinh hãi, mà lại trưởng môn đã nói trước, ai như đắc tội quý khách muốn bị phế sạch tu vi trục xuất sư môn, ai dám tại loại này thời điểm không biết nặng nhẹ làm loạn. Chân nhân quá khiêm tốn đừng người tông môn sự tình vẫn là nói ít tốt, thổi phồng hoặc là rèm pha đều không phải là khách chi đạo. Nếu là giang hồ đồng đạo tiền bối tới đây làm khách, nói không chừng thái huyền môn sẽ còn đưa ra chỉ điểm giao lưu đến, Trần Tuyên coi như xong, hắn không phải người trong giang hồ, mà lại thân phận đặc thù, nếu là đưa ra yêu cầu như vậy trong lòng hắn không vui, cũng là chuyện đắc tội với người. Đi vào đại điện, riêng phần mình điểm án ngồi xuống, Huyền Dương chân nhân cư trái cùng Trần Tuyên tương đối, uy cách lễ ngộ kéo căng, nhưng cũng không về phần để Trần Tuyên giọng khách gát giọng chủ. Thái huyền môn vị kia tông sư cường giả cũng không ra mặt tiếp khách, cũng không phải không nể mặt Trần Tuyên, mà là tuổi tác đã cao đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn mặc kệ tục tình, trừ khi tông môn sinh tử tồn vong đại sự, nếu không sẽ không tùy tiện hiện thân, Trần Tuyên cũng không cảm thấy có cần phải kinh động hắn lão nhân ra. Trên đường đi đều trò chuyện không sai biệt lắm, Trần Tuyên cũng không phải cái yêu vòng bao người, qua ba lần rượu về sau, không đợi thái huyền môn bên này vắt hết óc dự định nói bóng nói gió hắn mục đích, liền nói thẳng, vạn bối lần này đến nhà quý phái là có chuyện nhờ mà đến, nếu có chỗ thất lễ mong rằng đảm đương một hai nghe hắn kiểu nói này. Huyền Dương bọn người trong lòng siết chặt treo lên, liếc nhau âm thầm thấp vọng. Lấy Trần Tuyên thực lực tu vi cái kia có thể là chuyện như thế này sao? Như đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, hay là thái huyền môn trên dưới đều muốn nỗ lực giá cả to lớn mới có thể làm đến, kia là đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng, thái huyền môn cũng khó làm à, không đáp ứng liền đắc tội dạng này một cái tuổi trẻ tông sư cường giả, vẫn là bệ hạ con rể, đó cũng không phải là thái huyền môn có thể chịu được nổi. Nhưng vào lúc này, Huyền Dương lỗ tai khẽ động, đạt được tông sư cường giả sư phụ âm thầm nâng bày ra, để hắn trước nghe một chút Trần Tuyên nói thế nào. Liền cảm thấy an tâm một chút cười nói, Trần công tử không cần như thế, cứ nói đừng ngại, đến Trần công tử ưu ái, ta thái huyền môn hết sức nỗ lực nói không có khả năng lập tức nói đầy, cái này muốn nhìn Trần Tuyên cụ thể sở cầu vì sao mới có thể hạ quyết định. Cười cười, Trần Tuyên tiếp tục nói, đã như vậy, vậy văn bối liền nói rõ, nghe nói quý phái có một bộ ẩn nặc trận pháp, lại là văn bối cần thiết, không biết phải chăng là thật, nếu là thật có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Nói đến đây dừng một cái, dứt khoát trực tiếp nói hết lời, lại nói, văn bối cũng không phải là ép buộc, như là thật lại quý phái nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, văn bối cũng không lấy không, có thể dùng tương ứng đồ vật tiến hành trao đổi, quý phái cứ việc nói, chỉ cần văn bối có thể làm được, nếu như quý phái không bỏ, coi như văn bối chưa nói qua, mua bán không xả thân nghĩa tại, tới đây du lãm ngắm cảnh cũng là một kiện chuyện vui.